lao tử nói cho ngươi, liền mảnh đất này giới, lao tử che đậy. Ngươi theo ta trước mặt phách lối đâu? Ngươi tin hay không, lao tử không quen nhìn ngươi, ngươi liền phải lăn. Điền Dã cũng là bạo tính tình, tiểu quỷ nam ngự khí kích thích hắn, trực tiếp vén tay háo lên liền muốn xông đi lên, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Trân Trọng vội và ngăn lại. Không nói đến Điền Dã có cần thiết hay không đánh cái này khung, liền chỉ nhìn hai người hình thể. Một cái bình thường sinh viên, một cái cơ bắp tên sang mình. Căn bản không so được. Mà lại đối diện con sâu rượu này, Trân Trọng vậy mà nhận biết. Cái này không phải liền là vừa mới tại cửa phòng rửa tay gặp phải cái kia hùng hùng hổ hổ nam nhân sao. Lão Trần, ngươi ngăn ta làm gì, ta tờ mở muốn giáo hơn hắn, hắn vũ nhục ta. Điền Dã một mặt không thể tin nhìn xem Trân Trọng, hắn lại còn nói ta ca hát khó nghe. Trân Trọng mặt sắm lại, đại ca ngươi có phải hay không ghét sai trọng điểm. Nhanh đi gọi các ngươi quản lý tới, liền nói nơi này có người nháo sự. Trân Trọng đối bên cạnh hai cái đã dọa ngây ngô muội tử nói. Hai vị thỏ nữ lang lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài. Cũng may tiểu quỷ nam chỉ là thừa dịp các nàng đi ngang qua thời điểm sờ soạn một cái, cũng không có đặc biệt làm khó các nàng. Chúng ta vân vân, tự nhiên sẽ có người đến giải quyết chuyện này. Trân Trọng trước an ủi Điền Dã nói. Điền Dã tức giận đến đặt mông tòa hạ, một hơi ngay cả buồn bực ba chén, chén rượu nặng nề mà đặt lên bàn. Tốt, ta liền đợi đến muôn cái thuyết pháp. Ha 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 ha, khôi hải. Đối diện tiểu quỷ nam cười ha ha, giống như nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình. Các ngươi sẽ không cảm thấy quản lý đến rồi liền có thể chạy mất ta. Ha ha ha, nói cho các ngươi biết, cả nghị quá rồi, quản lý đến rồi các ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Trân Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt, chẳng lẽ nơi này quản lý cùng con sâu rượu này nam có quan hệ gì sao? Nếu quả như thật là như thế này, quản lý đến rồi ngược lại bất lợi. Trân Trọng đã vô ý thức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Suy nghĩ như thế nào tại không ảnh hưởng Điền Dã một nhà tình huống dưới, đem chuyện này hòa bình xử lý. Có thể ngồi ở một bên Điền Dã căn bản không hoảng hốt, thậm chí còn cười lạnh hai tiếng, tốt, ta an vị bực này lấy quản lý đến, xem hắn đến cùng giúp ai. Chương 58, sản nghiệp của hắn. Cửa bao xương cứ như vậy mở rộng ra. Tiểu quỷ nam hùng hùng hổ hổ đưa tới một chút người qua đường vây xem. Nhường một chút, nhường một chút, chuyện gì xảy ra a? Ai lại tại nháo sự a? Một cái trải lấy lệnh chia trung niên nam nhân từ trong đám người chen lấn tiến đến. Nam nhân một thân màu xanh đậm âu phục, đánh cái cà vạt, tóc vệt được bóng loáng nước sáng. Phía sau hắn còn đi theo vừa mới chạy ra ngoài hai vị kia thỏ nữ lang, xem ra hẳn là cái hội sở này quản lý không thể nghi ngờ. Quản lý, chính là hắn. Trong đó một vị tóc ngắn thỏ nữ lang chỉ vào cái rượu kia quỷ nam nói. Một vị khác thỏ nữ lang tranh thủ thời gian lôi kéo cánh tay của nàng, ra hiệu nàng không cần nhiều nói. Ha ha. Sú nương môn, còn báo cáo ta đây. Lao tử vừa mới kia một thanh không có đem ngươi sờ thoải mái đúng không? Quản lý vừa đến, tiểu quỷ nam phách lối khí diễm càng hơn, đối thỏ nữ lang dùng từ có chút thô tục bên dưới lưu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được bọn hắn có quan hệ. Quản lý nhìn một chút tiểu quỷ nam, lại nhìn một chút vừa mới báo cáo thỏ nữ lang, thở hổn hển một tiếng, muốn ngươi xen vào việc của người khác, có còn muốn hay không làm? Rốt cuộc là ai không muốn làm? Ngồi ở một bên Điền Dã đột nhiên lên tiếng. Quản lý lúc này mới chú ý tới, nguyên lai trên ghế salon còn ngồi một người đâu. Cái này xem xét, nhưng làm hắn giật nảy mình. Cái này, đây không phải nhà mình thiếu đông ra sao? Ngoa tào, tình cảm cái này tiểu quỷ chọc chính là chủ tử nhà mình. Một máy mắt, quản lý tâm đều treo lên, cố gắng nghĩ lại lấy bản thân vừa mới có hay không tại thiếu đông ra trước mặt nói nhầm, có hay không đắc tội đến hắn. Quản lý đang muốn mở miệng giải thích, bên cạnh tiểu quỷ nam lại trực tiếp quát, thế nào? Quản lý đây không phải tới rồi sao, ha ha ha, nói cho các ngươi biết, hắn nhưng là tỷ phu của ta. Các ngươi hai cái này mao đầu tiểu tử, dám ở chỗ này chọc ta. Gọi các ngươi chịu không nổi. Quản lý nghe xong lời này, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Mau từ trong túi móc ra một khối khăn tay, lau lau thái dương mồ hôi, đồng thời vậy ra hiệu tiểu quỷ nam không nên nói nữa. Hắn cũng không muốn công tác khó giữ được a. Bình thường cái này cậu em vợ, tới đây chơi đùa cũng không còn thiếu nháo sự. Mỗi lần đều là hắn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Không có nghĩ rằng lần này vậy mà chọc tới bản thân thiếu đông ra trên đầu, lúc này xem như chính hắn tìm đường chết, không giúp được. Anh rể, làm gì, ngươi rất nóng sao? Nhìn xem quản lý không ngừng mà lau mồ hôi, tiểu quỷ nam hỏi. Ta mẹ nó cũng không phải nóng sao. Đều là bị ngươi cái này con bê nhỏ làm hại, ngươi uống rượu liền uống rượu, say rồi liền trở về đi ngủ, không có việc gì đừng làm càn đằng. Quản lý khiển trách. Tiểu quỷ nam một vạn cái không phục. Làm sao nhà mình anh rể hôm nay vậy mà hướng về ngoại nhân đâu? Bình thường không đều là giúp mình sao? Cũng không biết là tiểu kình cấp trên vẫn là thế nào, tiểu quỷ nam đột nhiên cảm thấy một cỗ nộ khí xông lên óc. Đối trên bàn cái bình chính là một trận đánh nện, gọi ngươi hát, hát cùng mổ heo đồng dạng, hát ngươi tê liệt. Bên cạnh Điền Dã sắc mặt mười phần không tốt, đều lúc này còn mẹ nó nói lao tử hát không tốt. Khẩu khí này thật sự là nhịn không được, Điền Dã đằng một lần đứng dậy. Trân Trọng nháy mắt ngăn cản Điền Dã, đối Điền Dã lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn một chút Trân Trọng, Điền Dã nhịn xuống khẩu khí này. Hắn cũng không hiểu, Trân Trọng tiểu tử này hôm nay làm sao như thế có thể chịu. Điền Dã phen này động tác thế nhưng là đem đối diện quản lý dọa sợ, coi là thiếu đông gia muốn đích thân ra tay rồi. Hắn mặc dù chỉ là cái hội sở này nho nhỏ quản sự quản lý, nhưng hắn biết rõ sát vách ông chủ ngẫu nhiên cũng sẽ mang chút bằng hữu tới chơi. Đám người kia bản sự cao thâm mặt chắc, không phải người bình thường có thể làm được. Cái này nếu là thiếu đông gia tự mình xuất thủ, vậy mình cậu em vợ hôm nay coi như gặp vận rủi lớn. Thế là quản lý phản ứng nhanh, trở tay chính là một cái tát đánh vào tiểu quỷ nam trên mặt, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Bảo an, bắt hắn cho ta dẫn đi tỉnh rượu. Một ngáy mắt. Mấy cái bảo an xuống tới, cưỡng ép đem tiểu quỷ nam chống lên. Tiểu quỷ nam một mặt không thể tin được, anh rể, ta không có say, ta không có say, ngươi giúp ta thu thập bọn hắn à, ngươi làm ta làm gì à? Làm cho chính là ngươi, em đi từng ngày tận cho ta gây chuyện. Nếu không phải xem ở ngươi tỉ trên mặt mũi, ta mẹ nó đã sớm là ngươi. Ngậm miệng, dẫn đi. Quản lý hết sức tức giận, cậu em vợ cùng công tác, bản thân nhưng là sẽ tuyển cái sau. Chờ một chút. Một mực không nói gì Trần Trọng cuối cùng mở miệng, ném ra, ném tới bên ngoài trên đường cái đi. A, quản lý cùng Điền Dã chăm miệng một lời. Ném ra làm gì? Không phải là dẫn đi giáo huấn một chút sao? Cứ như vậy bỏ qua hắn. Điền Dã không có cam lòng, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có chịu tội loại này ủy khuất đâu. Huống chi còn là ở địa bàn của mình, thật sự là tức chết người. Sâu hơn là, kia tiểu quỷ vậy mà nói hắn ca hát khó nghe. Vũ nhục a. Nhìn Điền Dã vẫn là một mặt không phục, Trần Trọng liền nói với hắn vài câu thì thầm. Điền Dã trên mặt từ kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến cuối cùng thế mà lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. Khục. Nghe hắn, bằng hữu của ta lời nói chính là ta lời nói, đem hắn ném ra. Điền Dã háng giọng một cái, đối quản lý nói. Mặc dù không biết bên cạnh người trẻ tuổi này cùng bản thân thiếu đông ra nói cái gì, bất quá ném ra cũng tốt, dù sao cũng so lưu lại nơi này chịu bữa đánh mạnh. Thế là quản lý quả quyết chỉ huy mấy cái bảo an đem tiểu quỷ nam ném ra đại môn. Tiểu quỷ nam bị thô lô ném ở trên đường cái, hùng hùng hổ hổ đứng lên, phi, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra nơi, đồ chó hoang Tần Thọ, lao tử sẽ đi ngay bây giờ tìm ta tỉ. Ồ, nguyên lai ngươi gọi Tần Thọ A. Điền Dã trên dưới quan sát quản lý một phen, ha ha, thật phù hợp. Quản lý lung túng lau mồ hôi, để người xem chê cười thiếu đông ra. Người xem ngài trước khi đến cũng không chiêu hô một tiếng. Ta tốt sớm an bài cho ngài a, cam đoan an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người quấy rầy đến ngài. Quản lý cúi đầu không lưng, vậy ngài tiếp lấy chơi. Ta lập tức cho ngài thay cái càng lớn tốt hơn phòng, lại cho ngài nhiều xứng mấy cái cô nàng, người xem thế nào. Điền Dã lông mày nhướng lên, cô nàng không quan trọng, chủ yếu nghĩ lại sướng hội ca. Vâng vâng vâng, ngài hát, ta đây liền đi an bài, ngài chờ một lát. Nói xong quản lý liền lui xuống. Điền Dã chép miệng. Sau đó quay đầu vừa vặn đối đầu Trần Trọng kia ánh mắt đùa cợt. Này hội sở! Nhà ngươi! Mặc dù vừa mới nghe được quản lý cùng Điền Dã nói chuyện, nhưng là Trần Trọng còn muốn lại xác nhận một lần. Ê! Đẻ non nghiệp đẻ non nghiệp! Điền Dã lúng túng cười nói. Liên cái này còn nhỏ sản nghiệp. Trần Trọng hơi sững sờ, sẽ không? Con đường này đều là ngươi nhà A. Vậy sẽ không, liền. Gần một nửa. Điền Dã yếu ớt hồi đáp. Hắn Điền Dã cũng không phải cái khoe của người à, chỉ là Trần Trọng vừa vặn đã hỏi tới nha, lại không thể nói lão không phải. Ai, quá khó khăn. Điền Dã đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói sang chuyện khác, đừng nói trước cái này, vừa rồi ngươi theo ta nói chuyện kia là thật sao. Ta thế nhưng là nghe xong ngươi nói mới bỏ qua hắn. Trần Trọng nhẹ gật đầu, hai mắt nhíu lại, là thật, trên lưng của hắn. Nằm sấp một con quỷ dị. Chương 59, xui xẻo tử quỷ. Quỷ. Quỷ dị. Hắn nhưng là người sống A, cái kia quỷ dị vì cái gì ghé vào trên lưng hắn. Điền Dã nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt ngươi kịp thời nhắc nhở ta, không có cùng hắn nhiều dây dưa, không phải cái kia quỷ dị quay người quấn lên ta làm sao bây giờ. Hừm, mặc dù ta cũng không biết con kia quỷ dị vì cái gì quấn lên hắn, nhưng tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn hiển nhiên bị cái kia quỷ dị liếc tới, ta có khả năng xa một chút liền tránh xa một chút, để cái kia quỷ dị thay ngươi giáo huấn hắn cũng giống như nhau.
Hửm, có đạo lý.
Điền Giã một bộ suy nghĩ sâu xa hình, bất quá ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi.
Hỏi.
Hí. Ta ca hát thật sự có khó nghe như vậy sao? Điền Giã nghiêm trang mà hỏi.
Ê.
Ngươi đối với mình không có một người nào, không có một cái nào chính xác nhận biết sao.
Ý gì?
Khó nghe sao? Trần Trọng Yên lặng nhẹ gật đầu, người khác ca hát đòi tiền, người ca hát muốn mạng.
Điền Dã nháy mắt sửng sốt, ngươi.
Lao Trần, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người, mở mắt nói lời bịa đặt đâu.
Ta mỗi lần tới những cái kia tiểu tỷ tỷ đều nói ta hát thật tốt nghe a.
Điền Dã bộ dáng ra vẻ vô tội, thậm chí bắt đầu hoài nghi Trần Trọng thẩm mỹ.
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chắc là sẽ không gạt người.
Lúc này quản lý vội vàng chạy tới, một mặt định nọt, thiếu đông ra, ta đều sắp xếp xong xuôi. Mời ngài hai vị rời bước ra, ăn bài thỏa thỏa.
Điền Dã vung tay lên, ngữ khí mười phần không tốt, không hát, về nhà đi ngủ đi.
Liên tiếp bị người hip hop được khó nghe, liền ngay cả Trần Trọng đều nói hắn hát không được, cái này còn hát cái đơ.
Điền Dã mười phần phiền muộn.
Không khỏi hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là mình hát quá kém.
Được rồi, không bằng về nhà đi ngủ đi.
Trần Trọng sờ lỗ mũi một cái, cũng không tốt xen vào.
Thế là tại quản lý bất đắc dĩ trong ánh mắt, Trân Trọng cùng Điền Dã hai người rời đi hội sở.
Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, quản lý lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi, chẳng lẽ vừa mới câu nào đắc tội thiếu đông ra rồi.
Điền Dã cùng Trân Trọng sau khi ra ngoài, cũng không có trực tiếp về trong nhà đi, mà là tại trên đường chạy hết một lát.
Vừa mới quản lý đưa bọn hắn ra tới lúc, vi biểu thành ý, một mực tại cổng đưa mắt nhìn bọn hắn.
Dùng Điền Dã thuyết pháp, quản lý chỉ biết sắt vách là nhà bọn hắn sản nghiệp, nhưng lại không biết kia là bọn họ chân thật nơi ở a.
Sở dĩ bọn hắn dự định đi bộ một chút, chờ quản lý tiến vào, lại về Điền Dã nhà đi.
Ra hội sở cửa thời điểm, Trân Trọng còn cố ý nghiêm túc nhìn xuống sắt vách Điền Dã nhà.
Lần nữa nhìn một lần, Trân Trọng như cũ chỉ có thể nhìn thấy cổng cái kia nho nhỏ, giống giá rẻ công ty quảng cáo hiệu cầm đồ.
Nhưng hắn luôn cảm giác hiệu cầm đồ đằng sau mông lung, thậm chí vô ý thức sẽ cảm thấy nơi đó là tràn đầy.
Sở dĩ đây chính là trận pháp tác dụng sao?
Để người bên ngoài xem ra chỉ có một hiệu cầm đồ nhỏ, nhưng lại vô ý thức cảm thấy nơi đó là có phòng ở tồn tại.
Sở dĩ cũng sẽ không gây nên người qua đường kỳ quái.
Hiệu cầm đồ bên trái là hội sở, bên phải là một khách sạn, cũng đều là chỉ có 2-3 tầng lâu dáng vẻ.
Hẳn là vừa vặn cùng Điền Dã nhà viện từ ngang hàng.
Trân Trọng nhíu nhíu mày, nói như vậy lên, bên phải khách sạn cũng hẳn là Điền Dã nhà rồi.
Dạng này trung gian bất luận có chút dị thường gì, cũng không dễ dàng bị người phát hiện.
Hội sở khách sạn.
Không thể không nói. Điền Dã xác thực sẽ làm sinh ý a.
Trân Trọng cùng Điền Dã hai người lưu một vòng, mắt thấy đã là sau nửa đêm, trên đường lánh lánh thanh thanh.
Loảng xoảng một tiếng, một con mèo đen đá ngã lăn thùng rác cái nắp.
Ở nơi này an tĩnh ban đêm, một tiếng này phá lệ vang dội.
Thùng rác bên cạnh tựa hồ còn có đồ vật đang ngọ ngậy.
Nhìn hình dạng, tựa hồ là một người.
Trân Trọng xa xa nhìn xem, nghĩ đến có muốn đi lên hay không giúp một chút.
Không có nghĩ rằng, vật kia vậy mà phát ra thanh âm, hùng hùng hổ hổ.
Mà lại, thanh âm này Trần Trọng cùng Điền Dã quân A.
Cái này không phải liền là trước đó cái kia gây chuyện tiểu quỷ nam sao.
Chỉ thấy tiểu quỷ nam nằm ở bên đường thùng rác bên cạnh, thùng rác đổ nhào trên mặt đất, bên trong rác rưởi rải đầy tiểu quỷ nam toàn thân.
Tiểu quỷ nam nằm trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lại một mực đóng chặt lại.
Tựa hồ cả người đều ở đây giãy giụa, muốn tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại.
Lao Trần, tà môn như vậy đâu.
Hắn nhanh như vậy tiểu ra chuyện.
Điền Dã tới gần Trần Trọng nhỏ giọng nói, cái kia quỷ dị vẫn còn chứ?
Cái này tiểu quỷ.
Sẽ chết sao?
Trần Trọng lắc đầu.
Chết hẳn là sẽ không.
Nhiều nhất là không may chút thôi.
Bởi vì Trần Trọng trông thấy tiểu quỷ nam phía sau con kia quỷ dị, giờ phút này đang dùng tay của nó che lấy tiểu quỷ nam con mắt, khiến cho tiểu quỷ nam làm sao tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại.
Cảm giác được Trần Trọng hai người tới gần, con kia quỷ dị ngẩng đầu lên.
Mái tóc đen nhánh bên trong lộ ra một tấm có vẻ như mặt của nữ nhân. Một đôi mắt cá chết phồng đến đại đại, tựa như thị thể như vậy.
Quỷ dị trừng trừng ánh mắt dường như đang cảnh cáo Trần Trọng, gọi hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng.
Trần Trọng vội vàng lôi kéo Điền Dã lui về sau một bước dài, cho thấy thái độ của mình.
Cái này tiểu quỷ nam trước đó nháo sự, bản thân một chút cũng không có quản, cũng là bởi vì trên lưng của hắn có cái này quỷ dị.
Trước sớm lần thứ nhất tại toilet gặp thời điểm, Trần Trọng liền đã nhìn thấy.
Nhưng Trần Trọng lại không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chủ. Tăng thêm tiểu quỷ nam vừa mới bắt đầu liền mắng mắng liệt đấy, Trần Trọng tự nhiên cũng làm như không nhìn thấy.
Dưới mắt tiểu quỷ nam tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng xem ra cũng không đến như muốn tính mạng, nhiều nhất là không may chút thôi. nếu như cái kia quỷ dị muốn hại hắn tính mạng, cái này tiểu quỷ đã sớm không còn, mà không phải hoa hoa nang nang nằm ở nơi này. Hẳn là cái kia quỷ dị trước đó cùng tiểu quỷ nam có cái gì ân oán cá nhân, cho nên vẫn là từ chính bọn hắn đi cách đi. Trân Trọng cũng không muốn làm kia nát người tốt, có thể không trêu chọc quỷ dị ta cũng tận lượng không trêu chọc. Ngay tại Điền Giã cùng Trần Trọng quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau một bữa lốp bốp thanh âm vang lên. Hai người nhìn lại, bị lật tung thùng rác đóng ngay tại điên cuồng đập nện tiểu quỷ nam. Không bao lâu, tiểu quỷ nam trên mặt liền trở nên sưng mặt sưng mũi. Trần Trọng cùng Điền Giã nhìn trợn mắt hốt mồm, khá lắm, cái gì thủ cái gì oán. Đúng lúc này, một đầu con chó vàng chạy tới, lắc lắc ung dung đi tới tiểu quỷ nam bên người, nâng lên chân sau liền vùng ngâm nước tiểu. Trực tiếp tư ở tiểu quỷ nam trên mặt. Mơ mơ màng màng tiểu quỷ nam còn chẹp chẹp miệng. Có vẻ như đang uống nước. Điền Giã đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn, thật sự là nhìn không được. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, hai người mau chóng rời đi nơi này. Đến như tiểu quỷ nam, chỉ có thể tự cầu phúc, hy vọng cái kia quỷ dị chơi đủ rồi liền bỏ qua hắn đi. Điền Giã không khỏi ở trong lòng yên lặng vì tiểu quỷ nam bốc đem nước mắt. Chuyện mới vừa rồi Điền Giã đã không thèm để ý, dù sao cái này tiểu quỷ nam thật sự là quá đáng thương. Về đến nhà, tranh thủ thời gian tắm nước nóng đi đi suối quẩy. Đêm hôm khuya khoắt như thế dày vò, cũng thật là mệt mỏi. Vốn tại trong chăn, Trân Trọng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, một bên khác, đen nhánh trong phòng, một cái viên viên khuôn mặt tóc ngắn nữ hải, chính đôi máy tính cười ha ha. Trắng non ngón tay tại trên bàn phím không ngừng mà đánh, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối với ta, vì cái gì? Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Cô gái nước mắt lã chã mà xuống. Ta rõ ràng cũng không có làm gì, vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối với ta, vì cái gì? A a a a. Đã dạng này, các ngươi liền đều đi gặp báo ứng đi, báo ứng. Nữ hài nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác, để khi dễ ta người đạt được vốn có báo ứng đi, mà lại. Làm ơn tất nhường cho ta tận mắt thấy kết quả của các nàng, a ha 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 ha. Nữ hải cười đến 10 phần khoa trương, gần như điên cuồng, nguyên bản xinh đẹp ngũ quan trở nên 10 phần vặn mẹo. Mà trước mặt nàng trên màn ảnh máy vi tính, đang lẳng lặng nằm mấy cái đấm máu chữ lớn. Ác ma nguyền rủa. Chương 60, phong ấn bình cùng hạt châu. Đinh. Ngươi thu được một cái mới đơn đặt hàng. Trong bóng tối, nguyên bản ngủ say Trần Trọng đột nhiên mở to mắt. Cầm qua điện thoại xem xét. Một viên màu đỏ phong thư chính an tĩnh nằm ở trong điện thoại di động. Trân Trọng ánh mắt ngưng lại, nhiệm vụ mới sao? Mình ở trang viên 3 ngày cũng không có nhận qua một cái nhiệm vụ, mà mới ra tới ngày đầu tiên, nhiệm vụ mới đã tới rồi. Ha ha, cái lưới này đứng tựa như có ý thức tựa như. Phảng phất biết mình lúc nào thuận tiện, lúc nào không tiện đâu. Nhìn xuống thời gian, đã là buổi sáng 6 điểm. Hiện tại chính là mùa hè, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ có chút hừng đông cảm giác. Xác nhận tốt nhiệm vụ tin tức, Trân Trọng đưa di động bỏ vào trong bọc. Xem ra hôm nay được sớm chút rời đi nơi này. Trân Trọng duỗi lưng một cái, đã làm gì rèn luyện thân thể vận động. Đơn giản rửa mặt xong sau liền dẫn theo ba lô cùng vali xách tay xuống lầu. Lầu một trong tiểu viện, Điền Chính Trung ngay tại chậm rãi ung dung đánh lấy thái cực quyền. Một chiêu một thức, một thở một hít, xứng thượng thanh thần trong sân thật mỏng sương ngủ, rất là ra dáng. Trong phòng bếp, truyền đến nồi chén bầu buồn thanh âm, cùng thức ăn hương khí. Xem ra là Điền Giã mụ mụ đã tại vội vàng chuẩn bị bữa ăn sáng. Cái này toàn ra, lên được thật là sớm a. Chứ Điền Giã. Trân Trọng cũng không có dưới lầu nhìn thấy thân ảnh của hắn, giờ phút này hắn chỉ sợ còn tại trong phòng ngủ nướng đi. Lôi đem ghế, Trân Trọng đang chuẩn bị tọa hạ nhìn xem sách. Lúc này Điền Giã mụ mụ từ trong phòng bếp bưng lấy chén canh nóng tới, một mặt vui vẻ nói, tiểu Trân A, đây là A Di sáng sớm hầm tổ yến, ngươi nếm thử. Trân Trọng thụ sủng nhược kinh. Vội vàng tiếp nhận Lưu Nga trong tay chén canh, a, sớm như vậy tổ yến đều hầm được rồi. Ngài điều này cũng lên quá sớm đi, cực khổ rồi cực khổ rồi. Ai, không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện làm, những vật này đều là tối hôm qua xử lý tốt. Chỉ cần định vị lúc, buổi sáng liền có thể uống, ha ha, ngươi mau nếm thử. Tại Điền Giã mụ mụ ánh mắt mong chờ bên trong, Trân Trọng thưởng thức, đây là hắn lần thứ nhất ăn tổ yến loại vật này. Hương vị thế nào? Ừ. Lưu Di hầm ăn ngon thật. Trân Trọng mỉm cười hồi đáp. Thích là tốt rồi, A Di ta ai trả lại cho các ngươi đơn độc trang mấy bình đâu, ngươi và Điền Giã mang về trường học đi ăn A. Đúng, ta nghe Điền Giã nói ngươi một người ở bên ngoài thuê phòng ở A. Đó có phải hay không còn phải tự nấu lấy nấu cơm đâu. Muốn không ta lại chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn A, ngươi trở về hâm nóng liền có thể ăn. Điền Giã mụ mụ nói liền muốn đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị. Trần Trọng lập tức giải thích nói, không cần lưu gì, ta thuê phòng so sánh đơn sơ, không có nấu cơm những vật này, ta bình thường cũng là ở trường học nhà ăn ăn, lại tiện nghi lại tốt ăn đâu. Vậy sao được a, bổ thân thể đâu? Đã nóng không được, kia A Di làm cho ngươi điểm lạnh ăn đồ vật, ngươi lấy về mở ra liền có thể ăn, yên tâm, A Di làm thì ăn rất ngon. Trân Trọng vốn định nói không cần, liền tự mình một người, tùy tiện đối phó ăn chút là được, không đáng đi phiền phức người khác vất vả chuẩn bị. Làm sao Điền Giã mụ mụ hết sức nhiệt tình, nói xong cũng đi phòng bếp, ngay sau đó trong phòng bếp lại chuyển tới binh binh bang bang thanh âm. Hẳn là ngay tại chuẩn bị. Không bao lâu, Điền Giã đỉnh lấy một tổ rối bời tóc, còn buồn ngủ đi xuống lầu bậc thang. Trên bàn bữa sáng đã dọn xong, Điền Chính Trung cũng đã luyện công buổi sáng kết thúc. Bốn người bắt đầu ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn nóng hôi hổi bữa sáng, thuận tiện nói chuyện phiếm. Trân Trọng vậy thừa cơ đưa ra trường học còn có chuyện, sở dĩ dự định ăn điểm tâm xong sau liền chuẩn bị về trường học. Điền Giã cha mẹ mặc dù vậy nghĩ giữ lại bọn hắn chờ lâu mấy ngày, có thể nghĩ đến bọn hắn dù sao vẫn là học sinh, có thể việc học làm chủ. Dứt khoát sẽ không nói thêm nữa, chỉ là từ trong tầng hầm ngầm lấy ra một vài thứ. Nói là đưa cho Trần Trọng lễ vật. Mà lại vật này, Trần Trọng gặp qua. Chính là tối hôm qua tại tầng hầm ngầm, bản thân cảm thấy rất hứng thú cái chủng loại kia màu trắng bình sứ. Bất quá trước mắt hai cái này chỉ lớn chừng quả đấm, trắng trắng mập mập bình nhỏ. Rõ ràng so trước đó chứa lấy mặt người quỷ dị cái kia cái bình còn tinh xảo hơn được nhiều. Đây là... Trân Trọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Điền Giã cha mẹ, hắn rất hiếu kỳ, vì sao đột nhiên muốn đưa cái này phong ấn bình cho mình, chẳng lẽ cũng bởi vì hôm qua nói cho chính bọn hắn sẽ trừ tà sao? Khu khu... Điền Giã phụ thân háng giọng một cái, tiểu Trân A, Điền Giã không phải nói ngươi là một cái mới vừa vào làm được trừ tà sư sao, một mình ngươi đơn đả độc đấu, học đồ vật cũng không hệ thống. Đoán chừng cũng không biết cái bình này là làm gì, thúc kể cho ngươi rằng a. Cái bình này đâu gọi phong ấn bình, chính là chuyên môn dùng để phong ấn quỷ dị, bất quá chỉ có thể phong ấn một lần a. Nếu như ngươi chưa có xác định quỷ dị phóng xuất sau ngươi có thể hoàn toàn khống chế được nổi, vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng rút ra cái này nút gỗ. Mặc dù cái bình này cùng nút gỗ đều là đặc thù chế tạo, nhưng là cái này nút gỗ mới là đặc thù nhất, phía trên ra chỉ một bộ phận phong ấn trận pháp, nó mới là phong ấn quỷ dị chủ yếu nhất đồ vật. Mà lại phía trên in ta Điền Giã chữ, nhưng phàm là cửa ngầm bên trong người, gặp gỡ đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Trân Trọng hơi sững sờ, nguyên lai nút gỗ mới là trọng yếu nhất sao, khó trách bên hồ cái bình nút gỗ sẽ mất đi, chẳng lẽ có người lấy đi rồi. Nghe Điền Giã ba ba miêu tả, cái bình này cũng không tiện nghi à, bọn hắn lập tức liền cho mình hai cái, có chút nhận lấy thì ngại à. Cảm ơn Điền Thúc, bất quá những này có chút quá quý trọng, ta thật sự là không có ý tứ nhận lấy. Đứa nhỏ ngốc. Điền Giã mụ mụ cười khúc khích, ngươi còn không hiểu ngươi Điền Thúc ý tứ sao. Cái bình này cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hắn nha. Chính là mặt cứng rắn mềm lòng, không có ý tứ cùng ngươi nói thẳng. Ngươi Điền Thúc có ý tứ là xem ngươi một người làm trừ tà sư, quá cực khổ, ở nơi này đi một người đơn đả độc đấu rất mệt mỏi, đây là định cho ngươi chứng thực đâu. Ngươi về sau cầm ta Điền ra phong ấn bình ra ngoài, coi như xảy ra điều gì tình trạng, nhân gia cũng sẽ biết rõ tới tìm ta Điền ra giải quyết, hiểu không? Ha ha ha. Cái này, Trân Trọng càng nguy ý tứ. Điền Giã cha mẹ đây là định cho mình làm chỗ dựa a. Trân Trọng nhìn về phía một bên không có chen vào nói Điền Giã, chỉ thấy tiểu tử này hướng phía bản thân đắc ý nhíu nhíu mày, rất có một loại tính toán được như ý cảm giác. Hắc hắc, ngươi cũng nhanh thu cất đi, cái bình này đáng quý, cẩn thận chờ chút lao Điền đổi ý. Điền Giã trêu ghẹo nói. Nói cái gì đó tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngứa ra a. Trong ruộng chính cơ cơ quả đấm, giả ý muốn động thủ dáng vẻ. Mẹ, ngươi xem, lão Điền không cho ta đổ vật còn chưa tính, còn muốn đánh ta. Nhìn xem Điền Giã hai cha con dáng vẻ, nhưng làm Lưu Nga vui hỏng rồi, vô Điền Giã đầu vai an ủi, có, ngươi cũng có. Ngay sau đó Lưu Nga xuất ra một cái thêu được 10 phần tinh xảo túi nhỏ, trên bàn chất gỗ trong khay chấn động rất xuống, từ túi tử bên trong rơi ra đến mấy cái tròn căng ước chừng bóng bàn lớn nhỏ hạt châu. Những hạt châu kia tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như thải sắc pha lê cầu một dạng, trông rất đẹp mắt. Trân Trọng đếm, trong mâm hết thể có 5 cái. Không biết những này hạt châu là làm cái gì, chẳng lẽ cũng là cái gì pháp khí. Chương 61, nhiệm vụ bắt đầu. Đây là... Nhìn trước mắt trói lọi 5 khỏa hạt châu, Điền Giã cũng rất nghi hoặc, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này à. Lưu Nga mỉm cười, ôn nhu giải thích nói, cái này gọi là viêm châu, là chuyên môn dùng để công kích quỷ dị. Bình thường phổ thông du hồn đâu, ngươi chỉ cần một viên liền có thể chơi chết nó, nếu như cấp bậc cao điểm. Kia ta là hơn dùng mấy khỏa. Bất quá ba ba mụ mụ cho ngươi cái này cũng không phải cho ngươi đi đuổi theo quỷ dị đánh a, cái này chỉ là nhường ngươi dùng để phòng thân. Nếu như thật sự là gặp, tối thiểu cũng có bảo vệ mình thủ đoạn. Trước kia là ngươi đối cửa ngầm không hứng thú, chúng ta cũng liền không quản thêm. Nhưng bây giờ ngươi cùng Tiểu Trần là bạn tốt, hắn làm dòng này, ngươi theo bên người khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Chúng ta cũng không phải muốn đem ngươi cẩn thận bảo vệ cái chủng loại kia cha mẹ, sở dĩ ngươi liền hảo hảo bản thân đi sống đi, nhưng là an toàn vĩnh viễn vẫn là trọng yếu nhất, biết sao? Lưu Nga thâm thiế nói. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình nhi tử lần này trở về có chút thay đổi, tựa hồ vô tình hay cố ý tại bắt đầu tiếp xúc cửa ngầm đồ vật. Mặc dù làm cha mẹ bọn hắn cũng rất nguyện ý nhìn thấy, dù sao lấy trước yêu cầu Điền Giã học tập cửa ngầm tri thức, Điền Giã đều là một vạn cái không nguyện ý. Nhưng là bọn hắn cũng biết, chỉ là trần trọng lý do này khả năng còn có chút không đủ. Không biết Điền Giã lần này đi cái kia trang viên đến cùng đã trải qua cái gì, có phải là cùng cái kia Trương Văn có quan hệ. Điền Giã hưng phấn nuốt nuốt mấy khỏa hạt châu, hoa, nhà chúng ta còn có loại vật này đâu, lấy công làm thủ, tốt, ha ha ha. Đã cho là hơn cho ta mấy khỏa thôi. Làm sao mới 5 quả a? Mới 5 quả. Điền Chính Trung uống nước thời điểm đều kém chút phun tới, bại ra đồ chơi, ngươi có biết hay không cái đồ chơi này đắt cỡ nào a? Cắt. Có thể có đắt cỡ nào a? 10 vạn một viên. Điền Chính Trung đáp lại nói. Phúc. Lần này đến phiên Trần Trọng kém chút phun nước. 10 vạn một viên. Trần Trọng trái tim nhỏ run run, bản thân kiếm 50 vạn, còn cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo, kết quả chỉ đủ cái này 5 quả hạt châu sao? Nháy mắt trong lòng thật lạnh, nguyên lai trừ tà trên đường như thế đốt tiền sao. Phải biết bản thân vẫn chỉ là một cái vừa mới thoát ly tiền thuê nhà khó khăn thanh niên bình thường a. Một cái hạt châu đều đắt như vậy trước mắt hai cái này cái bình. Trân Trọng đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, chính mình. Sẽ không trong lúc vô tình tiếp nhận rồi người khác mấy chục vạn lễ vật đi. Trân Trọng đột nhiên cảm giác có chút hoảng, nhưng là lại không có ý tứ mở miệng. Được rồi, dù sao đều đã tiếp nhận rồi. Chờ chút ra ngoài hỏi Điền Giã đi, có vẻ như cái bình này hắn vẫn hiểu rõ. Chỉ thấy Điền Giã còn tại nghiêm túc nghiên cứu những hạt châu kia, Điền Giã mụ mụ lại nghiêm túc giải thích cho hắn một lần phương pháp sử dụng, còn thuận tiện cũng cho Trần Trọng vậy phổ cập khoa học lại phong ấn bình phương pháp sử dụng. Nguyên lai viêm châu chỉ cần ném ra, hạt châu đánh tới quỷ dị liền sẽ bản thân bạo tạc, quỷ dị không chết cũng bị thương, xem ra lực sát thương vẫn là rất mạnh. Mà phong ấn bình thì cần trước phải đem quỷ dị đánh tới thoi thóp, tại nó hư nhược thời điểm tiếp xúc đến thân thể của nó liền có thể đem cái kia quỷ dị hút vào trong bình, thừa cơ che kín nút gỗ liền có thể phong ấn. Mặc dù nghe có chút tốn sức, bất quá có thể phong ấn quỷ dị, bản thân nó cũng rất lợi hại. Mà lại bản thân thể chất đặc thù, khí lực lớn, lại tăng thêm cốt trảo. Đánh cái quỷ dị nên vấn đề không lớn. Điền Giã ba ba vậy biểu thị đạo, kỳ thật có chút gia tộc bởi vì năng lực đặc thù, sẽ cần dùng bên trên một chút quỷ dị. Sở dĩ một chút đặc thù quỷ dị là có thể lấy ra giao dịch. Chỉ cần thu tại phong ấn trong bình, liền sẽ có người mua. Từ Điền Chính Trung trong lời nói biết được, Điền Gia hãng cầm đồ không ngừng cái này một cái, bản thân nó cũng là cửa ngầm giao dịch nơi trốn. Quỷ dị thu về giá cả đặc biệt loạn, nhưng là Trần Trọng chỉ cần cầm Điền Gia phong ấn bình, Điền Gia cửa hàng đều sẽ cho một cái phi thường hợp lý giá cả. Đây cũng là Điền Gia tự cấp Trần Trọng chỗ dựa. Trần Trọng méo méo trong tay cái bình, trong lòng cảm động hết sức. Trong lòng âm thầm đi lại, về sau có cơ hội. Nhất định phải báo đáp Điền Giã bọn hắn một nhà người. Nhạc Nhạc ha ha ăn xong điểm tâm, Điền Giã cùng Trần Trọng vậy thu thập xong hành lý. Đơn giản cùng Điền Giã cha mẹ chào tạm biệt xong, hai người tiểu ra đến chuẩn bị thẳng đến trường học mà đi. Tại cuối phố thời điểm, Trần Trọng còn thuận tiện tìm ngân hàng. Đầu tiên là cho chủ thuê nhà chuyển 1 năm tiền thuê nhà quá khứ, sau đó lại cho cô nhi viện chuyển 1 bút 5 vạn. Cũng không phải không thể nhiều chuyển, mà là bản thân một cái làm việc ngoài giờ học sinh, đột nhiên chuyển quá nhiều tiền. Dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Tiền còn lại, Trân Trọng cùng Điền Giã lần nữa xác nhận qua, Điền Giã biểu thị bản thân có kia 5 vạn là đủ rồi, số tiền này là Trân Trọng bản thân kiếm tới, hắn không phân. Tại Điền Giã dưới sự kiên trì, Trân Trọng đem tiền còn lại toàn bộ tích trữ lên. Nhìn xem trong thẻ số dư còn lại, Trân Trọng tâm tình rất phức tạp. Hơn 40 vạn đối lại trước bản thân tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Nó mang ý nghĩa có thể thuê thật lâu phòng ở, ăn đồ ăn ngon đồ vật. Mà lại rốt cuộc không cần đồng thời đi làm các loại kiêm chức. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, Trần Trọng lặng lẽ hỏi một lần Điền Giã. Nguyên lai thông thường phong ấn bình đều muốn 5 vạn đến 10 vạn không giống nhau, mà Điền Chính Trung đưa cho bản thân loại này, hình thể nhỏ nhất mang theo thuận tiện nhất, năng lực phong ấn vậy mạnh nhất phong ấn bình, thì là cần 15 vạn một cái. Sở dĩ, Trần Trọng trong thẻ số dư còn lại, ngay cả 3 cái dạng này cái bình cũng mua không được. nghĩ đến về sau còn muốn thời gian dài du tẩu quỷ dị ở giữa, không thiếu được tiếp xúc cửa ngầm. Trân Trọng đã cảm thấy sầu muộn. Phong ấn cái gì quá phí tiền, vẫn là giết đi. Sau 2 giờ, Trân Trọng cùng Điền Giã hai người cuối cùng đạt tới cửa trường học. Xuống xe, Điền Giã khoa trương rỗi lưng một cái, hô. Ra cuối cùng trở lại rồi, là tự do cảm giác ra. Trân Trọng vẩy một cái lông mày, mấy ngày nay biệt khuất ngươi. Yêu đương nói rất vui vẻ nha. Chớ nói nhảm, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Hừ, nha đầu kia cũng dám gọi ta không cần để ý, tiểu gia ta hết lần này tới lần khác muốn để nàng hối hận nói câu nói này. Điền Giã hận hận nói, gọi nàng chờ đó cho ta, tiểu gia ta còn không có thua qua đâu. Chờ cái gì? Trân Trọng cố ý trêu ghẹo. Đợi nàng khóc gọi ta để ý nàng a, ha ha ha. Tính toán một chút, không nói, ta trước về trường học đi, không biết Tống Khang tên kia còn ở đó hay không phòng ngủ. Nghĩ tới đây Điền Giã đột nhiên run rẩy run, khí. Không được không được, ta vừa nghĩ tới người kia mặt quỷ dị đã từng bám vào Tống Khang trên thân, ta đã cảm thấy khó. Còn có cái kia chết chìm nhiễm tính gì, ta mẹ nó thế mà cùng hai con quỷ dị đợi ở một cái gian phòng vài ngày. Điền Giã càng nói càng tức, không được, lão tử không muốn tiếp tục ở cái kia phòng ngủ, ta phải đi thỉnh cầu đổi một cái phòng ngủ. Trân Trọng nhẹ gật đầu, nghiêm túc tự hỏi nói, thay cái phòng ngủ cũng tốt, gian phòng kia hảo xác thực. Không quá may mắn. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy a? Thật mẹ nó tà môn. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta hiện tại đi trước nhìn xem có rảnh hay không giường ngủ có thể đổi. Chờ ta chuẩn bị cho tốt việc này liên lạc lại ngươi a, bái mai. Điền Giã nói xong câu đó liền hùng hùng hổ hổ chạy ra. Bái mai. Trân Trọng vậy quay người đi về phía bản thân phòng cho thuê. Bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là cất kỹ hành lý. Thay đổi một bộ màu sáng ngay cả mũ áo, đeo lên một viên màu đen khẩu trang. Lại đến một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai. Toàn bộ mặt chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh con mắt. Sờ sờ trong túi cốt chảo cùng ra người mặt nạ, quay người đi ra khỏi cửa phòng. Hán. Muốn đi chấp hành trang web ban bố nhiệm vụ. Chương 62, Khương Miêu ký ức, thượng. Ngày mùa hè ánh nắng đặc biệt độc ác, trên đường cơ hồ không người ngừng chân. Phát ra nhiệm vụ địa chỉ cách Trần Trọng phòng cho thuê không xa, cũng là một mảnh cũ kỹ cư xá, vẫn là cởi mở thức loại kia. Nơi này so Trần Trọng thuê lại kia tòa nhà chung cư còn muốn kém, hành lang trên mặt đất tất cả đều là thật dày dơ bẩn. Hiển nhiên căn bản không có người nào quét dọn. Đông đông đông. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, gõ lầu 5 một gian hộ gia đình môn. Nhìn một chút bảng số phòng, Phương Hoa cư xá 501, không sai rồi. Kích. Môn rất mau đánh mở, một cỗ khí lạnh nháy mắt đánh tới, đem trong hành lang nhiệt khí tách ra hơn phân nửa. Một tấm trắng bệch mặt xuất hiện ở khe cửa, nhìn chòng chọc vào Trần Trọng. Nhìn xem Trần Trọng mặc đồ này, 1m8 mấy cái to con, toàn thân bao gồm chỉ lộ ra một bộ thanh lánh lại đẹp mắt con mắt, một bộ rất là dáng vẻ thần bí. Người trong cửa tựa hồ rất hài lòng. Là ác ma sứ giả A. Ta chờ ngươi đã lâu. Một cái nữ hải tử thanh âm thật thấp vang lên, trong giọng nói phảng phất cực lực đang áp chế bản thân hưng phấn. Vào đi. Trong môn nữ hải mở cửa, cho Trần Trọng để cho cái lỗ, vừa vặn có thể tiến vào. Trần Trọng có chút ngoài ý muốn, bản thân cái gì cũng còn không nói. Vậy còn không có tỏ thái độ. Cô bé này vậy mà liền xác định như vậy chính mình là ác ma sứ giả. Trân Trọng vừa tiến vào cửa phòng, phía sau liền truyền đến bịch một tiếng, là nữ hài lập tức đóng cửa lại thanh âm. Ác ma sứ giả, ngươi là để hoàn thành nguyện vọng của ta à? Nữ hài ngữ khí hết sức hưng phấn còn mang theo chút sốt ruột, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra chờ mong, chừng nào thì bắt đầu, liền hiện tại sao? Nhìn trước mắt nữ hài, một cái đơn giản màu trắng áo thun, bên ngoài đáp cái cao bồi móc treo váy. Một đầu vừa mới sóng vai tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, con mắt thật to, mọc ra một bộ đáng yêu mặt em bé. Chỉ là mặt mũi này bên trên biểu lộ. Gần như điên cuồng. Nồng nặc mắt quầng thâm cũng không biết bao lâu không ngủ, tóc nửa đâm thành đầu viên thuốc, khả năng thật lâu chưa giặt, sở dĩ xem ra cũng là hết sức dầu mỡ. Trân Trọng tùy ý đánh giá phòng, chính là một cái nho nhỏ phòng cho thuê, màn cửa kéo gắt gao, chỉ còn lại một điểm ánh nắng mơ hồ xuyên thấu vào. Bắt đầu đi. A. Ta cần làm sao phối hợp ngươi, ngươi bây giờ liền có thể để các nàng lọt vào báo ứng sao? Trên mặt cô gái biểu lộ 10 phần chờ mong, thậm chí có điểm dạn đờ dở cảm giác. Trước thu thù lao, quyết không nuốt lời. Trân Trọng nhàn nhạt hồi đáp. Ân ân. Nữ hài mãnh liệt nhẹ gật đầu. Thu, ta biết rõ ta biết, trang web giao dịch thời điểm biết rõ ràng. Ta nguyện ý, ngươi tới đi. Nữ hài đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, phảng phất căn bản không sợ hãi, khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Có vẻ như vô cùng hưng phấn. Phảng phất sắp mất đi sinh mệnh người cũng không phải nàng. Rốt cuộc là sự tình gì nhường nàng như thế oán hận. Trân Trọng lắc đầu, móc ra trong túi cốt chảo. Cốt chảo hiện ra hoánh hoánh bạch quang, từ từ lớn lên. Cầm đã biến thành người đầu lớn nhỏ cốt chảo, Trần Trọng chậm rãi đi hướng nữ hải. Như ngươi mong muốn. Cốt chảo cất đặt tại cô gái đỉnh đầu, từng sợi kim quang tràn ra, thuận cốt chảo leo núi mà lên. Thu lấy thủ lao đồng thời, một đám lớn ký ức nháy mắt tràn vào Trần Trọng trong đầu. Đừng, đừng, các ngươi không muốn như vậy. Giọng cô gái không ngừng mà vang lên. Chỉ thấy vắng vẻ hẻm nhỏ, cái này khuôn mặt nhỏ tròn trịa tóc ngắn nữ hài đang bị mấy người trẻ tuổi vòng vây tại góc tường. Một cái sấy lây song lớn, mặc 10 phần khiêu gợi nữ hài mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn trước mắt tóc ngắn nữ hài, cùng ta đoạn. Ngươi tính là cái gì? Khương Miêu A, ngươi mỗi ngày tại đoàn trưởng trước mặt lấy lòng khoe mẽ, không phải liền là nghĩ đến thượng vị sao? Cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, chính ngươi. Không có ngực không nông, ha ha. Sóng lớn nữ hài lời nói tựa hồ chọn chúng Khương Miêu nội tâm, Khương Miêu ý đồ phản kháng nói, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Ta đối đoàn trưởng đây chẳng qua là ngưỡng mộ tài hoa của hắn. Ha 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 ha, nàng nói nàng không có, ha 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 ha, các ngươi tin sao? Sóng lớn nữ hải phảng phất nghe được hết sức buồn cười sự tình, cười đến nhánh hoa run rẩy, treo đến trước ngực trên dưới lưu động. Ngưỡng mộ. Đi cái kia kịch nói đoàn người cái nào không phải ngưỡng mộ cận đoàn trưởng A. Lại hoặc là nói. Cái nào không muốn thượng vị A. Lão bà hắn chết rồi nhiều năm như vậy, ưu tú như vậy hắn, bên người đã sớm phải có cái khả nhân nhi. Người cũng chớ giả bộ, đều là hồ ly ngàn năm, đừng tờ mờ cùng ta chơi liêu trai. Bên cạnh mấy cái nam nhân trẻ tuổi vậy phụ hòa nói, đúng đấy. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, dám cùng chúng ta đỉnh đỉnh tỷ đoạt nam nhân. Chính ngươi cái này tiểu thân bản, người anh em mấy cái đều trướng mắt. Đang khi nói chuyện, mấy người lại ngôn ngữ rêu cợt Khương Miêu một phen, ngôn từ rất là lộ liễu. Khương Miêu chỉ được co quắp tại góc tường, yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nước mắt lã chã hương xuống rơi, nàng có lỗi gì, không phải liền là đi tranh cử cái kịch nói đoàn nhân vật nữ chính sao? Vì sao lại trêu chọc phải mấy cái này tiểu lưu manh? Bản thân vừa mới rõ ràng chỉ là ra tới mua đồ vật, nào biết được đột nhiên liền bị mấy nam nhân theo đuôi. Bây giờ tại cái này vắng vẻ địa phương thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhất định là Liễu Đình Đình khai ra, nhất định là. Khương Miêu ánh mắt phẫn hận nhìn trước mắt gọi Liễu Đình Đình sóng lớn nữ hải. Chỉ thấy nàng hóa thành tinh xảo nhất trang điểm, tư thái thức tha, một đầu màu đen sóng lớn nổi bật lên nàng phong tình vạn trùng, dài có điểm giống nữ minh tinh. Thế nhưng là tinh xảo bề ngoài bên dưới lại có ác độc như vậy tâm địa. Cũng bởi vì bản thân gần nhất cùng đoàn trưởng đi được gần chút, nàng liền muốn bóp chết tiền đồ của mình sao? A còn dám chúng ta. Liễu Đình Đình mị nhãn uốn cong, ba một cái tát phiến tại Khương Miêu trên mặt, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nháy mắt xuất hiện mấy cái hồng hồng dấu ngón tay. Đối diện người đông thế mạnh, Khương Miêu không dám phản kháng, chỉ được bụng mặt, thậm chí cũng không dám khóc thành tiếng. Nàng sợ nàng mềm yếu, ngược lại sẽ kích thích lên bọn hắn cao hơn hứng thú. Trải qua nhục nhã về sau, Liễu Đình Đình cùng mấy cái kia nam nhân cảm thấy thật là không có ý tứ. Không nghĩ tới là một đánh không hoàn thủ mắng không nói lại thứ hèn nhát, cắt không có ý nghĩa, chúng ta đi. Liễu Đình Đình kêu gọi mấy người rời đi, lúc gần đi còn thuận tiện cảnh cáo bên dưới Khương Miêu, đúng, lần sau ta muốn là gặp lại ngươi cùng cận đoàn trưởng đi gần, cũng không phải là đơn giản như vậy, hiểu chưa? Nói, Liễu Đình Đình còn bắt dắt Khương Miêu tóc, hung hăng đẩy nàng một chút. Vốn là co quắp tại góc tường Khương Miêu, bị lần này trực tiếp đụng phải đầu. Bình một tiếng, Khương Miêu ngã trên mặt đất, trực giác cảm giác mắt buốt kim tinh. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng xem thấy Liễu Đình Đình đám người đắc ý biểu lộ. Liễu Đình Đình mặc một đôi tinh tế giày cao gót, dùng sức bước lên Khương Miêu nằm dạp trên mặt đất tay, ta cũng không sợ nói cho ngươi, cận đoàn trưởng nói ta rất có nhân vật nữ chính tiềm lực đâu. Ha 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 ha. A, đúng, hắn còn nói ngươi quá bình thường a, hì hì. Khương Miêu siết chặt nằm đấm, Liễu Đình Đình nói lời nàng một chữ cũng sẽ không tin. Rõ ràng cận đoàn trưởng nói mình rất đáng yêu, là một có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Nàng Liễu Đình Đình dựa vào cái gì nói như vậy, dựa vào cái gì? Khương Miêu trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, Liễu. Đình. Đình. Chương 63, Khương Miêu ký ức, hạ. Hình tượng nhất chuyển. Lại tới một cái vương vức viện tử. Giữa sân bày biện một cái to lớn đỉnh đồng tao lô. Sân bên trái hình như là một cái ký túc xá. Khương Miêu mang theo hành lý vô cùng cao hứng đi trong sân, hôm nay là ngày nghỉ thời gian, nàng ra ngoài mua rất thật tốt ăn đồ ăn vặt, chuẩn bị mang về ăn. Dù sao cái viện này ở ngoài thành, thật sự là có chút vắng vẻ. Cũng không biết lúc trước đoàn trưởng vì sao lại thuê lại ở đây, chẳng lẽ là bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi sao? Khương Miêu lắc đầu, không muốn, dù sao ở đây vậy đợi không lâu. Chỉ cần đợi đến tuyển diễn viên kết thúc là được rồi. Khương Miêu ngâm nga bài hát, thật vui vẻ mở cửa. Vừa mở cửa, nháy mắt đã tốt lắm rồi, màu trắng khăn tay bị vò thành đoàn hướng nàng đập tới. Một cái, hai cái, ba cái, liên tiếp nện ở Khương Miêu trên thân, trực tiếp đem Khương Miêu làm bối rối. Trong túc xá là trên dưới giường, mấy nữ sinh giờ phút này đang ngồi ở trên giường, hận hận nhìn xem nàng. Đồng thời còn không ngừng mà hướng Khương Miêu tiếp tục ném viên giấy, trong miệng còn không ngừng nhục mạ không muốn mặt, hồ ly tinh, xe buýt loại hình từ ngữ. Nha, đây là ai trở lại rồi nha, đây không phải chúng ta tương lai kịch bản đoàn nhân vật nữ chính sao? Ha 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 ha. Cái gì nhân vật nữ chính a, không phải liền là nghĩ đến dựa vào thân thể thượng vị sao? Cũng không nhìn một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Luận tư sắc nàng hơn được Liễu Đình Đình. Luận kinh nghiệm nàng hơn được đại sư tỷ. Cắt. Bất quá là vịt con xấu xí, mơ mộng háo huyền. Hi hi ha ha, đừng nói như vậy, vạn nhất người ta tại trước mặt chúng ta trang bé thỏ trắng, tại đoàn trưởng trước mặt chính là cái phong tao hồ ly tinh đâu. Có vài nữ nhân à, nhìn xem bình thường không có gì lạ, trên thực tế tâm cơ có thể nặng đâu. Đúng đấy, cũng không biết đùa bỡn cái gì chút như kế, tại đoàn trưởng trước mặt lấy lòng, thật đáng ghét, tâm cơ bịt. Các loại thô bỉ lời nói để Khương Miêu đầu góc một ngộng, khí huyết nháy mắt dâng lên, các nàng đến cùng đang nói cái gì à? Vì cái gì bản thân đi ra thời điểm vẫn là thật tốt địa, trở về liền tao ngộ tình trạng như vậy. Nàng rất muốn ra âm thanh hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cổ họng không ngứa, nói xinh xinh kẹt tại trong cổ họng ra không được. Trên sàn nhà, giường của nàng đơn, máy tính, quần áo, thư tịch, thậm chí ngay cả đồ trang điểm đều toàn bộ bị ném loạn trên mặt đất. Ga giường trên đệm chăn thậm chí còn có mấy cái bừa bộn dấu chân. Một cái mắt, Khương Miêu liền có thể nghĩ đến những nữ nhân kia tại nàng trên giường đơn điên cuồng loạn dẫm dáng vẻ. Nàng siết chặt nằm đấm, tức giận đến toàn thân phát run. Nhìn trước mắt những nữ nhân này mười phần dáng vẻ đắc ý, Khương Miêu trong lòng mười phần phẫn nộ, trực tiếp đi trong phòng vệ sinh nhận một thùng nước lớn, hướng những nữ nhân kia trên giường dội cho quá khứ. Muốn bẩn mọi người cùng nhau bẩn, muốn loạn một đợt loạn, đều mẹ nó chớ ngủ. Thế nhưng là Khương Miêu phát tiết không có đạt được chỗ tốt. Ngược lại nên đón tới là mấy người phụ nhân một bữa vây đánh. Nắm tóc, xé rách quần áo, nữ nhân đánh nhau thường dùng mánh khóe một cái không rơi. Không bao lâu, Khương Miêu liền quần áo không chỉnh tề, sưng mặt sưng mũi đi ra khỏi ký túc xá. Tiện thể còn có nàng những cái kia tùy ý đóng gói hành lý. A ha ha ha. Khương Miêu khổ khổ cười cười. Đây là vì cái gì a? Vì cái gì? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng rõ ràng chỉ là ngưỡng mộ đoàn trưởng, tới đây tranh cử kịch nói đoàn nhân vật nữ chính. Thuận tiện vậy muốn dựa vào cơ hội lần này cải biến mình một chút trước mắt khốn cảnh. Tất cả mọi người là công bằng quan hệ cạnh tranh, vì cái gì các nàng muốn như thế đối với mình đâu. Khó trách gần nhất đoàn trưởng nhìn mình ánh mắt dường như có chút tiếc nuối. Có thể hay không chính là cùng với các nàng có quan hệ. Có phải hay không là các nàng bí mật lại làm cái gì. Có lẽ bởi vì các nàng châm ngòi, mình đã mất đi nhân vật nữ chính tư cách. Nghĩ tới đây, Khương Miêu chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Rõ ràng là nóng bức tháng 6. Lại bởi vì hận trong lòng nàng, nhường nàng quanh mình nháy mắt lạnh mấy độ. Khương Miêu tựa ở góc tường. Do dự một lát, cuối cùng vẫn là bấm đoàn trưởng điện thoại. Khác nàng đều không quan tâm, có thể là nàng hay là muốn nhìn một chút đoàn trưởng thái độ. Nàng muốn biết, nàng còn có cơ hội không? Tút tút tút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái phi thường có tử tính nam tính giọng nói. Này, Khương Miêu. Có chuyện gì sao? Đoàn trưởng. Khương Miêu ủy khuất nhanh khóc thành tiếng. Người khóc. Chuyện gì xảy ra? Khương Miêu xoa xoa nước mắt, không có việc gì, ta không sao, ta chỉ muốn hỏi một chút, nhân vật nữ chính. Ta còn có cơ hội không? Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, Khương Miêu tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Nguyên lai các nàng nói đều là thật sao? Ta cũng không có cơ hội nữa sao? Khương Miêu nước mắt rơi như mưa, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, vì cái gì, ta chỗ nào làm không tốt? Là ta giải không đủ mỹ lệ hay là ta sân khấu không đủ kinh nghiệm phong phú? Khương Miêu, ngươi tỉnh táo một điểm. Đối diện nam nhân ôn nhu khuyên giải nói, ngươi trước thật tốt điều chỉnh cảm xúc, chờ ta hết bận chuyện bên này, đáp lời đoàn kịch thời điểm lại nói. Tốt, treo. Khương Miêu lạnh lùng cúp điện thoại. Nàng biết rõ đoàn trưởng lời nói bất quá là chối từ, xem ra chính mình là thật không đùa a. Chính rõ ràng vì tranh cử cái này nhân vật nữ chính, ngay cả công tác đều từ trước. Tại nàng lúc còn rất nhỏ liền thích xem cận đoàn trưởng diễn kịch bản, hắn lúc đó là như vậy lóa mắt. Quả thực chính là chiếu vào nàng sinh mệnh bên trong ánh sáng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến hắn công khai tranh cử nhân vật nữ chính, mà lại ngưỡng cửa yêu cầu lại không cao. Cơ hội tốt như vậy, Khương Miêu dứt khoát từ công tác, toàn thân tâm đầu nhập chuyện này. Nghĩ đến chỉ cần cố gắng, coi như cuối cùng không thành công nàng cũng không cái gọi là. Dù sao, có thể tiếp xúc gần gũi bản thân thần minh cũng là đáng. Nhưng lại tại vừa mới, nàng thần minh từ bỏ nàng. Rời đi tứ hợp viện Khương Miêu, một mình hành tẩu tại trên đường cái. Ngày mùa hè thời tiết nói biến liền biến, bầu trời đột nhiên liền bên dưới nổi lên mưa xối xả. Chính như Khương Miêu tâm tình vào giờ khắc này bình thường. Một chiếc xe hơi cấp tốc mở qua, tóe lên bọt nước cùng nước bùn đánh vào Khương Miêu ống quần bên trên, một thân vũng bùn. Khương Miêu cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp ngồi xổm ở trong mưa to khóc lên. Nước mưa lẫn vào nước mắt, tuyệt vọng lại bất lực. Hy vọng của nàng A, không có. Đêm đó, đen như mực. Khương Miêu trở lại trước đó cái kia thuê lại phòng nhỏ. Bật máy tính lên, đưa vào trước đó nghe được cái kia địa chỉ Internet. Khẩn trương chờ mong. Đột nhiên, đèn trong phòng cuồng thiểm mấy lần. Ngay sau đó, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện mấy cái máu đỏ chữ lớn. Ác ma nguyền rủa. Ký ức rút ra hoàn tất. Trân Trọng lạnh lùng nhìn trước mắt Khương Miêu, lạnh nhạt nói, mệnh của ngươi, ta thu rồi. Nguyện vọng của ngươi, ta sẽ đạt thành. Ha 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 ha. Nghe được câu này, Khương Miêu chẳng những không sợ, ngược lại còn cười lên ha ha, có thật không, nguyện vọng của ta thật sự muốn thực hiện sao? Ha ha ha, ta muốn nhìn tận mắt các nàng lọt vào báo ứng, ta muốn nhìn tận mắt các nàng gặp báo ứng. Tổn thương ta người, đều muốn lọt vào báo ứng. A ha 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 ha. Trân Trọng lắc đầu, cái này Khương Miêu sợ không phải cử chỉ điên rồ. Liên vì những sự tình này tiểu lấy tính mạng giao dịch, đáng ra không? Ngươi còn một tháng nữa sinh mệnh, trong một tháng này ta sẽ hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Thật tốt qua đi, chân quý sau cùng thời gian. Thở dài, Trân Trọng đang chuẩn bị rời đi. Ác ma sứ giả. Khương Miêu xuất sinh gọi lại Trân Trọng, có thể cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Trân Trọng dừng một chút, không thể. Ha ha, không quan hệ, ta chỉ là muốn nhìn xem chân chính ác ma cùng nhân loại đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Có phải thật vậy hay không địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian đâu? Ha 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 ha. Khương Miêu tự quyết định, ngữ khí mười phần quái dị. Trân Trọng không tiếp tục nhiều để ý tới, dù sao giống Khương Miêu dạng này đã đi vào cực đoan người hắn vậy thấy không ít. Trang web giao dịch đối tượng, cái nào không phải oán nghiệm cực mạnh người. Nàng đã mở ra trang web cũng thành công gửi đi nhiệm vụ, liền chứng minh nàng xác thực cứu vãn không trở lại. Chương 64, Hoa Khôi Trường Tô Nặc. Đóng cửa lại, Trân Trọng rời đi Phương Hoa cư xá. Gỡ xuống khẩu trang, hít vào một hơi thật dài. Mùa hè nóng bức mang theo khẩu trang thật sự là không thoải mái. Thế nhưng là mình cũng không thể để nhiệm vụ mục tiêu nhìn thấy diện mục thật của mình đi. Thở dài, Trân Trọng đem khẩu trang thả lại trong túi. Lúc này, một loại băng băng lạnh lạnh xúc cảm truyền đến. Mặt nạ ra người. Lại nói bản thân đến cái mặt nạ này lâu như vậy, còn một lần đều không sử dụng tới đâu. Trân Trọng trong lòng không khỏi có cái to gan ý nghĩ. Lần sau muốn không dùng người này bên ngoài bộ để hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá sử dụng một canh giờ liền phải nghỉ ngơi ba ngày, vẫn là được thận trọng cân nhắc. Dày vò lâu như vậy, Trân Trọng đã có điểm nói bụng, tùy tiện tại ven đường tìm nhà tiệm mì ăn bát mì, liền định đi trường học. Dù sao đã vài ngày không có đi trường học đi học, coi như trừ ra cuối tuần, cũng là chạy trốn mấy tiết khóa. Mà lại, xế chiều hôm nay có ma quỷ lý khóa A. Bởi vì ma quỷ lý thật sự là quá yêu điểm danh, mà Trân Trọng lại thường xuyên cần ra ngoài, sở dĩ không thể không đem ma quỷ lý giờ đi học vật lưu niệm được nhớ kỹ trong lòng. Lần này ra ngoài nhận nhiệm vụ trước đó. Trân Trọng nhiều lần xác nhận qua, xác thực đuổi kịp trở về lên lớp, mới nhận. Sở dĩ buổi chiều hay là trước trở về lên lớp đi. Sau đó mau chóng tìm thời gian đi hỏi thăm một chút câu nói kia đoàn kịch. Nhiệm vụ lần này yêu cầu tương đối cao, nàng muốn tận mắt trông thấy những người kia đụng phải vốn có báo ứng. Cái này khiến Trân Trọng trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Mà lại, Trân Trọng nhìn thấy nữ hải kia thời điểm, luôn cảm thấy bên người nàng có loại rất kỳ quái khí tức. Thu lấy thù lao thời điểm hắn còn cố ý từng điều tra. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sở dĩ chuyện này khó mà nói còn có cái khác quỷ dị tham dự. Trân Trọng vừa đi vừa nghĩ, chậm ung dung đi ở trường học trên đại đạo. Hoàn toàn không có chú ý tới đối diện một đám người đi tới. Tô Nặc nữ thần, ta là khoa thể dục gạ hoành, mời ngươi nhận lấy tình của ta sách, ta đối với ngươi yêu như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Một người mặc quần áo bóng rổ, thân cao cao lớn lớn nam hải đần độn nói. Trước mặt hắn chính là một đám người vây quanh Hoa Khôi trường, Tô Nặc. Tô Nặc dáng người cao gầy, mặc một bộ thanh lịch màu trắng váy liền áo, cùng một đôi thật đơn giản thuần bạch sắc lao cha dài. Một đầu phiêu giật vừa mềm thuận màu đen dài ngang eo phát tùy ý khoác lên trên vai, thanh phong thổi, mang theo từng tia hương khí. Tô Nặc tướng mạo tinh xảo lại đại khí, ngũ quan tỷ lệ vừa đúng. Mà lại thành tích còn 10 phần ưu dị, sẽ tài nghệ cũng rất nhiều. Sở dĩ vừa mới chuyển trường tới được thời điểm liền nhấc lên một làn gió chiều, trực tiếp bị nâng thành Hoa Khôi trường. Việc này Trân Trọng cũng là biết đến. bất quá hắn bình thường không quá để ý những này, Hoa Khôi Trưởng cái gì cách hắn quá xa. Tô Nặc mỉm cười, trong mắt phảng phất có đầy trời ánh sao, gã huấn đồng học thật sao? Tâm ý của ngươi ta thu được à, ta ơn thích à, tin ta cũng không thu rồi, nó đáng giá tốt hơn nữ hải tử nha. Tô Nặc thanh âm ôn nhu nhường cho người như một xuân phong, lại thêm tấm kia tựa thiên tiên khuôn mặt, gã huấn trực tiếp nhìn ngốc. Hán, bị nữ thần đáp lại ải. Hoa, Tô Nặc đồng học quá thiện lương đi, không hổ là ta nữ thần. Gã huấn đồng học tốt có dũng khí ải, vậy mà trực tiếp cho Tô Nặc nữ thần thổ lộ, bị cự tuyệt cũng tốt hạnh phúc nói. Ngoa tào, ta tờ mờ làm sao không nghĩ tới, chậm một bước. Bạn học chung quanh bắt đầu ồn ào, các nữ sinh đều ao ước Tô Nặc đồng học, các nam sinh thì là hối tiếc không thôi bản thân không có vượt lên trước thổ lộ, cho dù là bị cự tuyệt cũng tốt ta, chí ít có thể bị Hoa Khôi Trưởng nhìn lên một cái. Dù sao Tô Nặc đồng học tướng mạo mỹ mạo, thành tích ưu dị, vẫn là hội học sinh thành viên. Nghe nói nhập trường học không có mấy ngày đã được mời vào hội học sinh đâu, thật sự là quá ưu tú. Dạng này nữ thần, yêu yêu. Một đám người vây quanh Tô Nặc, đứng ở chính giữa cản thật lớn một khối không gian. Trân trọng theo bản năng lách qua, hắn không thích nhất tham gia náo nhiệt. Nhất là loại này thổ lộ tiết mục. Bị cự tuyệt gã hoảnh, không khí cũng không giận, thậm chí trong lòng còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Hắn gãi đầu một cái lấy dũng khí, trực tiếp tiến lên đem thư phong đưa ở trường hoa trong ngực, sau đó liền trực tiếp chạy ra. Hắn thật sự là muốn để Hoa Khôi Trường xem hắn tin, không muốn bị cự tuyệt, sở dĩ lập tức thoát đi nguyên địa. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, ngươi liền trả không được ta, hắc hắc. Có thể Hoa Khôi Trường trong tay vốn là ôm một cái nhỏ thùng giấy, bên trong chứa rất nhiều tiểu đạo cụ. Bị gã hoành đột nhiên như thế một làm, một cái vòng tròn tầm thường tiểu cầu trực tiếp rớt xuống. Thật vừa đúng lúc, tiểu cầu vừa vặn đủ ngủ cục lăn đến Trần Trọng bên chân. Xoạt xoạt. Đang chuẩn bị từ bên cạnh đường vòng Trần Trọng, một không có chú ý liền đạp vỡ viên kia tiểu cầu. Trang diện một trận xấu hổ. Trần Trọng cứng đờ nâng lên chân phải, chỉ thấy một cái cùng loại trong mắt đồ vật, bị bản thân giẫm nát nhừ. Nhìn xem đối diện mười mấy người ánh mắt kinh ngạc, Trần Trọng cười cười xấu hổ, cái này. Ta nói là chính nó chạy tới, các ngươi tin sao? Đối diện các bạn học một mặt kinh ngạc, phảng phất đang nói, ngươi xong đời, ngươi vậy mà đạp vỡ Tô Nặc nữ thần đồ vật. Trần Trọng gãi gãi đầu, trong lòng không còn gì để nói. Ta mẹ nó cũng không phải cô ý à, lão tử cách xa như vậy, quả cầu này bản thân tới người giả bị đụng à. Ê! Tô Nặc đồng học đúng không? Cái kia, vật này giá trị bao nhiêu tiền? Ta bồi ngươi đi. Tô Nặc đầu tiên là ngẩn người, sau đó mỉm cười, tốt. Bất quá vật này không phải ta ải, là chúng ta kịch nói xã vừa mới mua mới đạo cụ, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không biết đâu. Tô Nặc nói bổ sung. Ê! Kia thêm cái hơi tin tức. Ngươi vẫn an giá tiền nói cho ta biết, ta chuyển cho ngươi. Hi hi, tốt, đồng học ngươi tên gì vậy? Trần Trọng. Hả, nguyên lai là Trần Trọng đồng học A. Trân Trọng cùng Tô Nặc hai người ngay tại một bên khoái trá thêm nổi lên hơi tin tức. Bên cạnh đám người hít sâu một hơi. Hí. Dạng này cũng được. Cứ như vậy sắp đến nữ thần hơi tin tức. Trong lòng mọi người một trận ảo não, cảm giác mình phảng phất bỏ lỡ cái gì, vì cái gì vừa mới đạp nát trong mắt không phải chính bọn hắn. Dạng này bọn hắn liền có thể tăng thêm nữ thần hơi tin tức, mỗi ngày hỏi han ân cần. Lại không tốt cũng có thể nhìn xem nữ thần vòng bạn bè, nhìn nàng một cái mỗi ngày đều đang làm những gì, thật đẹp tốt. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, chuông vào học vang lên. Trân Trọng trong lòng ám đạo hỏng bét, đây chính là ma quỷ lý khoa A. Tô Nặc đồng học, ta muốn lên lớp, có việc hơi tin tức liên hệ ta, bái mai. Trân Trọng vội vàng cấp Tô Nặc lên tiếng chào, liền vội vã chạy ra. Tốt Tô Nặc mỉm cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trân Trọng rời đi. Nhìn một chút trong điện thoại di động lẳng lặng nằm Trân Trọng kia cột ảnh chân dung, Tô Nặc mỉm cười, đáy mắt cảm xúc không hiểu. Rất nhanh, nàng vậy rời đi nơi này. Trân Trọng vội vàng sau cùng thời gian, bán vọt tiến vào phòng học. Cùng quen thuộc sớm đến phòng học ma quỷ Lý đụng thẳng. Hai người đối mặt, Trân Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Em đi hôm nay làm sao đều là loại này làm người lúng túng chẳng cảnh. Ngay tại Trân Trọng cho là mình muốn bị điểm mệnh phê bình một phen thời điểm, ma quỷ Lý nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, một mặt nghiêm túc nói, thẻ điểm thẻ rất chuẩn A, lần sau đừng có lại phạm vào. Chương 65, tái xuất cận bắc. Tại ma quỷ Lý nhìn chăm chú. Trần Trọng nhanh chóng chạy tới hàng sau Điền Giã bên cạnh. Nơi đó Điền Giã đã sớm vì Trần Trọng chiếm được rồi vị trí. Ai, Lão Trần, làm sao ngươi tới được muộn như vậy, điện thoại cho ngươi cũng không còn tiếp. Điền Giã nhỏ giọng nói. Trên đường có chút việc trì hoãn, trên đường đi phi nước đại tới, không có chú ý tới có điện thoại tiến đến. Nói xong Trần Trọng liền lấy điện thoại cầm tay ra, đưa di động giấu ở dưới đáy bàn nhìn một chút. Quả thật có một trận Điền Giã mít cồn. Mặt khác, còn có một cái xa lạ hơi tin tức, phía trên phát ra một tấm mỉm cười khuôn mặt tươi cười. Trân trọng danh sách bên trong hảo hữu cũng không nhiều, sở dĩ bây giờ liền đoán ra hẳn là đến từ vừa mới thêm hảo hữu, Hoa Khôi Trường Tô Nặc. Đơn giản sửa lại cái ghi chú, Trân trọng tùy ý mở ra Tô Nặc vòng bạn bè. Phát hiện nàng lại còn là trường học kịch nói xã, mà lại có vẻ như còn đang vì năm nay tốt nghiệp họp tối tập luyện tiết mục đâu. Từ đối với ma quỷ Lý Uy Nghiêm, Trân trọng chỉ là tùy tiện ngắm hai mắt, liền đem điện thoại tắt bình phong bỏ vào trong bọc. Trình tiết khóa cũng không có lấy thêm ra tới. Liên tiếp mấy tiết khóa xuống tới, tan học lúc sau đã nhanh 6 điểm. Trân trọng cùng Điền Dã đi tới nhà ăn cơm chiều, tùy ý đánh vài món thức ăn, hai người chọn cái vị trí vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này bên cạnh mấy cái muội tử tán gẫu chuyển vào Trần Trọng lỗ thai. Ai, nghe nói không? Cái kia cận bắc tái xuất ải. Cận bắc? Là ta biết rõ cái kia cận bắc sao? Trời a, hắn nhanh 40 đi. Hiện tại tái xuất có thể làm gì đâu? Hiện tại cũng là tiểu thịt tươi thời đại ải. Ai, cũng đừng nói bậy, nhân gia diễn kịch nói tuổi tác lớn một chút không có gì, có tư lịch nha. Mà lại nhân gia bảo dưỡng tốt, 40 tính cái gì, 50 ta cũng được a. Chính là, ta cũng nghe nói, cái này cận bắc A, có thể đẹp trai. Ta hồi trước nhìn hắn tái xuất cái kia tuyên truyền video, thật sự rất xoay A, nhìn qua cũng liền 27-28 dáng vẻ đâu, quả thực cùng hắn sự nghiệp thời đỉnh cao từng cái. Hoa, có thật không? Hắn tuổi trẻ thời điểm rất đẹp trai A, nếu quả như thật như thế, ta cần phải liếm bình phong nha. Bên cạnh Trác Kỷ cái muội tử trò chuyện 10 phần lửa nóng, tất cả đều là liên quan tới cái này cận bắc chủ đề. Theo muội tử nhóm thuyết pháp tổng kết ra chính là, cái kia cận bắc tại 12-13 năm trước đặc biệt lửa, cơ hồ là toàn bộ kịch nói vòng nhan trị đảm đương cùng diễn kỹ đảm đương. Lúc đó gọi ra được tên kịch nói cơ hồ đều là hắn diễn. Thế nhưng là ngay tại việc khắc nghiệp chính thời đỉnh cao thời điểm, lại cùng mình phấn ti mến nhau. Công bố tình yêu thời điểm, vốn cho rằng sẽ bị chúc phúc. Không nghĩ tới nên đón lại là các loại đối nhà gái chửi mắng cùng vũ nhục. Cái gì vịt con xấu xí không xứng với thiên nga trắng. Bọn họ cận bắc nam thần đáng giá tốt hơn loại hình ngôn từ bay đầy trời. Cũng may cái kia cận bắc cũng là có huyết tính nam nhân, vì bảo vệ mình lão bà, lúc này tuyên bố rời khỏi kịch nói vòng, cũng mang theo lão bà của mình nhận cư. Chỉ là ngẫu nhiên tại xã giao bình đài bên trên xuất sắc vợ chồng hai người ân ái hình tượng, một lúc sau, phấn ti cũng liền tiếp nhận rồi. Từ phẫn nộ chậm rãi chuyển biến thành chúc phúc. Nhưng lại tại tất cả mọi người đã bắt đầu tiếp nhận cũng chúc phúc bọn họ thời điểm, cận bắc lão bà lại đột nhiên ngoài ý muốn qua đời. Cái này khiến ngay lúc đó cận bắc bị đả kích lớn, cả người chán trường phải đem bản thân giam lại. Thời gian qua đi mấy năm sau, lại mới một lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm mắt. Cũng chính là lần này tái xuất. Đúng, ngươi nói hắn lần này tái xuất. Lúc nào? Cái nào bộ kịch ta? Ta xong đi đoạt phiếu. Bên cạnh muội tử trò chuyện một chút đột nhiên lại quấn trở về cái đề tài này. Cái gì a? Còn chưa bắt đầu đâu. Lần này tuyên truyền được xôn xao người không biết. Không biết a? Mau nói. Mấy nữ sinh rực dây một người trong đó, nhường nàng mau mau phổ cập khoa học xuống. Nữ sinh kia bị dỗ đến chịu không được, háng giọng một cái tiếp tục nói, nghe nói à, cận bắc vì kỷ niệm hắn vong thê. Cô ý viết cái kịch bản. Bên trong đem hai người bọn hắn mấy năm này tình cảm trải nghiệm đều ghi xuống. Sở dĩ cận bắc lần này phách lối tái xuất đâu, chính là vì tập luyện trận này kịch nói. Mà lại cái gì nha, người mau nói nha. Đúng nha, mau nói a. Cô bé kia thần thần bí bí nói. Mà lại, lần này nhân vật nữ chính là từ dân gian hải tuyển đâu. Cũng không thiết cửa gì hạm, chỉ cần tuyển chọn liền có thể lựa chọn đi tham gia huấn luyện, cận bắc tự mình huấn luyện đâu. Mà lại cuối cùng chúng tuyển nhân vật nữ chính còn có thể cùng cận bắc đáp lời kịch A, bởi vì này bộ kịch nhân vật nam chính là do cận bắc tự mình biểu diễn A. Hoa, chuyện tốt như vậy, ta muốn đi. Ta cũng muốn. Thôi đi, muốn cái gì muốn, hải tuyển đã sớm kết thúc. Hiện tại mấy nữ nhân vật chính người ứng cử đều đã bắt đầu nội bộ huấn luyện, liền đợi đến tuyển ra cuối cùng nhân vật nữ chính đâu. A. Tốt tiếc nuôi A, dù chỉ là tham gia hải tuyển nhìn một chút cận bắc tự mình cũng được A. Đúng vậy A, tốt tiếc nuôi nói. Bất quá làm sao ngươi biết nhiều như vậy A. Rõ ràng các đại xã giao bình đài cùng phía ngoài quảng cáo bay đầy trời A, là các ngươi quá ô đi. Bên cạnh mấy nữ sinh ồn ào náo động, nghe được Điền Dã trong lòng rất là ghen ghét. Cái này cận bắc ai vậy? Nghe rất hỏa dáng vẻ. Nhìn đem những này nữ sinh hoa si. Không nhìn thấy càng trẻ trung càng đẹp trai hơn ruộng tiểu gia an vị tại các ngươi bên người sao. Mà Trân Trọng thì là trong lòng sững sờ, nhân vật nữ chính, hải tuyển, người ứng cử. Còn có cái kia cận bắc. Đây hết thể cùng Khương Miêu ký ức cao độ trùng điệp A. Chẳng lẽ đây chính là tự mình nghĩ đi nghe ngóng câu nói kia đoàn kịch sao? Trần Trọng bây giờ yên lặng ghi tạc trong lòng, quyết định khuya về nhà thật tốt điều tra thêm cái này cận bắc cùng kịch nói đoàn tư liệu. Ăn xong cơm tối, Trần Trọng vội vàng cùng Điền Dã cáo biệt. Vừa vặn Điền Dã ngay tại vội vàng chuyển phòng ngủ cũng liền không hỏi nhiều. Theo như hắn nói, hắn lúc trở về phát hiện Tống Khang đã làm tạm nghỉ học. Tựa như là bởi vì quá mức thương tâm, dù sao bạn gái chết ở chỗ này. Mà lại, Nhiễm Tĩnh Di nhà bên kia vậy một mực biết rõ quan hệ của hai người. Làm thời Nhiễm Tĩnh Di chết đuối sân trường trong hồ, cuối cùng phán định là ngoại ý muốn rơi xuống nước tử vong. Người nhà đem nàng lĩnh trở về làm hậu sự, trong đó Tống Khang nhà bọn hắn vậy một mực tại hỗ trợ. Lúc đó Tống Khang bởi vì mặt người quỷ dị quan hệ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại tỉnh táo về sau, mỗi ngày càng phát khó trách, thật sự là không muốn đợi ở nơi này thương tâm địa phương, sở dĩ liền dứt khoát thỉnh cầu tạm nghỉ học một năm. Trân Trọng nghe tới Tống Khang tình huống cũng là một trận thổn thức, nói trắng ra là toàn bộ sự kiện đều là bởi vì một con quỷ dị. Ban đêm, Trân Trọng tại chính mình nhỏ trong căn phòng đi thuê tra lấy tư liệu. Các loại công chúng bình đài lật lượn, thật đúng là bị hắn tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nguyên lai cái này cận bắc thật sự có 40 tuổi, bất quá trên tư liệu ảnh chụp nhìn qua cũng liền 27-28 dáng vẻ. Trân Trọng không khỏi cảm thán, minh tinh cũng thật là được bảo dưỡng không tầm thường a. Nếu không phải cận bắc phát hỏa nhiều năm như vậy, Trân Trọng cũng không dám tin tưởng hắn đã 40. Cái này cận bắc xác thực vậy là một cái kịch nói nhân vật nữ chính hải tuyển hoạt động. Nhưng là việc này động một tháng trước liền kết thúc, hiện tại mấy nữ nhân chủ người ứng cử đều đã bắt đầu phong bế thức huấn luyện. Nghe nói không được bao lâu liền có thể tuyển ra cuối cùng nhân vật nữ chính, cũng cùng hắn một đợt hoàn thành bộ này kỷ niệm vợ hắn kịch bản. Trân Trọng hai mắt nhíu lại, nhân vật nữ chính à. Chương 66, lột xác. Xem hết tư liệu. Trân Trọng đại khái đã xác định, cận bác chính là câu nói kia đoàn kịch đoàn trưởng. Cái gọi là phong bế thức huấn luyện địa phương hẳn là cái kia tứ hợp viện đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Miêu chính là câu nói kia đoàn kịch một người trong đó tranh cử nhân vật nữ chính người ứng cử đi. Còn có trong trí nhớ những cái kia khi dễ Khương Miêu nữ nhân, hẳn là những thứ khác người hậu tuyển. Khó trách muốn lẫn nhau khi dễ, nguyên lai là cạnh tranh quan hệ sao. Nói như vậy, cái kia Khương Miêu hẳn là có cơ hội làm nữ chính. Không phải vì cái gì các nàng liền hết lần này tới lần khác khi dễ nàng đâu. Bất quá trong trí nhớ kia cú điện thoại, nghe vị kia cận bắc đoàn trưởng ý tứ, rõ ràng là đã bỏ đi Khương Miêu a. Ở trong đó, lại phát sinh qua chuyện gì chứ? Tại Khương Miêu trong trí nhớ chỉ có thấy được nàng thống khổ nhất đoạn ngắn, rất nhiều chi tiết cũng vô pháp bằng chứng. Trân Trọng nằm ở trên giường nhiều lần suy nghĩ ngày mai hay là trước đi cái kia tứ hợp viện xem một chút đi. Chỉ là lấy thân phận gì đi đâu. Nơi đó rõ ràng là nhân gia tư mật chẳng sợ. Trân Trọng buồn bực ngán ngầm nằm, một bên soát điện thoại di động, một bên tự hỏi có biện pháp nào. Đột nhiên, Trân Trọng sững sờ, ánh mắt dừng ở tại nào đó đầu vòng bạn bè. Hi hi, ngày mai ta trường học kịch nói xã cùng Hồng Nguyệt đoàn kịch quan hệ hữu nghị a, chúng ta cuối cùng có thể đi phỏng vấn ngưỡng mộ đã lâu cận bắc cực lớn, chờ mong ỉn. Hồng Nguyệt đoàn kịch, cận bắc. Trân Trọng đằng một lần từ trên giường ngồi dậy. Cái này không phải liền là vừa mới bản thân ngay tại tra tư liệu cái kia đoàn kịch sao. Đang giàu làm sao hợp lý đánh vào nội bộ đâu, không nghĩ tới cơ hội này đã tới rồi a. Hòa tốc cấn mở đầu kia vòng bạn bè chủ nhân ảnh chân dung, phía trên là một cái thanh thuần mỹ nữ, xem ra có điểm giống. Tô Nặc. Ấn mở tán gẫu ghi chép, bên trong quả nhiên lẳng lặng mà nằm một cái khuôn mặt tươi cười. Đây là Tô Nặc buổi chiều phát tới tin tức. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Trân Trọng vô đùi, tranh thủ thời gian biên tập một đầu tin tức gửi đi quá khứ. Ngươi tốt, Tô Nặc đồng học, buổi chiều vội vàng lên lớp chưa hồi phục ngươi, không có ý tứ. Xin hỏi hạt châu kia ngươi vẫn an giá tiền sao? Ta tiện đem tiền chuyển cho ngươi. Trân Trọng nghĩ nghĩ, để tỏ lòng thân thiết, còn tại câu đôi cố ý tăng thêm một cái mỉm cười biểu lộ ký hiệu. Ân, dạng này hẳn là rất có thành ý đi. Sau đó Trân Trọng liền yên lặng chờ lấy đối phương đáp lại. Một phút, hai phút, ba phút. Nửa giờ trôi qua. Trân Trọng đợi trái đợi phải cũng không còn đợi đến hồi âm. Không nên a, bận rộn như vậy sao? Trân Trọng nhìn đồng hồ, hiện tại đã 9 giờ rưỡi tối. Mỹ nữ không nên đều là ngủ sớm sao? Chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Trân Trọng trái lo phải nghĩ, vạn nhất còn chưa ngủ đâu. Chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội này. Thế là hắn lại nhịn không được phát ra đầu tin tức. Ở đây sao? Vừa mới gặp lại ngươi vòng bạn bè, ngươi là kịch nói xã a. Thật là đúng dịp a. Ta cũng rất thích kịch nói, có rảnh tâm sự sao? Lại là một đầu tin tức phát ra. Trân Trọng yên lặng chờ lấy đáp lại, khoảng thời gian này Trân Trọng cảm thấy thật là dài đằng đẵng. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ bản thân vừa mới phát tin tức có thể hay không quá đột ngột. Đã trễ thế này, vạn nhất người ta đã ngủ đâu.
Không đúng không đúng, vạn nhất đang làm việc hả?
Trần Trọng vỗ vỗ đầu, đây là làm gì vậy?
Lại mẹ nó không phải tán gái tử, bất quá là muốn nghe được một ít chuyện mà thôi a.
Làm thành dạng này, thật sự là im lặng.
Trần Trọng đưa di động hướng trên giường quăng ra.
Được rồi, mặc kệ.
Ngày mai trực tiếp qua bên kia nhìn nhìn lại tình huống đi.
Ngay tại Trần Trọng từ bỏ chuẩn bị tắm rửa lúc ngủ, điện thoại lại đột nhiên chấn động lại.
Hình như là hơi tin tức.
Trần Trọng vội vàng cầm điện thoại di động lên, quả nhiên là hoa hậu của trường hồi phục.
Ha ha.
Trần Trọng đồng học ngươi tốt à, hạt châu kia ta còn không có hỏi giá tiền đâu, hôm nay bận quá quên đi, không có ý tứ a, ta ngày mai xác nhận được rồi sẽ nói cho ngươi biết đi.
Ồ.
Ừ.
Lời kia kịch xã.
Há, kịch nói xa sao?
Ngươi đối thoại kịch xã cảm thấy hứng thú không?
Ngươi là muốn gia nhập chúng ta?
Có thể chứ.
Ê.
Cũng không phải không được, nhưng là chúng ta gần nhất tất cả đều bận rộn tập luyện tốt nghiệp họp tối lên kịch, sở hữu nhân vật đều đã xác định, Trần Trọng đồng học hiện tại gia nhập cũng không thể tham gia diễn xuất nữa nha.
Không không không, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú, cũng không muốn lên đài biểu diễn.
Ồ.
Dạng này a, kia Trần Trọng đồng học để ý trước hỗ trợ làm việc vặt sao?
Làm việc vặt?
Ân, chúng ta kịch nói xã gần nhất cùng hiện tại một lần nữa tái xuất cận Bắc lao sư có liên lạc, chuẩn bị cùng kịch bản của bọn họ đoàn làm cái quan hệ hữu nghị, chúng ta cũng đúng lúc có thể đi học tập bên dưới kinh nghiệm.
Không qua đường đồ có chút xa, sự tình vậy tạm, cần một số người hỗ trợ, nếu như Trần Trọng đồng học không ngại, có thể tới hỗ trợ nha.
Trần Trọng lập tức đã tới rồi hứng thú,
tốt, không ngại không ngại. Vừa vặn ta cũng đúng cận Bắc lão sư ngưỡng mộ đã lâu, ta vậy mượn cơ hội này xem hắn tự mình.
Ha ha, tạ ơn Tô Nặc đồng học cung cấp cơ hội này.
Không khách khí nha, buổi sáng ngày mai 9 giờ cửa trường học tập hợp A, không gặp không về.
Không gặp không về.
Trân Trọng về xong tin tức, vui vẻ đến muốn chết, cái gì là ngủ ga ngủ gật đã có người đưa gối đầu A, đây chính là A.
Thế mà thuận lý thành trương liền được đi tứ hợp viện cơ hội, quả thực là trời cũng giúp ta.
Một bên khác. Một cái trang trí sửa chữa 10 phần tinh xảo cấp cao trong căn hộ.
Tô Nặc đang ngồi ở trang điểm trước sân khấu, ngón tay trắng non không ngừng đập màn hình điện thoại di động, cho Trần Trọng một đầu về lấy tin tức.
Khoe miệng nàng có chút câu lên, lông mi thật dài chớp lên, đáy mắt lóe vô hình cảm xúc.
Nhìn xem mình trong gương, da rẻ trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài màu đen bồng bềnh, cả người xem ra lại thuần lại tiên.
Tô Nặc cười cười, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bản thân kiểu nộn gương mặt. Dùng một loại cực kỳ không phù hợp cái này thanh thuần tướng mạo thậm chí mang một ít mị hoặc thanh âm nói, nguyên lai.
Các ngươi nhân loại đều thích dạng này tối ra a.
Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện.
Chỉ thấy Tô Nặc đứng dậy, chậm rãi cởi xuống y phục của mình.
Tay phải đầu ngón tay hồng quang lóe lên, móng tay lập tức trở nên lại đỏ lại dài.
Thật dài đầu ngón tay đối với mình ngực ở trung tâm chậm rãi đi xuống, nguyên bản da nhắn nhủi vậy mà một phân thành hai, xuất hiện một cái vừa mảnh vừa dài vết thương.
Kia vết thương không những không chảy máu, ngược lại còn càng lúc càng lớn.
Phảng phất tựa như một đầu khóa kéo, dẫn đến toàn bộ da rẻ chậm rãi hướng hai bên vỡ ra.
Toàn bộ ngoại hình tựa như một bộ y phục một dạng, sống sờ sờ từ Tô Nặc trên thân thể bong ra.
Cả người hình túi da mang theo tóc, một đợt rớt xuống đất trên bảng.
Tuy theo, một cái cùng Tô Nặc thân cao không sai biệt lắm lóa thể nữ nhân từ giữa đi ra.
Nữ nhân kia giữa lông mày cùng Tô Nặc có rất nhỏ tương tự, bất quá ngũ quan lại càng thêm tinh xảo. Đầu lông mày đôi mắt tự mang một loại mị hoặc cảm giác.
Nhất là kia một đôi con ngươi màu đỏ ngòm.
Một đầu màu hồng tóc như là thác nước rủ xuống, thẳng đến chỗ đầu gối, trước sau vừa vặn chặn lại rồi tốt đẹp xuân quang.
Móng tay thật dài tùy ý câu lên khoác lên bên cạnh màu hồng tơ lụa áo ngủ, đem chính mình bao vây lại.
Nữ nhân duỗi lưng một cái, bẻ bẻ cổ, làm cái thật dài hít sâu.
Ừ,
hay là mình thân thể dễ chịu à, cái này loài người túi ra thật sự là thối quá, còn không thông khí.
Nữ nhân bĩu bĩu miệng nhỏ, đối tấm gương tỉ mỉ sửa sang lại dung mạo của mình đến.
Ly Lạc A, ngươi không hổ là ma giới chi hoa đâu, hì hì.
Chương 67, Hồng Nguyệt đoàn kịch.
Ngày kế tiếp, 8 giờ sáng 50.
Trân Trọng đã sớm chờ ở trường học cửa chính.
Một chiếc xe buýt lúc này ngay tại bên cạnh chờ lấy, bộ phận đồng học ngay tại từ trên xuống dưới vận chuyển lấy đạo cụ, hoành phi loại hình đồ vật.
Hạt dự, Trân Trọng đồng học.
Tô Nặc từ phía sau lưng vô vô Trân Trọng bả vai, ngọt ngào lên tiếng chào.
Tô Nặc đồng học.
Trần Trọng đáp lại nói.
Hôm nay Tô Nặc mặc một bộ đơn giản thuần bạch sắc áo thun, một đầu quần jean bó sát người, lót thân thể của nàng linh lung tinh tế.
Tóc về sau trải thành một cái thật cao đuôi ngựa, xem ra hết sức hoạt bát linh động.
Muốn nói Tô Nặc tướng mạo tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ, nhất là sáng chói chính là cặp kia biết nói chuyện con mắt.
Mỉm cười, trong mắt hình như có đầy trời tinh thần, nhường cho người hết sức dễ dàng luân hãm.
Làm sao chờ ở tại đây, không lên xe?
Tô Nặc cười hì hì hỏi.
Ồ! Trần Trọng gãi gãi đầu, ta đều không biết, trực tiếp đi lên có chút xấu hổ.
Hả, nguyên lai là dạng này a, đi theo ta.
Tô Nặc vẫy tay, mang theo Trần Trọng lần lượt đi biết một lần kịch nói xã thành viên.
Tô Nặc ở nơi này kịch nói xã địa vị rõ ràng không thấp, cơ hồ mỗi người nàng đều nhận biết, không phải nói mới chuyển đến 3 tháng sao.
Nhìn một cái nhân ra cái này xã giao năng lực.
Bởi vì đều là đồng học quan hệ, tất cả mọi người biểu hiện rất nhiệt tình, Trần Trọng rất nhanh liền cùng bọn hắn quen thuộc.
Một đoàn người thu thập xong đồ vật về sau, ngồi xe buýt thật cao hứng hướng phía Hồng Nguyệt đoàn kịch xuất phát.
Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, Hồng Nguyệt nhà hát chỗ tứ hợp viện ngay tại ngoại ô.
Theo Tô Nặc phổ cập khoa học, kia là cận Bắc vì cho các vị nữ chính người ứng cử một cái phong bế thức sân huấn luyện địa, chuyên môn thuê lại tới.
Xe buýt trọn vẹn mở 2 giờ, con đường càng ngày càng vắng vẻ.
Mắt thấy xe buýt xuất ra nội thành, lái vào một rừng cây.
Cuối cùng tại dọc theo bờ sông một cái cửa tứ hợp viện ngừng lại.
Tứ hợp viện đại môn đã mở ra, hẳn là đã sớm biết hôm nay kịch nói xã thành viên tới chơi.
Đại gia hào hào bắt đầu xuống xe cầm đạo cụ cùng thiết bị.
Có người cầm lên máy quay phim bắt đầu ghi chép, có người cầm hành phi bắt đầu kêu gọi đại gia trước một đợt đập cái chụp ảnh chung.
Ngay tại đại gia bận bịu nóng hừng hực lúc, một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân từ trong cửa ra đón,
các ngươi tốt, là 20 trường học kịch nói xã A.
Hoan nghênh đi tới chúng ta Hồng Nguyệt đoàn kịch.
Ta là nơi này đại sư tỷ, cũng là cận Bắc đoàn trưởng trợ thủ. Bọn hắn hiện tại ngay tại tập luyện bên trong, sở dĩ gọi ta tới trước tiếp đãi các ngươi.
Nữ nhân này ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mái tóc màu đen trải bên thai về sau, mặt trứng ống.
Tướng mạo không tính đặc biệt tinh xảo, nhưng cũng là một bộ tiêu chuẩn mỹ nhân phôi tử.
Đại sư tỷ rất nhuần nhuyễn trước làm cái tự giới thiệu, nguyên lai nàng gọi Diêu Thủ, trước kia chính là cận bắt chỗ kịch nói đoàn người, lần này cũng là nhân vật nữ chính người dự bị.
Bởi vì nàng lần này hải tuyển bên trong niên kỷ tương đối lớn. Lại là trước kia liền theo cận Bắc quen thuộc người, kịch nói biểu diễn kinh nghiệm vậy phong phú, sở dĩ tất cả mọi người tôn xưng nàng vì đại sư tỷ.
Kịch nói xã trưởng cùng đại sư tỷ Hàn Huyên bên dưới, liền kêu gọi đại gia cầm đi Lý Tiến Viện.
Bởi vì đường xá khá xa, đại gia lại cần thời gian giao lưu, sở dĩ lần này quan hệ hữu nghị là cần phải ở chỗ này ở lại một đêm.
Trân trọng dù sao một cái nam sinh, cũng không cần mang cái gì hành lý, liền dứt khoát giúp đỡ rời lên đạo cụ.
Vương Bức Viện Tử ở giữa là một mảnh đại đại đất trống, căn cứ đại sư tỷ Diêu Thủ giới thiệu, chính đối diện là nhà chính, bình thường là cận Bắc đoàn trưởng ở, nhưng là hắn bình thường so sánh bận rộn, sở dĩ rất ít tới đây qua đêm.
Bên trái là nữ sinh ký túc xá, phía bên phải thì là lần này chuyên môn thu thập ra tới vì tiếp đãi bọn hắn dùng.
Bình thường cũng là phòng trống.
Bởi vì này chút tập luyện diễn viên chỉ là tới ban ngày tập luyện.
Chỉ có mấy vị nhân vật nữ chính người ứng cử mới là một mực ở chỗ này. Để cho tiện cận bắt cho các nàng lên lớp cùng đối diễn.
Giữa sân trưng bày một cái to lớn đỉnh đồng tao lô, có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa quan hệ, bề ngoài đã 10 phần loang lổ, nhìn không ra màu sắc nguyên thủy.
Nhưng từ đỉnh lô bốn phía điêu khắc chân dung tới nói, nó làm công hết sức tinh tế, từng khỏa đầu thú bị điêu rất sống động.
Xem ra cũng hẳn là cái lao vật kiện.
Trân trọng không khỏi nhớ lại điền dã nhà cái kia bảo tàng phong phú tầng hầm ngầm.
Nhìn lại trước mắt đỉnh đồng tao lô, vậy liền cảm giác không có gì đặc biệt.
Đỉnh lô hậu phương cách đó không xa, cũng chính là nhà chính ngay phía trước, có một cái to lớn bình đài.
Trải qua cận Bắc đoàn đội trang trí sửa chữa, nơi đó đã trở thành Hồng Nguyệt đoàn kịch sân khấu.
Lúc này cận Bắc cùng mấy nữ nhân chủ đang đứng ở phía trên tập luyện kịch nói.
Và, đây chính là cận Bắc đại đại sao.
Cùng trong tấm ảnh một dạng xoáy ải.
Đúng vậy à, chúng ta lần này quan hệ hữu nghị thật sự là đúng ải, ta chờ chút nhất định phải đi muốn cái ký tên, hì hì.
Bên cạnh mấy cái kịch nói xã nữ hải tử đã bắt đầu hòa si lên.
Bất quá cũng không trách bọn hắn, sân khấu bên trên cận Bắc, chừng 1 thước 8 dáng người, mặc cả người trắng sắc câu phục, đao tước hình dáng, ngũ quan thâm thúy.
Trong lúc giơ tay nhấc chân rất có một loại quý tộc khí tức.
Khó trách giảng kinh thường diễn kịch nói nam chính người đều có loại vương tử cảm giác, Trần Trọng hôm nay xem như đã được kiến thức.
Mặc dù trên tư liệu biểu hiện cận Bắc đã 40 tuổi, nhưng trên thực tế nhìn xem quả thật chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ. Lại thêm hắn cố ý tạo hình, xem ra cùng hiện tại lưu hành tiểu thị tươi cũng không còn cái gì khác biệt.
Sân khấu bên trên cùng cận Bắc đối diện nữ nhân kia, Trân Trọng vậy mà vậy nhận biết.
Chính là Khương Miêu trong trí nhớ cái kia Liễu Đình Đình.
Hôm nay Liễu Đình Đình mặc một đầu màu xanh nhạt váy liền áo, ánh mắt một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ.
Làm sao trước ngực nàng thật sự là nguy nga cao ngất, thật đơn giản thanh thuần hệ màu trắng váy liền áo cũng bị nàng mặc ra khiêu gợi bộ dáng.
Kết hợp trong trí nhớ ở góc đường khi dễ Khương Miêu cái kia hình tượng, Trần Trọng không khỏi chép miệng. Chẳng lẽ cái này Cận Bắc thích thanh thuần một loại nữ nhân? Sở dĩ cái này Liễu Đình Đình vì nên hợp hắn cố ý làm ra cải biến. Trần Trọng quét mắt một vòng trên đài nữ nhân, lại gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cái này không phải liền là Khương Miêu trong trí nhớ khi dễ nàng những nữ nhân kia sao? Sở dĩ khi dễ Khương Miêu quả nhiên đều là cùng với nàng có cạnh tranh quan hệ người đâu. Mà lại các nàng giờ phút này cơ hồ đều là một bộ thanh thuần bộ dáng ăn mặc, ánh mắt vậy đồng dạng đều là một bộ mộng mộng mê mê dáng vẻ, cái này có thể cùng đương thời trong trí nhớ khi dễ Khương Miêu dáng vẻ không giống a. Ha ha. Trân Trọng trong lòng cười lạnh. Đây là tới tuyển nhân vật nữ chính đâu, vẫn là tới chọn phi thượng vị a. Bất quá, Khương Miêu đâu? Trân Trọng cũng không có ở trên vũ đài nhìn thấy Khương Miêu thân ảnh. Nàng cũng là nhân vật nữ chính người ứng cử, theo lý thuyết hẳn là cũng tại a. Coi như không có hy vọng, nhưng nàng không phải đã nói rồi sao muốn tận mắt chứng kiến các nàng báo ứng sao. Theo Khương Miêu ngay lúc đó biểu hiện, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, nàng hẳn là ở. Sẽ không phải lại xảy ra chuyện gì đi. Trân Trọng lông mày nhướng lên, ấn xuống tò mò trong lòng, trực tiếp đem đồ vật chuyển vào trong phòng bên phải. Phía bên phải hết thảy có hai cái đại đại phòng trống, bên trong toàn bộ là giường chung, nam mở gian, nữ mở gian. Cất đặt đồ tốt, đại gia cũng đều vây đến sân khấu một bên, tiếp tục quan sát trên đài người đối diễn. Chương 68, gặp lại Khương Miêu. Sân khấu bên trên Cận Bắc cùng mấy cái hậu tuyển nhân vật nữ chính thay nhau đối diễn, mỗi một màn đều sẽ lặp lại thật nhiều lần. Nhìn ra được lần này tranh cử nữ chính xác thực không có thiết cửa gì hạng, đến mức hậu tuyển nhân vật nữ chính nhóm trình độ cao thấp không đều. Có người một cái lời kịch trên thẻ nửa ngày, có ân tình tự từ đầu đến cuối vào không được. Có thể kia Cận Bắc nhưng thủy chung là một bộ tốt tính, kiên nhận dẫn đạo các nàng, lúc nào nên dùng cái gì ngữ khí, địa phương nào nên dùng biểu tình gì, đều giảng được tỉ mỉ. Đối mặt Cận Bắc ôn nhu và chuyên nghiệp, trên đài cùng dưới đài nữ hải tử đều luôn hãm. Một bộ hoa si dáng vẻ ngây ngốc nhìn xem. Nếu như Điền Dã nếu là ở đây khẳng định đã sớm khịt mũi coi thường. Trân Trọng vô ý thức nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Tô Nặc, chỉ thấy nàng cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài Cận Bắc. Bất quá ánh mắt của nàng lại là mười phần thanh minh, phảng phất chỉ là đơn thuần ở học tập biểu diễn kỹ thuật. Trân Trọng lông mày nhướng lên, cảm thấy đối Tô Nặc coi trọng mấy phần. Hoa Khôi Trường chính là Hoa Khôi Trường, không giống với những cái kia dòng chi tục phấn. Trên đài kịch nói xếp hàng một lần lại một lần. Cuối cùng ở một cái tiếng đồng hồ hơn đợi về sau, Cận Bắc đi xuống sân khấu. Không có ý tư a, vừa vặn hôm nay tập luyện, chiêu đãi không chu đáo a. Cận Bắc tiếp nhận đại sư tỷ Diêu Thủ đưa tới khăn mặt, một bên sát thái dương mồ hôi một lần hô. Thanh âm hắn vô cùng có tư tính, ngữ khí vậy hết sức ôn hòa, nhường cho người cảm thấy phi thường thân thiết hiền hòa. Đúng, Diêu Thủ, ngươi giúp bọn hắn an bài tốt dừng chân sao? Đã sắp xếp xong xuôi. Kia tham quan hoàn cảnh sao? Đại khái dẫn dắt đến nhìn xuống. Đối mặt Cận Bắc vấn đề, Diêu Thủ trả lời mười phần thỏa đáng, hiển nhiên là đối Cận Bắc thói quen hết sức quen thuộc. Hả, vậy được, nhanh đến cơm trưa thời gian, ăn trước cơm trưa đi, ăn xong buổi chiều đại gia sẽ cùng nhau tâm sự. Sau đó, kịch nói xã người và Hồng Nguyệt đoàn kịch người đều ngồi cùng một chỗ chờ lấy dùng cơm. Bởi vì nhiều người, sở dĩ đáp mấy đầu bàn dài, đại gia ngồi vây chung một chỗ, chờ lấy đầu bếp nhóm bên trên bữa ăn. Chỗ này so sánh vắng vẻ. Sở dĩ Cận Bắc cố ý mời đầu bếp tới cho bọn hắn nấu cơm, nghe nói còn là rất nổi danh đầu bếp. Trên bàn cơm Cận Bắc cùng đại gia ngồi cùng bàn, kịch nói xã trưởng cùng Tô Nặc an vị tại Cận Bắc phía dưới, vừa ăn một bên trò chuyện kịch nói phương diện tri thức, tăng thêm đồ ăn hương vị quả thật không tệ, toàn bộ không khí đều phi thường vui sướng. Lúc này, một cái đầu tóc ngắn nữ hải từ căn phòng bên trái đi tới, yên lặng ngồi xuống bàn đuôi. Bên cạnh nữ sinh lập tức ghét bỏ tránh ra, trong miệng còn thầm thầm thì lấy cái gì. Tóc ngắn nữ hải sững sờ, trên mặt một bộ rất là bị thương biểu lộ, xuất ra hộp cơm của mình qua loa gói một phần đồ ăn liền trực tiếp trở về ký túc xá. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh đến rất nhiều người cũng không có chú ý đến bàn đuôi xảy ra như vậy một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá Trần Trọng vẫn là chú ý tới. Bởi vì cái kia tóc ngắn nữ sinh, chính là Khương Miêu. Từ vào viện bắt đầu Trần Trọng vẫn tại lưu ý Khương Miêu người này, nhưng là vẫn luôn không có trông thấy. Sở dĩ vừa mới Khương Miêu ra tới ngay lập tức hắn liền chú ý tới. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Khương Miêu trạng thái xem ra so với lần trước gặp mặt càng kém. Cả người buồn bã hiểu xỉu, không thi phấn trang điểm, trên mặt thậm chí còn có chút màu xanh vết tứ đọng. Chẳng lẽ, nàng lại bị khi dễ? Trân Trọng nhìn lướt qua vừa mới ngồi ở Khương Miêu bên cạnh nữ sinh, chỉ thấy nàng một bên cùng người bên cạnh cười cười nói nói, một bên nhìn về phía bên trái phòng, trong mắt khinh miệt cảm giác mười phần nồng đậm. Rất có một loại trêu cợt người khác sau khoái cảm. Sau toàn bộ buổi chiều Trần Trọng cũng không có gặp lại Khương Miêu, có lẽ là bởi vì trên mặt vết thương cho nên mới chưa hề đi ra tập luyện. Còn nói bởi vì tuổi thọ chỉ còn lại một tháng, sở dĩ bản thân bỏ qua. Trần Trọng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn suy nghĩ. Làm tốt chính mình nhiệm vụ là được. Kịch nói xã người toàn bộ buổi chiều đều ở đây cùng Hồng Nguyệt đoàn kịch người nói chuyện phiếm. Phỏng vấn bọn họ tranh cử tâm đắc, giao lưu kịch nói biểu diễn kinh nghiệm. Trong đó trò chuyện nhiều nhất liền tính đại sư tỷ cùng Liễu Đình Đình. Đại sư tỷ kinh nghiệm kia là không thể nói, theo nàng nói nàng mới 10 tuổi khoảng chừng thời điểm liền tiến vào kịch nói đoàn, lúc kia kịch nói đoàn nam chính chính là Cận Bắc. Lúc đó Cận Bắc có thể nói là đỏ phát tím, quả thực chính là bọn hắn kịch nói đoàn trụ cột. Cận Bắc là người ôn nhu, đối với mình đoàn bên trong tiểu muội muội cũng rất là chiếu cố, sở dĩ diêu thủ thời gian như vậy hay cùng Cận Bắc rất quen thuộc. Thậm chí còn thấy tận mắt Cận Bắc cùng lao bà hắn tình yêu cố sự. Cận Bắc lui vòng về sau, diêu thủ vẫn là lưu tại nguyên đoàn kịch tiếp tục học tập, làm sao người mới đông đảo, nàng vậy một mực không có cơ hội biểu diễn nữ chính. Sở dĩ lần này Cận Bắc tái xuất thời điểm, hỏi nàng muốn hay không tới tranh cử nữ chính, nàng không chút do dự đã tới rồi. Một là vốn là rất ngưỡng mộ Cận Bắc, hai là nàng xác thực cần một cái cơ hội. Sở dĩ từ chuyên nghiệp đoàn kịch ra tới diêu thủ thành nơi này gần với Cận Bắc người, kịch nói xã bên trong nghĩ nghiêm túc học tập biểu diễn cơ hồ đều vây quanh ở bên người nàng. Nghe nàng giảng giải kinh nghiệm, mà Liễu Đình Đình bên người vậy vây quanh không ít người, cơ hồ đều là nam sinh, bất quá bọn hắn cũng không phải vì học tập kinh nghiệm. Ước chừng chỉ là muốn văn minh xem cầu thôi. Đình Đình tỷ, Đình Đình tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn tới diễn kịch nói a? Là thật thích không? Một cái kịch nói xã nam hài hỏi. Liễu Đình Đình cười khúc khích, ngữ khí hờn dỗi, đúng vậy a, cũng không chính là vì thích không. Liễu Đình Đình nói ánh mắt còn như có như không từ đằng xa Cận Bắc trên thân quét qua. Nàng Liễu Đình Đình nam nhân như thế nào chưa từng gặp qua, hết lần này tới lần khác cái này Cận Bắc lạnh nóng không ăn, từ đầu đến cuối đối với mình không nóng không lạnh. Chỉ bằng nàng tư sắc cùng ngạo nhân dáng người, nam nhân kia không quỷ dưới gấu váy của nàng. Lúc đầu nàng đối thoại kịch ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, bất quá Cận Bắc thế nhưng là cái đẹp trai lại nhiều tiền nam nhân, hơn nữa còn có danh khí. Tốt như vậy nam nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu, nguyên bản cũng không phải nàng cấp độ này người có thể tiếp xúc được. Bất quá lần này hải tuyển vừa vặn cho nàng cơ hội, nàng nhưng phải tranh thủ thời gian bắt lấy. Làm cái gì nhân vật nữ chính, làm Cận Bắc lao bà không thâm sao. Liễu Đình Đình ánh mắt chớp lên, nghĩ tới đây, nàng liền nghĩ tới trước đó Cận Bắc thái độ đối với Khương Miêu. Cũng không biết cái kia Khương Miêu có cái gì tốt, không có ngực không nông, máy tính bảng một cái. Đã không có diêu thủ thân phận như vậy bối cảnh cũng không có bản thân dạng này tuyệt sắc dung mạo, nàng Khương Miêu dựa vào cái gì đạt được Cận Bắc yêu ái. Nhiều lần. Liễu Đình Đình đều nhìn thấy Cận Bắc trong âm thầm cùng Khương Miêu một đối một giảng bài, cái này nhưng làm nàng chọc tức nghiến răng. Liễu Đình Đình thu hồi cảm xúc, cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt kịch bản xã các thành viên, ha ha, bọn đệ đệ còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như không có tỷ tỷ muốn đi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi. Không có không có, Đình Đình tỷ mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay giống như có đống lửa học tối, đến lúc đó sẽ cùng nhau chơi à. Tốt, thật sự là đáng yêu tiểu đệ đệ nhóm đâu. Mua Liễu Đình Đình cười đến nhánh hoa nát rung động, lúc gần đi vẫn không quên liếc mắt đưa tình, nhưng làm này một đám ngây ngô tiểu nam hải mê năm mê ba đạo. Bên trái, cửa túc xá phịch một tiếng bị mở ra. Bên trong góc Khương Miêu run lẩy bẩy. Chương 69, ngoài ý muốn cháy. Bên trái nữ sinh trong túc xá, Khương Miêu ngồi xổm ở góc khuất, bên cạnh là vừa mới ăn xong còn chưa kịp thanh tẩy hộp cơm. Mấy nữ sinh vây quanh Khương Miêu, trên mặt biểu lộ 10 phần kinh miệt. Một người trong đó chính là trước đó ở trên bàn cơm ghét bỏ Khương Miêu nữ sinh. A, người quái dị, cũng dám đi ra ăn cơm. Còn ngồi bên cạnh ta, buồn nôn chết ta rồi. Đúng đấy, ngươi xem trên mặt sưng núi, làm sao có ý tứ ra tới gặp người a, cũng không sợ người khác chê cười. Ha ha, sẽ không là đang còn muốn cận đoàn trưởng trước mặt lộ diện, tốt gây nên đồng tình a. Ha ha ha, làm sao lại, liền nàng cái dạng kia, cận bác đoàn trưởng rõ ràng đã bỏ đi ải, cũng không biết vì sao. Trước đó cận bắc đoàn trưởng sẽ cảm thấy nàng thích hợp nữ chính, ha ha. Mấy nữ sinh từng câu từng chữ, mỗi câu nói đều đâm tại Khương Miêu trong lòng. Khương Miêu chỉ là ôm hai chân của mình, ngồi chồm hổm ở góc khuất. Mặc cho các nàng nói thế nào, nàng cũng không cho phản ứng. Bởi vì nàng biết rõ, nàng một người thế đơn lực bạc, nếu như phản kháng nên đón cuối cùng rồi sẽ là một trận hành hung. Lần trước hát nước phản kháng liền đã cho nàng khắc sâu giáo huấn. Lần này, nàng lựa chọn nhẫn lại. Dù sao nàng đã đăng nhập này cái quỷ dị trang web, cùng ác ma sứ giả đạt thành giao dịch. Còn giữ lại, nàng chỉ cần giữ lại cái mạng này lặng lặng chờ đợi. Nàng hận, hận các nàng tất cả mọi người, hận cho nàng mang đến tổn thương tất cả mọi người.
nàng muốn trơ mắt nhìn tất cả mọi người lọt vào báo ứng. Ha ha ha, ha 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 ha. Khương Miêu nghĩ đi nghĩ lại liền bật cười lên. Ánh mắt tựa như nhìn tên hề một dạng nhìn xem ở đây mấy nữ sinh, ha ha ha, các ngươi sẽ có báo ứng, báo ứng. Ha ha ha, còn một tháng nữa, ta nhìn vào ngươi nhóm gặp báo ứng, còn một tháng nữa. Một tháng. Khương Miêu biểu lộ điên cuồng, luôn mồm đều là báo ứng, mấy nữ sinh chỉ cảm thấy rùng mình. Thật xúi quẩy, sẽ không là điên rồi đi. Một người trong đó nữ sinh nói. Cái gì điên rồi? Lúc này vào cửa Liễu Đình Đình vừa vặn nghe được câu nói này. Đình Đình tỷ mấy nữ sinh không hẹn mà cùng Liễu Đình Đình chào hỏi, xem ra Liễu Đình Đình ở đây địa vị vẫn còn tương đối cao. Đình Đình tỷ, cái này Khương Miêu sợ không phải điên rồi, một bên cười vừa nói mê sảng đâu. Ồ, nàng nói cái gì? Liễu Đình Đình một mặt khinh thường hỏi, cái này Khương Miêu cũng thật là một khắc đều không yên ổn. Nàng nói chúng ta đều muốn gặp báo ứng, mà lại ở nơi này trong một tháng. Nữ sinh kia cẩn thận từng ly từng tí thuật lại đạo, sợ chọc giận Liễu Đình Đình. Liễu Đình Đình cười khẩy, đẩy ra mấy nữ sinh, đi đến Khương Miêu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Miêu. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai gặp báo ứng. Ngươi đều bộ dáng này, còn có thể làm sao trả thù ta. Ha ha. Nghe tới Liễu Đình Đình thanh âm, Khương Miêu ngẩng đầu. Hai người đối mặt, Khương Miêu gạt ra một cái tà ác mười phần mỉm cười, nói từng chữ từng câu, ngươi. Chạy. Không. Ba. Liễu Đình Đình liền sáng một bạt tai tới. Uy hiếp ta. Ngươi tính là cái gì? Nhìn xem chính ngươi dáng vẻ, dơ bẩn, xấu xí, lấy cái gì uy hiếp ta? Bắt ngươi đầu này tiện mệnh sao? Khương Miêu một tay bụng mặt, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn xem Liễu Đình Đình, ha ha ha, làm sao ngươi biết, ta chính là cầm đầu này tiện mệnh đổi lấy các ngươi báo ứng, ha 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 ha. Mẹ kiếp, xúi quẩy. Liễu Đình Đình trực tiếp đá Khương Miêu một cước, quay người đi đến giường của mình vừa bắt đầu nghỉ ngơi. Cái khác mấy nữ sinh thấy thế. Cũng sẽ không lại vây quanh Khương Miêu. Ở trong mắt các nàng, Khương Miêu hiện tại bất quá là một cái nữ nhân điên, cũng không còn có thể mang đến cho mình bất cứ uy hiếp gì. Vẹn vẹn cách một cánh cửa, trong túc xá Khương Miêu trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Bên ngoài túc xá trong đại viện đại gia nói chuyện khí thế ngất trời. Mười phần châm trọc. Sau buổi cơm trưa, Tô Nặc cùng kịch nói xã thành viên bắt đầu đối Cận Bắc tiến hành phỏng vấn. Cận Bắc đại đại, xin hỏi ngài sắp xếp bộ phim này dự tính ban đầu là cái gì đây? Cận Bắc ôn hòa cười cười, là vì kỷ niệm ta vong thê. Nàng là một cái phi thường ôn nhu hiền lành nữ nhân, chúng ta lực sắp xếp muôn vàn khó khăn mới đi tới một đợt, không ngờ nàng lại đột nhiên gặp ngoài ý muốn. Cận Bắc nói hốc mắt có chút ướt át, có vẻ như chuyện này cũng không muốn đề cập. Thật có lỗi, Cận Bắc đại đại, gợi lên vết thương của ngài tâm chuyện cũ, muốn không thay cái chủ đề à. Tô Nặc tức thời mở miệng nói. Không dùng. Ta lúc đầu viết lời này kịch chính là vì kỷ niệm nàng. Tiếp qua hai tuần chính là nàng ngày rỗ, ta muốn đem cái này kịch tranh thủ thời gian tập luyện ra tới, hy vọng nàng ở bên kia có thể trông thấy. Cận Bắc một lời thâm tình phát biểu đưa tới đang ngồi thật là nhiều người đồng tình, Cận Bắc đại đại thật sự là quá thâm tình, thê tử của hắn đều qua đời 5 năm, hắn đến nay vẫn nhớ mãi không quên, còn cố ý tập luyện bộ này kịch nói, dùng cái này đến tưởng niệm hắn vong thê. Kia Cận Bắc đại đại có thể mời ngươi nói một chút ngươi bộ phim này nội dung chủ yếu sao? Chúng ta gần nhất cũng ở đây vì tốt nghiệp họp tối tập luyện kịch nói, hy vọng có thể tham khảo một chút. Kịch nói xã một vị nào đó thành viên hỏi. Có thể a. Cận Bắc vui vẻ tiếp nhận, cũng khoái trá giải thích lên kịch bản tới. Đây hết thể muốn từ ta và thê tử của ta nói về, thê tử của ta nàng gọi Lâm Hồng Nguyệt, là một tướng mạo phổ thông, tính cách ôn nhu đơn thuần cô nương tốt. Sau đó Cận Bắc có vẻ như lâm vào hồi ức. Nguyên lai cái này Lâm Hồng Nguyệt tại Cận Bắc còn không phải rất đỏ thời điểm chính là của hắn phấn thi. Thường xuyên cho Cận Bắc viết thư cổ vũ, tặng hoa cái gì. Cái này khiến đương thời còn không quá lửa Cận Bắc rất là cảm động, thế là hai người hô động liền chậm rãi nhiều hơn. Tại Cận Bắc thất ý thời điểm có Lâm Hồng Nguyệt tan ủi. Tại Cận Bắc sự tình nghiệp hỏa lúc thức dậy cũng không thiếu được Lâm Hồng Nguyệt ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Một lúc sau, hai người hô sinh hảo cảm, chậm rãi phát triển trở thành người yêu quan hệ. Ngay tại Cận Bắc sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm, không để ý Lâm Hồng Nguyệt phản đối. Cận Bắc quả quyết tuyên bố hắn và Lâm Hồng Nguyệt ở chung với nhau sự tình. Hắn vốn cho rằng có thể thu hoạch phấn ti chúc phúc, kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, đám fan hâm mộ ào ào bắt đầu công kích Lâm Hồng Nguyệt. Nói Lâm Hồng Nguyệt chính là một con vịt con xấu xí, căn bản không xứng với các nàng Cận Bắc ca ca. Còn ào ào biểu thị, nếu như nhất định phải cùng một chỗ, vậy liền ô út fan. Đoạn thời gian kia, Lâm Hồng Nguyệt thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy mình tồn tại liên lụy Cận Bắc. Cận Bắc nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Tốt như vậy nữ nhân, mình tại sao có thể nhường nàng thụ ủy khuất đâu? cho nên lúc đó cận bắc lực bài chúng nghị, lúc này tuyên bố rời khỏi kịch nói vòng. Cũng biểu thị sẽ lập tức cưới Lâm Hồng Nguyệt, hai người muốn cùng tiến thối. Chuyện này tại ngay lúc đó kịch nói vòng có thể nói là một trận doanh động. Cận bắc cũng là nói đến làm được, mang theo Lâm Hồng Nguyệt liền ẩn cư, một đoạn thời gian rất dài ngoại giới đều không thu được tin tức của bọn hắn. Về sau sự tình từ từ phai nhạt, Cận Bắc ngẫu nhiên tại một chút công chúng bình đài bên trên tuyên bố một chút ân ái thường ngày. Một lúc sau, đám fan hâm mộ cũng liền chậm rãi tiếp nhận, cũng chúc phúc. Ngay tại Cận Bắc cho là mình cùng thê tử cuối cùng nên đón thử quang thời điểm, trong nhà lại đột nhiên cháy. Kia một đêm, Cận Bắc nhà bị đốt sạch, trừ ra ngoài Cận Bắc bên ngoài, tất cả đều không còn. Bao quát thê tử của hắn Lâm Hồng Nguyệt. Chương 70, đỉnh đồng tao lô. Cận Bắc kể, cảm xúc càng ngày càng kích động. Tựa hồ đối với trận kia đại hỏa canh cánh trong lòng. Trận kia đại hỏa, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chờ ta lúc trở về nhà liền đã bị đốt không còn, Hồng Nguyệt vậy táng thân tại trận kia đại hỏa bên trong. Trong vòng một đêm, ta cái gì cũng bị mất. Cận Bắc trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn qua mười phần thương tâm, trêu đến mọi người ở đây cũng không tốt truy hỏi nữa. Dù sao cũng là nhân gia thương tâm quá khứ, nhân gia nguyện ý nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, truy vấn chính là không có lễ phép. Tô Nặc đúng lúc đó rời đi chủ đề, tiếp tục cùng Cận Bắc trò chuyện nổi lên bản này kịch nói cùng Hải Tuyển sự tình. Cũng đã hỏi một lần đại khái hậu kỳ chừng nào thì bắt đầu trận đầu diễn xuất. Ròng rã một cái buổi chiều, Cận Bắc đều cùng bọn hắn trò chuyện rất vui sướng. Thỉnh thoảng Cận Bắc trả cho kịch nói xã các thành viên chỉ điểm một chút biểu diễn kinh nghiệm. Ban đêm lặng lẽ tiến đến, giữa sân điểm một đoàn nho nhỏ đống lửa. Đám người vây quanh đống lửa mà ngồi, ăn mị thực trò chuyện, còn có bộ phận kịch nói xã các học sinh tự đề cử mình. Lên đài biểu diễn lên. Ngươi mới thôi hát ta đăng tràng, một cái tiếp một cái, vô cùng náo nhiệt. Dạng này vui sướng ban đêm, Trần Trọng vẫn không nhìn thấy Khương Miêu thân ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Nhiệm vụ yêu cầu nhưng là muốn Khương Miêu nhìn tận mắt các nàng bị trả thù. Nếu như tìm không thấy Khương Miêu, sự tình có phải là chưa tính hoàn thành. Trần Trọng nhìn một chút bên trái nữ sinh ký túc xá, buổi chiều Khương Miêu trở ra liền rốt cuộc không có ra tới, nghĩ đến trên mặt nàng những cái kia vết thương. Đoán chừng tại ký túc xá qua cũng không tốt. Trân Trọng nhàm chán trong sân chậm ung dung đi một vòng, đi tới liền đi tới chiếc kia đỉnh đồng thau trước lò. Từ lần trước tại điền dã nhà thấy đồ cổ đồ vật nhiều, bây giờ thấy những này, Trân Trọng vậy vô ý thức nhìn nhiều mấy lần. Khoan hay nói, cái này xa xôi viện tử, lại có như thế một ngụm tốt đỉnh. Cái đỉnh này là miệng bụng lớn tròn đỉnh, hai bên trái phải đều có một hai, cái nắp cùng thân đỉnh chung quanh đều điêu khắc một chút kỳ quái đầu thú đồ hình, chỉnh thể như cái bánh trôi đồng dạng. Bốn cái chân đứng ở trên mặt đất. Nghiêm túc nhìn chằm chằm những cái kia thú đồ nhìn một hồi, Trần Trọng chỉ cảm thấy con mắt chua xót, cảm thấy mỏi mệt. Có thể là niên đại xa xưa quan hệ, đỉnh lô quanh thân đã biến sắc, sở dĩ thấy không rõ ràng lắm. Chỉ là ước chừng nhìn xem có điểm giống đầu hổ kiểu dáng, nhưng là cặp mắt kia nhưng lại tựa như mắt người. Hí! Trần Trọng rủi rủi con mắt, đứng dậy. Ngồi xổm nhìn biết cái này đỉnh lô, cái này bỗng nhiên một lần đứng lên vậy mà cảm giác có chút chóng đầu. Thế nào? Ngươi đối đỉnh kia lâu cảm thấy hứng thú a? Một cái có từ tính thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Trần Trọng quay đầu nhìn lại, chính là Cận Bắc. Ha ha, cảm thấy có chút ý tứ. Trần Trọng cười ha hả, đỉnh kia lâu vẫn luôn ở đây sao? Vẫn là đằng sau mới chuyển tới. Há, đây là ta cùng ái thê cộng đồng lựa chọn một vật, chúng ta đều là đồ cổ đồ vật kẻ yêu thích, cái này đỉnh lâu là chúng ta ở một cái đấu giá hội bên trên ngẫu nhiên đoạt được, mười phần chân quý. À. Cũng không phải là nói nó giá cả đắt cỡ nào, mà là đây là ta cùng Hồng Nguyệt cộng đồng lựa chọn, cũng coi là di vật của nàng, nhìn vật nhớ người nhà, sở dĩ ta chỉ cần đi đâu bên trong dạo chơi một thời gian dài, ta liền sẽ mang lên. Mỗi ngày nhìn xem nó, ta liền luôn cảm giác Hồng Nguyệt còn tại bên cạnh ta. Cận Bắc nói xong còn sờ sờ đỉnh kia lô, một bộ rất là hoài niệm dáng vẻ. Ồ! Trân Trọng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói như vậy đỉnh kia lô là các ngươi sau khi đến mới đem đến nơi này. Ừ, có vấn đề gì không? Ngươi nhận biết đỉnh kia lô? Cận Bắc ngữ khí mang theo kinh ngạc. Trân Trọng lắc đầu, không có, chỉ là một nhà bạn vừa lúc là làm đồ cổ đồ vật, liền vô ý thức nhìn thêm vài lần. Phía trên này đồ án, có vẻ như rất thú vị, ngài nhận biết sao? Cận Bắc hơi sững sờ, ha ha. Tiểu huynh đệ nói đùa, ta làm sao lại nhận biết phía trên này đồ án đâu? Ta và Hồng Nguyệt đều là kiến thức nửa đời. Từ khi ta lui vòng sau chúng ta cũng không sự tình có thể làm, trong lúc rảnh rỗi hay cùng bằng hữu học chơi điểm đồ cổ đồ vật tìm xem việc vui thôi, lúc trước mua nó chính là cảm thấy đẹp mắt, những thứ khác thật sự là không hiểu. Cận Bắc cười, trong giọng nói tựa hồ có điều giấu giếm. Trân Trọng hai mắt nhíu lại, cái này Cận Bắc,
không đúng lắm a. Thế là Trần Trọng chuẩn bị hơi thăm dò một lần, há, thật sao?
Bằng hữu của ta tiểu hữu giải, nghe nói loại này có cái nắp đỉnh lô rất là hiếm thấy, chỉ cần mở ra cái nắp nhìn xem bên trong liền có thể biết rõ rất nhiều thứ, ta thử nhìn một chút. Dứt lời Trần Trọng quả quyết xuất thủ, chuẩn bị đi vạch trần cái kia đỉnh đồng thau cái nắp.
Không dùng.
Cận Bác theo bản năng đẩy ra Trần Trọng tay, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là kịch nói xã a. Ngươi vẫn là đi theo ngươi các bạn học chơi đi. Cái này đỉnh đồng thau lô mặc dù cứ như vậy đặt ở trong sân, nhưng là giá tiền của nó cũng không phải thật vô cùng tiện nghi, nhất là cái nắp. Nếu như làm hư, có thể muốn có một bút không nhỏ bồi thường. Mà lại, đây là ta cùng vong thê kỷ niệm chi vật, còn xin ngươi tôn trọng một hai. Cận Bác ngữ khí cứng nhắc, tựa hồ đối với Trần Trọng mới vừa hành vi rất có bất mãn.
Ha ha, thất lễ thất lễ.
Trần Trọng vuốt vuốt bị đập cánh tay, cười cười, thật có lỗi à, ta chỉ là theo bản năng muốn nhìn một chút, đều tại ta bằng hữu kia, mỗi ngày cho ta phổ cập khoa học những cổ vật này đồ vật, làm cho ta bây giờ nhìn thấy những này đồ vật đã muốn vào tay nghiên cứu một chút, ha ha.
Cận Bác giật giật khoe miệng, lộ ra một cái sơ sơ cứng rắn tiếu dung, ha ha, không có việc gì, chúng ta đi qua đi.
Lúc đêm khuya, trong sân đoàn tụ cuối cùng tan cuộc. Cả đêm mệt nhọc, tất cả mọi người tiến vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Phía bên phải nam sinh trong túc xá. Nam ở trên giường Trần Trọng lại đột nhiên mở mắt. Trong đêm tối, ánh mắt một mảnh thanh lãnh. Sát vách giường chiếu các bạn học đang nói chuyện hoang đường.
Đồng học Giáp, Tô Nặc, ta thích ngươi, hắc hắc, ta muốn ngủ ngươi, ai hắc hắc.
Đồng học Ất, Ngoa Tào, ta mẹ nó cuối cùng không có rớt tín chỉ, ha ha ha.
Đồng học Bính, ừ, cái kêu ít 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 dựa vào cái gì làm nam chính, lao tử cũng muốn làm nam chính, phi.
Kịch nói xã người đi ngủ đều thích nói chuyện hoang đường.
Một cái hai cái còn chưa tính, toàn bộ trong túc xá, hơn phân nửa nam sinh đều ở đây nói chuyện hoang đường.
Trân Trọng hai mắt nhíu lại, ý thức được sự tình cũng không thích hợp. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc bạn học bên cạnh, có thể vị bạn học kia không phản ứng chút nào, như cũ ngủ được 10 phần thơm ngọt, ngẫu nhiên còn toát ra vài câu chuyện hoang đường.
Trân Trọng không tin, lại ra tăng khí lực dùng sức lắc lắc.
Làm sao vị bạn học kia còn chưa phải tỉnh?
Trân Trọng vừa quan tâm, trực tiếp một bạt thai quả tới.
3.
Như cũ bất tỉnh.
Trân Trọng đuốt đuốt thủ đoạn, lần này đem mình tay đều cho đánh chua, vị bạn học này vậy mà không phản ứng chút nào.
Ha ha, viện này có mở ám a.
Trân Trọng bắt chước làm theo, lại ngẫu nhiên tuyển lựa mấy vị đồng học tiến hành thí nghiệm.
Quả nhiên, tay đều đánh chua bọn hắn cũng đều không có tỉnh.
Trân Trọng lông mày nhướng lên, đây đều là vì nghiệm chứng, không phải cố ý muốn đánh các ngươi à, ta đây cũng là vì cứu các ngươi.
Xác nhận không sai về sau, Trân Trọng rón rén mở cửa, đi tới trong sân.
Sân khấu phía trên một chút vài chiếc đèn, còn có một cái thân ảnh quen thuộc.
Khương Miêu.
Chương 71, bị đại hỏa đốt cháy nữ nhân.
Đen nhánh trong sân, chỉ có trước nhà chính phương sân khấu phía trên một chút vài chiếc đèn.
Một cái tóc ngắn viên viên mặt nữ hài ở trên vũ đài một mình biểu diễn.
Khi thì thâm tình, khi thì oán hận, khi thì cãi lộn, khi thì ngọt ngào.
Nàng biểu diễn chính là Cận Bắc buổi chiều tập luyện kia đoạn kịch nói.
Nhưng
sân khấu bên trên chỉ một mình nàng,
không người đối diễn.
Trống trải viện tử, Trân Trọng liền đứng tại chỗ hắc ám nhìn chăm chú lên sân khấu.
Khương Miêu tựa hồ liền đắm chìm trong đó, mười phần say mê.
Vì cái gì người khác đều ngủ gặp, mà Khương Miêu không có?
Có thể hay không còn có giống như chính mình không ngủ người?
Trân Trọng nhìn chung quanh bên dưới cả viện.
Quả nhiên,
tại sao sân khấu phương trong một cái góc, Cận Bác đang đứng ở nơi đó.
Hắn ánh mắt si mê nhìn xem sân khấu bên trên Khương Miêu biểu diễn, trong miệng còn tự lẩm bẩm, quá giống, thật sự là quá giống.
Trân Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, một màn trước mắt để hắn cảm thấy mười phần quái dị.
Một là bị từ bỏ bị lấn ép Khương Miêu, giờ phút này lại tại sân khấu bên trên một mình diễn kịch.
Một là ôn nhuận như ngọc kịch bản đại sư, giờ phút này lại trốn ở góc khuất vụng trộm quan sát Khương Miêu.
Không phải nói Cận Bắc từ bỏ Khương Miêu sao?
Có thể nhìn Cận Bắc biểu hiện, thế này sao lại là từ bỏ?
Rõ ràng chính là rất nhiều chờ mong a.
Cái này Cận Bắc,
đến cùng đang dở trò quỷ gì?
Trân Trọng lui lại một bước, đem mình hoàn toàn ẩn tàng tại trong bóng tối.
Trân Trọng hơi suy nghĩ.
Phá vọng chi đồng, mở.
Trân Trọng hai mắt chậm rãi chuyển biến thành trọng đồng, một viên con ngươi màu đỏ ngòm xinh xinh đi lúc đầu mắt đen gật mở, chiếm đoạt chủ yếu vị trí.
Đỏ lên tối sầm hai viên con ngươi, màu đỏ làm chủ, màu đen làm phụ.
Trước mắt thế giới nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc.
Trân Trọng lông mày nhướng lên, Bạch Anh cho lễ vật này thật là tốt dùng.
Hiện tại cuối cùng có thể tự do khống chế cái này phá vọng chi đồng. Thậm chí ngay cả ban đầu cái chủng loại kia nhói nhói thiêu đốt cảm giác cũng không có.
Liên để ta tới nhìn xem viện này đến cùng có cái gì quỷ dị chỗ đi.
con mắt màu đỏ cẩn thận quét mắt cả viện, trong sân tất cả mọi thứ đều biến thành màu đỏ. Trừ Khương Miêu, Cận Bắc, cùng giữa sân chiếc kia đỉnh đồng tao lô. Tại Trần Trọng Trọng đồng thị giác bên trong, trên đài vốn nên màu đỏ thân thể Khương Miêu, trong thân thể lại biểu hiện có một ít màu đen điểm lấm tấm. Mà Cận Bắc thân thể thì là màu đỏ cùng màu đen chia đôi. Muốn nói nhất đen thuần nhất, đó chính là giữa sân chiếc kia đỉnh đồng tao lô. Toàn bộ đỉnh lô toàn thân đều hiện màu đen, thậm chí còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên hắc khí. Từng tia hắc khí tung bay theo gió, bay vào bên trái nữ sinh ký túc xá, vậy bay vào phía bên phải kịch bản xã thành viên chỗ ở. Càng là bay vào Khương Miêu cùng Cận Bắc thân thể. Trân Trọng vội vàng bịt lại miệng mũi, làm bản thân tận lực thiếu hút vào những hắc khí này, cái đồ chơi này khẳng định không phải đồ tốt. Nguyên lai những bạn học kia nói chuyện hoang đường đều là bởi vì cái này đỉnh lô sao. Bởi vì Cận Bắc cùng cái đỉnh này lô ở chung với nhau thời gian lâu nhất, sở dĩ hắn chịu ảnh hưởng sâu nhất. Khương Miêu tình trạng cũng không quá tốt, xem ra chịu ảnh hưởng cũng không nhỏ. Còn có vừa mới các bạn học trong lúc vô tình nói ra những cái kia chuyện hoang đường, tựa hồ cũng là trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật nhất. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là chịu những hắc khí này ảnh hưởng. Mà chút hắc khí, đến từ cái này đỉnh đồng tao lô. Trân Trọng trong lòng không khỏi có cái to gan suy đoán. Cái này đỉnh đồng tao lô xem ra 10 phần tà tính. Không biết có phải hay không là bởi vì bên trong ở quỷ dị, vẫn là nói. Bản thân nó chính là cái quỷ dị. Tóm lại nhìn tình huống trước mắt tới nói, nó tản ra loại hắc khí này hẳn là có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Như vậy, Khương Miêu trả thù tâm lý có thể hay không cũng là bởi vì cái này đỉnh đồng tao lô tạo thành đâu. Còn có những cái kia khi dễ Khương Miêu nữ sinh. Các nàng loại kia khi dễ hành vi, phải chăng cũng là chịu cái này đỉnh đồng tao lô ảnh hưởng. Nếu như là lời nói, đó có phải hay không hẳn là trước giải quyết cái đỉnh này lô mới đúng. Trong lúc nhất thời, Trân Trọng cảm thấy có chút không phân biệt được. Dứt khoát mở ra cái đỉnh kia lô nhìn xem, dù sao mình đã nhận cái này nhiệm vụ, tìm tới căn nguyên xử lý cũng là vừa vặn. Trân Trọng sờ sờ trong túi cốt chảo, lặng lẽ hướng lấy cái đỉnh kia lô đi đến. Đỉnh lô phụ cận là hắc khí nồng nặc nhất địa phương, Trân Trọng che miệng mũi cẩn thận tới gần. Sợ đã quấy rầy đỉnh kia trong lò quỷ dị. Hoặc là đưa tới Khương Miêu cùng Cận Bắc chú ý. Cũng may Khương Miêu hết sức say đắm ở biểu diễn, Cận Bắc cũng rất giống cũng không có phát hiện mình động tác, Trân Trọng cũng coi như hơi yên lòng. Đi tới đỉnh lô phụ cận, Trân Trọng chú ý tới trước mắt đỉnh lô trừ hắc khí bốn phía bên ngoài, thân đỉnh phía trên cặp mắt kia tựa hồ đang quay tròn chuyển. Một đôi hy kịch đào tựa như con mắt đống nhiên trợn to, tà ác nhìn xem Trân Trọng. Đây là vật gì, chẳng lẽ chính là quỷ dị bản thân? Chính là nó tỏa ra những hắc khí kia. Trân Trọng một tay che miệng mũi, một tay cầm cốt chảo chuẩn bị đối cặp mắt kia cắm xuống đi. Từng tia hắc khí tựa hồ chú ý tới Trần Trọng đến, toàn bộ đều hướng phía Trần Trọng phương hướng trào lên tới. Mấy sợi hắc khí quấn quanh ở Trần Trọng cánh tay phải bên trên, khiến cho hắn không thể tiến thêm mảy may. Làm sao Trần Trọng vốn là thể chất đặc thù, thân thể trình độ cứng cáp tuyệt không phải người thường, hung hăng dùng quá sức liền trực tiếp đem cốt chảo cắm vào cặp mắt kia. A a a. Một tiếng rít chói tai truyền vào Trần Trọng trong tai. Chấn lỗ thai của hắn đau nhức. Đồng thời, một cái kỳ quái hình tượng truyền vào Trần Trọng trong óc. Trong tấm hình, một người mặc đồ hóa trang, trên mặt hóa thành nồng nặc hí khúc trang điểm nữ tử ngay tại điên cuồng gào thét. Đại hỏa đốt lượt toàn thân của nàng, chỉ để lại kia một đôi dài đến 10 phần yêu mị con mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi nhìn Trần Trọng trong lòng giật mình. Đúng lúc này, có người vỗ vỗ Trần Trọng bả vai, nháy mắt đem hắn kéo về thực tế. Đồng học, ngươi làm sao ở chỗ này? Nguyên lai là không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng Cận Bắc. Hắn ngữ khí hết sức lạnh lùng, hoàn toàn không giống ban ngày cái kia ôn hòa hình tượng. Đã trễ thế này không ngủ được, tới đây làm gì? Cận Bắc nhìn một chút Trần Trọng sau lưng đỉnh lô, tựa hồ đối với Trần Trọng tới gần đỉnh lô rất không hài lòng. Trần Trọng mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới một màn kia quả thực có chút dọa người. Cái kia bị đại hỏa đốt cháy nữ nhân là ai? Vì cái gì bản thân cắm vào cặp mắt kia thời điểm sẽ thấy một màn kia. Trân Trọng nhìn một chút Cận Bắc, chỉ thấy Cận Bắc một mặt bình tĩnh, phảng phất cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mà chỉ là đối với mình tới gần đỉnh đồng thao lô bất mãn. Nghĩ đến đỉnh đồng thao lô có cái gì bí mật Cận Bắc là biết đến. Không phải hắn vì cái gì đối với mình tới gần đỉnh lô phản ứng lớn như vậy đâu. Bất quá Cận Bắc xuất hiện, lại trời đất xui khiến cứu Trân Trọng. Những hắc khí kia cảm nhận được Cận Bắc đến, toàn bộ đều bỏ qua Trân Trọng. Ngược lại đi vào Cận Bắc trong thân thể. Hắc khí từ Cận Bắc hai mắt mũi miệng nơi tiến vào, khiến cho Cận Bắc thân thể tại Trần Trọng trong mắt vừa đen mấy phần. Mà hết thể này, Cận Bắc vậy mà không có phản ứng chút nào. Phảng phất căn bản không biết những hắc khí này tồn tại. Trần Trọng hít mắt,
cẩn thận từng ly từng tí đem cốt chảo thả lại bản thân trong túi. Nhìn một chút bên cạnh đỉnh đồng thao lô, vừa mới mắt vẫn mở địa phương, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, không có thứ gì. Cận Bác nhìn xem Trần Trọng, lại nhìn xem đỉnh lô, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến người thiếu niên trước mắt này, cầm một con có vẻ như nhân loại cốt chảo đồ vật đối đỉnh lô gõ gõ đập đập. Mặc dù không biết Trần Trọng đến cùng đã làm những gì, nhưng là Cận Bắc bản năng cảm giác người thiếu niên trước mắt này có chút nguy hiểm. Chương 72, người thích hợp nhất. Ban đêm đen kịt, Trần Trọng cùng Cận Bắc chính diện giằng co. Cũng may trước đó Trần Trọng tại phát hiện Cận Bắc ngay lập tức liền đóng cửa trọng đồng. Bởi vì trong đêm vốn là đen nhánh, sở dĩ Cận Bắc cũng chưa phát hiện Trần Trọng dị dạng. Chỉ là thấy được con kia cốt chảo. Tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Vì cái gì cầm một con cốt chảo đối cái đỉnh này lô gõ gõ đập đập? Cận Bắc chỉ đỉnh lô, nói ra hắn vừa rồi thấy một màn kia. Trần Trọng trong lòng sững sờ, Cận Bắc phản ứng này. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thân đỉnh phía trên cặp mắt kia, cùng những hắc khí kia sao? Ha ha, không có việc gì, ban đêm ngủ không được, cảm thấy cái đỉnh này lô rất có thú, nghĩ đến nghiên cứu một chút. Trần Trọng thuận miệng qua loa nói. Ngủ không được. Cận Bắc ánh mắt khác thường nhìn xem Trần Trọng, rõ ràng những người khác ngủ, mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại ngủ không được. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Cận Bắc hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy không hữu hảo. Trần Trọng vậy ý thức được Cận Bắc không thích hợp, cái này Cận Bắc thụ đỉnh lô ảnh hưởng sâu nhất, không biết hiện tại đến ngọn nguồn là loại nào trạng thái. Cũng không xác định hắn bây giờ là người bình thường vẫn là thứ gì, nếu như là người bình thường, vậy mình thế nhưng là không tốt hạ thủ. Hai người giằng co, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Lúc này nguyên bản ở trên vũ đài say đắm ở biểu diễn Khương Miêu lại thanh tỉnh lại, ngưng nàng một người biểu diễn. Cận Bắc đoàn trưởng. Khương Miêu nhìn xem dưới đài Cận Bắc, kinh ngạc kêu lên tiếng. Đã trễ thế này các ngươi. Làm sao ở chỗ này? Khương Miêu mười phần do dự, lấy tay sờ sờ mặt mình. Theo bản năng muốn che giấu lên trên mặt vết thương, sợ bị Cận Bắc trông thấy. Cận Bắc sững sờ, sau đó đối Khương Miêu cười cười, ngữ khí mười phần ôn hòa, không có việc gì, ta ngủ không được ra tới đi dạo, vừa vặn gặp được vị tiểu huynh đệ này, sẽ theo miệng hàn huyên vài câu. Mặt của ngươi. Cận Bắc muốn nói lại thôi, nhìn xem Khương Miêu che giấu giấu bộ dáng rất là đau lòng, các nàng lại đối ngươi làm cái gì. Cận Bắc vô ý thức rôi ra một cái tay, muốn nhìn kỹ một chút Khương Miêu trên mặt vết thương. Ta nói ta trở về lâu như vậy, làm sao đều không nhìn thấy ngươi, các nàng nói ngươi bị bệnh, ta cũng không thuận tiện vào nữ sinh ký túc xá, sở dĩ. Không, không có. Khương Miêu bụng mặt lui về phía sau một bước, ta không sao, bản thân đụng. Cận Bác lão sư, cái kia. Kịch nói vẫn là sau hai tuần bắt đầu sao? Khương Miêu do dự hỏi. Ân, người nữ kia chủ, có phải là mấy ngày gần đây nhất liền muốn định ra đến rồi a? Ừ, trong vòng tuần này đi. Cận Bác trả lời rất trực tiếp, ngươi biết, các ngươi đều là tham gia đồng dạng huấn luyện, vô luận ai là nữ chính, đều có thể vào tay vô cùng nhanh. Chỉ cần thông qua cuối cùng này một vòng, liền có thể tuyển ra cuối cùng cái kia nhân vật nữ chính. Cận Bác cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Miêu, bắt giữ lấy nhất cử nhất động của nàng. Khương Miêu dừng một chút, vậy ta, còn có cơ hội không? Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất học viên, thân ảnh của ngươi. Thanh âm của ngươi cùng biểu lộ, đều hết sức thích hợp. Không còn có so người càng thích hợp. Khương Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt không thể tin nhìn qua Cận Bắc. Rõ ràng các nàng nói mình không có cơ hội a, rõ ràng. Cận Bắc đoàn trưởng cùng bản thân trò chuyện thời điểm, giọng nói kia cũng không phải là rất hữu hảo a. Khương Miêu cảm xúc nháy mắt lâm vào dãy rủa, rõ ràng chỉ có một tháng a, một tháng. Giao dịch thế nhưng là đã làm đâu. Muốn báo thù thương tổn tới mình người cũng là thật sự đâu. Khương Miêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cận Bắc, đáy mắt lộ ra nồng nặc yêu thương. Mỉm cười, tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đúng vậy a, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Coi như chỉ còn một tháng cuối cùng, cũng phải nỗ lực trở thành nhân vật nữ chính, hoàn thành mình muốn hoàn thành câu nói kia kịch mộng đâu. Trở thành nhân vật nữ chính. Cùng Cận Bắc diễn xong thuộc về hai người bọn họ kịch bản. Cho dù là tưởng niệm vợ hắn kịch bản cũng không cái gọi là a. Đột nhiên, Khương Miêu cảm giác mình vừa tìm được động lực. Trân Trọng ở một bên yên lặng nhìn xem hai người hô động, cảm thấy minh bạch mấy phần. Cái này Cận Bắc ban ngày còn tại cùng cái khác nữ chính thay nhau dàn dựng kịch, đến buổi tối hãy cùng Khương Miêu làm ra dạng này cam đoan. Đã như vậy nhìn kỹ Khương Miêu, vì cái gì còn muốn đem cái khác mấy nữ nhân chủ người ứng cử giữ lại đâu? Dự bị. Cái này Cận Bắc, đến cùng đang đánh lấy tính toán gì? Khúc, hai vị còn giống như có rất nhiều sự tình muốn trò chuyện, ta vậy tản bộ tán không sai biệt lắm, có chút buồn ngủ, ta về trước đi ngủ. Hai vị chậm rãi trò chuyện. Trân Trọng tùy ý tìm cái cớ rời đi. Bởi vì có Khương Miêu ở trận,
Cận Bác cũng không còn lại nhằm vào Trần Trọng. Trong mắt hắn, Trần Trọng chỉ là có chút kỳ quái thiếu niên. Một cái bình thường học sinh, lại có thể làm gì chứ? Dù sao hắn kế hoạch chắc là sẽ không bị đánh gãy, sự tình đang theo lấy dự tính phát triển. Trần Trọng trở lại ký túc xá, lần nữa mở ra trọng đồng kiểm tra một lần ký túc xá các bạn học thân thể. Màu đỏ thị giác bên trong, các bạn học trong thân thể xương mù màu đen cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có một tia hắc tuyến độc lập trong đó. Những này xương mù màu đen đều là trong viện trước kia đỉnh đồng thao lô tạo thành, giống Cận Bắc cùng Khương Miêu bọn hắn loại này đợi thời gian dài người mới có nhiều như vậy ảnh hưởng. Giống các bạn học loại này, hẳn là ngày mai rời đi cái viện này về sau liền không có đi. Xác nhận không có gì vấn đề, Trần Trọng liền tìm đến một cái ghế tòa hạ, cái này một đêm, hắn là không định ngủ. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng là ở trong môi trường này, hắn cũng là không có như vậy tâm lớn. Xuyên thấu qua cửa sổ, Trân Trọng nhìn thấy Khương Miêu cùng Cận Bắc vẫn tại sân khấu vừa trò chuyện cái gì. Một đêm không ngủ. Sắc trời chậm rãi phát sáng lên, theo đồng hồ báo thức nhất hưởng, các bạn học cũng đều lục tục rời khỏi giường. Cái này một đêm bọn hắn đều ngủ vô cùng tốt, toàn bộ đều làm trong lòng mình tốt đẹp nhất ngộng. Ở trong mơ, bọn hắn đều chiếm được vật mình muốn. Bất luận là nữ nhân, vẫn là thành tích. Ôi, mặt của ta làm sao như thế đau a? Trong đó một vị nam đồng học bộ mặt hô. Hí, ta cũng là a. Cái này ngủ một đêm, thế nào cảm giác mặt đau? Ai, các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta có a. Ta cũng có. Mấy cái đồng học lục tục ngao ngoe nhấc tay, biểu thị mặt mình không biết vì cái gì chính là rất đau. Nhưng là những bạn học khác cũng đều không có chuyện gì, biểu thị bản thân ngủ rất tốt, mặt cũng không đau. Các bạn học đều rất phiền muộn, nhất là ngủ ở Trần Trọng bên người vị bạn học kia. Luôn cảm giác mình mặt là bị người đánh cảm giác. Bất quá không có đạo lý a, đại gia rõ ràng đều đang ngủ. Mà lại bị người đánh, bản thân không có lý do bất tỉnh a. Chẳng lẽ là cái giường này trải quá cứng rồi? Nóa! Vị bạn học này ở trong lòng yên lặng nhả ránh một đợt, liền đem chuyện này quên sạch sành sanh, cũng yên lặng quyết định về sau cũng không tiếp tục ngủ loại này sạp lớn. Ăn xong điểm tâm, các bạn học dọn dẹp một chút liền chuẩn bị rời đi. Xe buýt đã đợi tại ngoài cửa lớn, các bạn học lục tục khuôn đồ. Tô Nặc cùng xã trưởng đang cùng Cận Bắc cáo biệt. Trân Trọng thừa dịp hiện trường so sánh hỗn loạn thời điểm, lấy điện thoại di động ra đối kia đỉnh đồng thao lâu cẩn thận vô mấy tấm hình. Các loại góc độ, các loại tư thế. Thừa dịp Cận Bắc còn không có chú ý, Trân Trọng vội vàng đập tốt ảnh chụp rời đi. Khuôn đồ hay cùng mọi người cùng nhau xông lên xe. Trong sân, Khương Miêu cùng Cận Bắc đám người đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn kịch nói xã thành viên rời đi. Trong mắt mang theo ý cười. Chương 73, ta rất xuất khí. Xe buýt chậm rãi lái ra khỏi rừng cây, mở hướng nội thành. Trong xe các bạn học trò chuyện khí thế ngất trời, đều là liên quan tới lần này ra tới nghỉ đêm vấn đề. Đại gia nghe nói có mấy vị đồng học không hiểu mặt đau, cũng kỳ quái cực kỳ. Nhất trí thảo luận bên dưới, tất cả mọi người cảm thấy có thể là viện này quá mức vắng vẻ, sợ không phải trêu chọc thứ gì đồ không sạch sẽ. Thế là đám người càng nói càng mơ hồ, thậm chí bắt đầu trò chuyện nổi lên khi còn bé nghe nói qua các loại sự kiện linh dị. Tỷ như đóng lại đèn luôn cảm thấy trong phòng có vô hình ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Tỷ như trong đêm tối đưa tay cầm đồ vật thời điểm luôn cảm thấy có cánh tay đang hướng phía bản thân sờ tới. Tỷ như nhà vệ sinh cái cuối cùng gian phòng nghe nói có thần bí chẳng lành, đi qua người luôn luôn sẽ tao ngộ các loại bất hạnh. Như là loại này sự kiện linh dị từng cái bị liệt ra, lại càng nói càng mơ hồ. Mà ngồi ở một bên Trần Trọng, khoe miệng giật một cái, bình tĩnh vạch lôi kéo điện thoại. Bên trong là Trần Trọng trước đó vụng trộm chụp được đỉnh đồng thao lô ảnh chụp. Mỗi tấm ảnh chụp Trần Trọng đều tinh tế phóng đại xem xét. Thế nhưng là ở nơi này chút trên tấm ảnh, Trần Trọng căn bản không nhìn thấy cặp kia kỳ quái con mắt. Phía trên chỉ có mấy cái phổ phổ thông thông cùng loại đầu hổ bộ dáng hình thú đồ án, mà lại đều là nhắm mắt lại. Trần Trọng đếm, hết thảy 6 khóa đầu. Cặp kia quỷ dị con mắt, chẳng lẽ tối hôm qua bị bản thân đâm chết rồi? Hí! Không nên à, nhìn xem Cận Bắc cùng Khương Miêu bị ảnh hưởng được sâu như vậy, liền biết cái đỉnh kia lô không đơn giản. Bất quá trong lúc nhất thời, Trần Trọng còn muốn không rõ ràng rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Dù sao hắn đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái đồ cổ đồ vật kiến thức quá ít. Đồ cổ đồ vật. Đúng à, cái đồ chơi này có thể tìm điền ra à, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy à, dù sao cũng so chính hắn một người ngoài ngành tốt hơn rất nhiều. Trần Trọng lập tức biên tập một đầu tin tức phát cho điền giã. Huynh đệ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, nhà ăn thấy. Tin tức phát ra, một đêm không ngủ Trần Trọng cảm giác có chút ủ rũ. Thế là đóng lại điện thoại, ngồi tại chỗ bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tối hôm qua nhìn thấy một màn kia. Quỷ dị kia hắc khí, có vẻ như có thể làm người nội tâm dục vọng. Kịch nói xã đồng học mới ngày đầu tiên, liền đã không bị khống chế ở trong mơ nói ra bản thân đáy lòng ý tưởng chân thật. Như vậy những cái kia nhân vật nữ chính người ứng cử nhóm đến cùng bị ảnh hưởng đến loại tình trạng nào? Còn có Cận Bắc, khả nghi nhất. Trân Trọng vuốt vuốt cái chán, cảm giác quỷ dị một khi liên lụy đến nhân loại, xử lý quả thực là có chút phiền phức. Cũng may nhiệm vụ trong vòng một tháng, vẫn là trước nghiên cứu cái này đỉnh đồng thao lô đi. Nói không chừng còn có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, chấm dứt. Trân Trọng tựa ở bên cửa sổ lông mày nhíu chặt, mà ngồi ở nghiêng phía sau Hoa Khôi Trường Tô Nặc thì có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Trân Trọng. Buổi tối hôm qua nàng nhưng khi nhìn thấy Trân Trọng toàn bộ cử động. Bất luận là cái kia kỳ quái đỉnh lô, vẫn là Hồng Nguyệt đoàn kịch những người khác. Từ tiến viện tử bắt đầu, nàng liền phát giác. Bất quá, những này loài người sự tình nàng đều không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm Trân Trọng. Nhất là con kia thần bí cốt trảo. Trân Trọng sử dụng thời điểm, phía trên kia như có như không khí tức, nhường nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng, trong lúc nhất thời không ngờ nghĩ không ra. Tô Nặc một tay chống cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mình đã lại tới đây hơn 3 tháng, muốn tìm người còn không có tìm tới. Trân Trọng, sẽ là bản thân muốn tìm người kia sao? Lại là 2 giờ, vừa vặn giờ cơm thời gian, cỗ xe cuối cùng lần nữa dừng ở cửa trường học. Ngủ một hồi, Trân Trọng cảm giác mình lại sống đến giờ. Cùng kịch nói xã các bạn học cáo biệt về sau, Trân Trọng trực tiếp liền đi tới trường học nhà ăn. Rất xa liền nhìn thấy chờ ở cửa Điền Dã. Ha ha, lão Trần, nhanh lên, không phải chờ chút ăn ngon đều không giành được. Điền Dã nóng nảy đối Trân Trọng hô. Trân Trọng lông mày nhướng lên, con hàng này ăn cơm thật đúng là tích cực. Đến rồi, gấp làm gì? Ngươi không biết hôm nay có thịt viên kho tàu sao? Hạ Lượng, cũng chính là chờ ngươi, không phải ta đi sớm. Điền Dã vừa nói một bên ôm Trân Trọng bước nhanh đi vào nhà ăn, thuần thục đi tới cửa sổ gọi 2 phần bữa ăn. Thịt viên kho tàu loại thức ăn này đều là cửa sổ nhỏ đặc cung, mỗi ngày Hạ Lượng, Điền Dã vừa vặn cướp được 2 phần, nhưng làm hắn kích động hỏng rồi. Hắc hắc, tới coi như sớm. Đoán chừng chậm thêm mấy phút sẽ không có. Đến như nha. Luôn luôn không quan tâm ăn uống chi dục Trân Trọng ngược lại là vô cảm, chỉ là Điền Dã ra hỏa này, đối với đồ ăn ngược lại là bắt bẻ. Bất quá nghĩ lại, nhân gia dù sao cũng là gia tài bạc triệu phú nhị đại thiếu gia nhân thiết, có thể lý giải. Như chính mình loại này không có gì cả, nghèo chỉ còn đẹp trai nghèo bức, là không có tư cách bắt bẻ. Sở dĩ Trân Trọng từ nhỏ đã là cái gì đều có thể ăn chút, đói không được là được. Đúng, lão Điền, ngươi đối thanh đồng khí hiểu bao nhiêu? Cái gì? Ngay tại cắm đầu ăn cơm Điền Dã ngẩng đầu hỏi. Nhìn xem Điền Dã ăn như hổ đói dáng vẻ, Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, "Ây, ngươi ăn chậm một chút." Ngươi bộ dáng này để những cái kia muội tử thấy được nhiều tiêu tan a. Đây không phải ăn quá ngon nha, đây chính là ta yêu nhất, lại nói cái này nhà ăn cũng liền cái này một cái đồ ăn ta thích. Không phải ta trực tiếp đi bên ngoài ăn, đến cái gì nhà ăn a? Điền Dã phàn nàn nói. Đúng, thanh đồng khí. Cái gì thanh đồng khí? Điền Dã trong miệng bao lấy một miếng cơm hỏi, quai hàm phình lên, rất giống một con đáng yêu tiểu hamster, chỗ nào có thể liên tưởng đến bình thường tán gái giờ tí bộ kia đẹp trai bộ dáng a. Liền cái này. Trân Trọng lấy điện thoại di động ra, lật ra bản thân đập đỉnh lô ảnh chụp. Điền Dã cầm qua điện thoại đối nhìn một hồi, một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, tựa hồ thật sự nhận biết dáng vẻ, Trân Trọng trong lòng vui mừng, ám đạo có hy vọng. Ừ. Không biết. Điền Dã suy nghĩ sâu xa nửa ngày sau cho ra kết luận, tức giận đến Trân Trọng muốn mang cha. Ngươi không biết cũng không nhận biết, làm gì suy nghĩ sâu xa lâu như vậy, làm cho giống như tại nghiêm túc hồi tưởng một dạng, phí công mong đợi. Đừng kích động nha, ta không biết, không có nghĩa là người khác không biết ta. Hắc hắc Điền Dã xấu xa cười cười. Cha ngươi. Ta đi, ngươi làm sao mắng chửi người đâu còn. Ách, không phải, ta là nói ngươi nói là ba ba của ngươi, hắn nhận biết cái này đỉnh đồng thao lô. Trân Trọng vội vàng giải thích nói. Điền Dã vước cằm, ừ. Lao đầu tử. Hẳn là cũng nhận biết ta. Ta cũng không tin tưởng. Vậy ngươi nói chính là. Hắc hắc, một người quen. Nói đến ta cũng nên là thời điểm đi xem hắn một chút. Điền Dã mặt mày hớn hở nói, trên mặt một bộ rất là gian trá bộ dáng. Dạng này, ta chờ chút đi làm ít đồ, ngươi trước trở về một chuyến, một hồi ta đi ngươi dưới lầu đón ngươi. Hả, được. Trân Trọng sững sờ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Điền Dã dáng vẻ, hắn ban tín bán nghi, bất quá hắn tin tưởng Điền Dã thời khắc mấu chốt đều vẫn là đáng tin cậy. Thế là hai người ăn cơm chưa xong cứ dựa theo ước định cẩn thận sự tình riêng phần mình đi làm việc. Trân Trọng về đến nhà tranh thủ thời gian tắm nước nóng, sau đó mở trọng đồng đối tấm gương thật tốt kiểm tra bên dưới thân thể của mình, xác nhận trong cơ thể mình xác thực không có bất kỳ cái gì hắc khí, lúc này mới yên lòng lại. Mặc quần áo xong, thu thập xong đồ vật,
Trần Trọng nằm ở trên giường chơi sẽ điện thoại. Chờ lấy Điền Dã triệu hoán. Điện thoại vừa mở ra, hãy thu đến mấy mảnh hơi tin tức. Trần Trọng, hôm nay đi như thế nào như thế vội vàng a? Lúc đầu định hẹn ngươi một đợt ăn cơm chưa đâu. Ách, ngươi bể bộn nhiều việc sao? Chưa có trở về ta tin tức. Thật có lỗi, quấy rầy. Ba cái hơi tin tức đều đến từ Hoa Khôi Trường Tô Nặc. Trần Trọng lông mày nhướng lên, chẳng lẽ đường đường Hoa Khôi Trường nhìn chúng ta xoáy khí? Khí. Trần Trọng không khỏi mở ra bố trí trước camera khỏe mạnh thưởng thức bên dưới khuôn mặt của mình. Sắc thực xoáy khí. Chương 74, Lưu Lộ Minh. Ngay tại Trần Trọng say mê tại chính mình nhan trị bên trong thời điểm, Điền Dã điện thoại đột nhiên đánh vào. Này, Lão Trần, xuống lầu. Đầu bên kia điện thoại Điền Dã thanh âm mười phần đắc ý, rất là vui vẻ. Trần Trọng nhíu nhíu mày, tiểu tử này chuyên môn muốn khoảng thời gian này, không biết được làm cái quỷ gì đi, nghe hắn kia đắc ý ngữ khí, chờ chút khẳng định thiếu không được một đợt khoe khoang. Trần Trọng đã tại bắt đầu suy nghĩ muốn hay không phối hợp biểu diễn một chút. Vắng vẻ hẻm nhỏ, Điền Dã người mặc màu đen triều phục, cầm trong tay một cái mũ bảo hiểm. Một mặt tao khí tựa ở một cỗ màu đen lớn trên xe gắn máy. Trần Trọng xuống lầu thấy chính là chỗ này một màn. Ê! Ngươi lâu như vậy liền đi thay quần áo khác. Trân Trọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn có cái này a? Điền Dã hưng phấn vô vỗ sau lưng kia hai màu đen lớn mồ tỏ. Thế nào? Xoay a. Hổ kỳ hờ giờ 2, tiểu mới nhất, bốn vạc nước lạnh động cơ, máy móc tăng áp, khóc không khóc. Liên hỏi ngươi khóc không khóc. Nhìn xem cái này đường cong, nhìn xem cái này thiết kế, nhìn xem tòa này ghế dựa, chật chật. Điền Dã càng nói càng hưng phấn, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Mà không hiểu đầu máy Trần Trọng chỉ có thể mờ mịt nhẹ gật đầu. Biểu thị phụ họa. Đẹp mắt, bất quá cái này cùng chúng ta đi gặp người kia có quan hệ gì? Ha ha, vậy ngươi cũng không đã hiểu đi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp là Lưu Lộ Minh tiểu tử kia, hắn mỗi ngày đều ở nhà nghiên cứu, trong đó có cái này đầu máy, ta chính là dẫn đi để hắn trông mà thèm, kích thích hắn một chút. Hắc hắc. Điền Dã xấu xa cười cười. Cái gì thù cái gì hoán, hắn không phải ngươi biểu đệ sao? Mà lại lần trước nghe mẹ ngươi nói thân thể của hắn không phải rất tốt. Đừng kích thích hơi quá a. Điền Dã phất phất tay, không đến mức không đến mức, mẹ ta người kia xem ai đều cảm thấy suy yếu, huống chi là hắn cháu ruột. Lưu Lộ Minh tên kia nơi nào có yếu ớt như vậy a? Đi thôi, ngươi nhìn thấy là hắn biết. Tiểu tử kia hiểu được có thể nhiều, đỉnh đồng tao việc này, ngươi hỏi hắn so hỏi ta cha đều đáng tin cậy. Điền Dã vừa nói chuyện một bên đưa qua một cái mũ bảo hiểm cho Trần Trọng, ra hiệu Trần Trọng đeo lên. Con đường ngàn vạn đầu, an toàn là số một đầu. Trần Trọng không chút do dự đeo lên mũ bảo hiểm, ngồi lên rồi Điền Dã ghế sau. Oanh! Một trận mãnh liệt tiếng oanh minh. Xe gắn máy khởi động, xuất phát. Trên đường đi đưa tới thật là nhiều người nhìn chăm chú ánh mắt, thật sự là quá phong cách. Điền Dã trong lòng đắc ý vô cùng. Nếu không phải lão đầu tử không cho phép hắn chơi cái này, hắn đã sớm mua. Bất quá còn tốt bằng hữu của mình rộng, nói mượn cũng có thể mượn đến, qua đã nghiền cũng được. Một đường nhanh như điện chớp, mười phần phong cách. Không thể không nói, xe này xác thực rất nhanh. Vẹn vẹn hơn nửa giờ, đã đến lúc đầu khoảng cách rất xa mục đích. Đây là một tòa to lớn kiểu Trung Quốc trạch viện, trên cửa thậm chí còn treo đại đại bảng hiệu, trên đó viết hai cái cổ kính chữ lớn, Lưu Phủ. Nhìn trước mắt đại khí mười phần muôn đầu, Trần Trọng kinh ngạc. Trang diện này cảm giác so với lần trước Vân Đỉnh Trang Viên chỉ có hơn chứ không kém a. Muốn nói duy nhất khác nhau. Đó chính là Vân Đỉnh Trang Viên là kiểu dáng châu Âu phong cách, mà Lưu Phủ là hoàn toàn kiểu Trung Quốc phong cách. Điền Dã gỡ xuống mũ bảo hiểm, tiến lên cùng cửa người lên tiếng chào. Chỉ thấy lập tức đến rồi người trẻ tuổi, tiếp nhận Điền Dã trong tay mũ bảo hiểm cùng chìa khóa, cũng mười phần hữu hảo cùng Điền Dã chào hỏi. Biểu thiếu gia, ngài hôm nay làm sao tới? Xin hỏi là tới tìm lão gia hay tìm thiếu gia? Tìm Lưu Lộ Minh. Điền Dã tiện tay đem Trần Trọng trong tay mũ bảo hiểm tiếp nhận, vậy ném cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi lập tức tiếp được, mười phần có lễ phép, được rồi biểu thiếu gia, lão gia đã thông báo. Nếu như là ngài đến tìm thiếu gia, có thể trực tiếp đi qua, không dùng xin chỉ thị. A xem ra tiểu tử kia lại để cho cứu cứu nhức đầu A. Điền Dã cười cười, dẫn Trần Trọng tiến vào đại môn. Đại môn bên trong, trang trí sửa chữa hào hoa hơn. Giả sơn nước chảy, đình đài lầu cát, quả thực một cái bản mini đại quan viên A. Dù là Trần Trọng được chứng kiến Vân Đỉnh Trang Viên khí phái, vẫn là cảm thấy mình như Lưu Mộ Mộ bình thường. Điền Dã mang theo Trần Trọng quay tới quay lui, hết sức quen thuộc. Đúng Lao Trần, theo sát một điểm A, viện này cùng nhà chúng ta viện kia một dạng, ngươi nếu là tản mát, một người thế nhưng là đi ra không được A. Trân Trọng gật gật đầu, lần trước tại Điền Dã nhà đã từng gặp qua.
lúc đó cái kia nho nhỏ cái nhà kia chính mình cũng đi ra không được, huống chi hiện tại sân lớn như vậy đâu. Tẩu tán cũng còn tốt, liền sợ lại chạm đến cái gì cơ quan, thụ cái tổn thương cái gì thì phiền toái. Đi theo rẽ ngang rẽ dọc, rất mau tới đến một cái độc lập trong tiểu viện. Cái viện này không giống với bên ngoài cổ kính tiểu Trung Quốc trang trí sửa chữa, mà là nhiều hơn rất nhiều hiện đại giản lược nguyên tố. Trong viện có một đại đại trong suốt pha lê phòng ở bên trong đặt rất nhiều thiết bị điện tử. Vẹn vẹn máy tính nhìn sang chính là mấy đài. Một người mặc màu đen rộng rãi áo len ốm yếu thiếu niên, lúc này đang ngồi ở trước máy vi tính không ngừng mà gõ lấy bàn phím. Đông đông đông. Điền Giã Tượng Trưng tính gõ cửa một cái, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng thiếu niên ngẩng đầu nhìn Điền Giã cùng Trần Trọng liếc mắt, sau đó lại quay đầu tiếp tục đối với máy tính thao tác. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, coi như lên tiếng chào. Đến rồi a. Ngang, cũng không phải, mẹ ngươi mỗi ngày cùng ta mẹ khóc lóc kể lể, ta có thể không đến. Nghe nói ngươi đều nhanh ngăn cách với lời a, tự bế thiếu niên. Điền Giã thuần thục đi tới một bên lôi hai cái ghế, để Trần Trọng tọa hạ. Sau đó lại đi trong phòng trong tủ lạnh nhỏ cầm hai bình đồ uống, một bình đưa cho Trần Trọng, một bình bản thân vặn ra uống. Ừ, ngươi cái này đồ uống là thật không sai, cái gì mới khẩu vị đều có. Điền Giã một bên nhấm nháp một bên phát ra cảm thán. Trân Trọng vậy nếm trải miệng, sắc thực ngọt. Trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ rộng vừa vặn, lại thêm băng băng lạnh lạnh đồ uống, vô cùng thoải mái. Thiếu niên mặc áo đen nhìn Điền Giã liếc mắt, cầm lấy để ở trên bàn tai nghe, trực tiếp nghe lên âm nhạc đến, tựa hồ cũng không muốn bị quấy rầy. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, vẩy vào thiếu niên mặc áo đen trên thân, nổi bật lên hắn cái kia vốn là làn da trắng như tuyết càng thêm tái nhợt, rất có một loại bệnh trạng thiếu niên mỹ cảm. Này, Lưu Lộ Minh, ngươi làm sao không để ý tới người đâu? Điền Giã vặn chặt nắp bình, trực tiếp đi qua rút ra Lưu Lộ Minh thay nghe, bất mãn nói. Ta lại không gọi ngươi tới. Lưu Lộ Minh nhàn nhạt đáp lại, trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa, tựa hồ cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Chỉ là ngón tay như cũ tại trên bàn phím đánh. Trân Trọng đi tới nhìn kỹ một chút, nguyên lai là tại viết tiểu thuyết. Ngươi đây là viết tiểu thuyết sao? Còn giống như thật thú vị. Trân Trọng lên tiếng hỏi. Lưu Lộ Minh quay đầu nhìn Trần Trọng liếc mắt, ừ, cảm thấy hứng thú. Vẫn được, ngẫu nhiên nhìn xem. Ồ, Lưu Lộ Minh ánh mắt lóe lên, hứng thú, ngươi đều nhìn cái gì tiểu thuyết? Huyền nghi sao? Ê, Trần Trọng lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói, vì hấp dẫn chú ý, nào biết được thấy hiệu quả nhanh như vậy à? Thế là chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, ách, đúng, huyền nghi, ta liền thích huyền nghi. Ký, có phần vị. Ngươi đều nhìn những cái kia đại lão sách. Ê! Đại lão, ta khả năng nhìn sách so sánh ít lưu ý đi, thích tuyển một ít chúng đề tài đến xem, khả năng ngươi đều không nghe qua. Không thể nào. Còn có ta chưa từng nghe qua. Lưu Lộ Minh lập tức hứng thú, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được cái huyền nghi độc giả a. Phải biết đầu năm nay một cái sống sờ sờ độc giả có bao nhiêu khó cầu a, bản thân hôm nay vậy mà nhìn thấy sống được ải. Ngươi nói đến, ta nghe một chút. Nhìn xem có hay không một cái như vậy tác giả. Ê! Bạch Nhật U, ngươi nghe qua sao? Trân Trọng thuận miệng địa chuyện một cái tên, mặc dù chính hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ đến cái này danh tự. Đại khái là trong cõi U Minh tự có chú định đi. Bạch Nhật U! Cái này cái gì xó xỉnh nhỏ tác giả, chưa từng nghe qua ai. Lưu Lộ Minh móc phá ra đầu cũng không còn nhớ tới. Nhìn xem Lưu Lộ Minh một bộ thật lòng bộ dáng, Trân Trọng tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Vậy ngươi bút danh là cái gì? Ta đi nhìn xem ngươi. Bộ hưởng canh tân. Chương 75, sáu mắt di đỉnh. Không muốn đổi mới. Quả thực tùy hứng a. Trân Trọng hoảng sợ nói. Mặc dù hắn không hiểu tiểu thuyết, nhưng này bút danh nghe xong liền rõ ràng quá mức tùy ý a. Khu khu, chơi ngạnh mà thôi, chơi ngạnh, làm sao lại không đổi mới đâu. Ha ha ha, Lưu Lộ mình gãi đầu một cái nở nụ cười. Ha ha, hắn không đổi mới. Hắn càng được có thể chịu khó, nghe hắn mẹ nói là cái này tiểu thuyết. Hắn không ăn không uống tự giam mình ở trong phòng, ngày đêm điên đảo. Ai? Nếu không phải hắn mụ mụ, cũng chính là ta mợ, lo lắng hắn đột tử, cả ngày chạy đến tìm mẹ ta khóc sướt mướt, ta cũng không đến nỗi tới chỗ này nhìn hắn a. Điền Giã lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lưu Lộ Minh sắc mặt tối đen, ngậm miệng. Không ai mời ngươi tới. Mẹ ta nàng là lo lắng quá độ, ta có thể có chuyện gì? Tốt, ngươi không có việc gì, không có việc gì. Điền Giã vặn ra đồ uống lại quát mạnh một cái. Ta liền đến uống cái đồ uống, không có việc gì, ngài bận rộn ngài, ta ngồi chút liền đi, cũng coi là cho ngươi mẹ cùng ta mẹ một cái công đạo, miễn cho bọn hắn luôn luôn quấy rối ta, gọi ta tới khuyên đạo ngươi thêm ra đi đi đi. Ta nói ngươi người lớn như vậy, liền không thể bản thân chủ động ra ngoài đi một chút không? Cùng ngươi cha mẹ bọn hắn tâm sự cái gì? Miễn cho đều khiến bọn hắn lo lắng. Điền Giã lần nữa nói bổ sung. Không cần ngươi lo. Lưu Lộ Minh ngữ khí không cao hứng lắm đáp lại nói. Ha ha, không quan tâm ta quản, ta còn không vui lòng còn đâu.
Được rồi, chớ quấy rầy, đều là huynh đệ.
Trân Trọng khuyên giải nói. Trân Trọng nhìn ra được, kỳ thật Điền Giã hay là đang hổ Lưu Lộ Minh cái này biểu đệ, chính là trên miệng ra vẻ ta đây.
Được rồi, chúng ta nói chính sự đi, đừng nổi giận.
Trân Trọng an ủi Điền Giã nói.
Chính sự.
Lưu Lộ Minh đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại, hắn tới tìm ta có thể có chính sự gì.
Ha ha, nhưng thật ra là ta tìm ngươi có việc, cần ngươi giúp một chút.
Ta là Điền Giã bằng hữu, gọi Trân Trọng.
Ngươi tốt, vừa rồi quên làm tự giới thiệu mình.
Trân Trọng lúng túng nói. Bởi vì hắn phát hiện hàn huyên lâu như vậy bản thân lại còn không làm cái tự giới thiệu, cũng may trước mắt Lưu Lộ Minh cũng không thèm để ý những chi tiết này.
Há, ngươi tốt.
Lưu Lộ Minh đáp lại nói, hắn đối Trân Trọng cũng không ghét.
Có.
Chuyện gì sao?
Là như vậy, ta đụng phải kiện rất phiền toái đồ vật, là một đỉnh đồng thao lô, nghĩ điều tra thêm tài liệu tương quan.
Biểu ca ngươi Điền Giã nói ngươi hiểu nhiều lắm, liền mang ta tới hỏi một chút ngươi.
A ta liền nói hắn tốt như vậy sẽ đến nhìn ta.
Lưu Lộ Minh nhẹ a một tiếng, dạng gì đỉnh đồng thao, có ảnh chụp sao?
Có, ngay ở chỗ này.
Trân Trọng vội vàng lấy điện thoại di động ra, đem đập tới đỉnh đồng thao lô ảnh chụp đưa cho hắn nhìn.
Lưu Lộ Minh tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận chăm chú nhìn một hồi, lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ.
Ở nơi nào gặp qua?
Ngươi gặp qua?
Ở đâu?
Trân Trọng trong lòng vui mừng, xem ra chuyến này đến đúng a.
Cái này Lưu Lộ Minh xem ra có thể so sánh Điền Giã đáng tin cậy nhiều.
Ê! Cho ta ngẫm lại a.
Lưu Lộ Minh đem Trân Trọng trong điện thoại di động ảnh chụp vô hạn phóng đại, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái bộ vị. Đặc biệt là tại kia hình thú đồ án nơi dừng lại hồi lâu.
Hí!
Vật này không đơn giản a.
Lưu Lộ Minh thanh âm thật thấp nói.
Ừ.
Làm sao cái không đơn giản pháp?
Nhìn xem Lưu Lộ Minh một mặt rất thận trọng bộ dáng, Trân Trọng kinh ngạc nói.
Các ngươi chờ một chút, ta đi tra cái tư liệu.
Lưu Lộ Minh đứng dậy, cầm Trân Trọng điện thoại tiểu ra pha lê phòng, đi vào bên cạnh phòng.
Đi thôi, ta vậy theo sau nhìn một cái.
Điền Giã vô vô Trân Trọng bả vai hô.
Trân Trọng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn vậy thật sự là tò mò gấp.
Hai người trước sau gót chân lấy tiến vào bên cạnh gian phòng.
Bên trong căn phòng bố trí là thuần túy tiểu Trung Quốc phong cách.
Trung gian có cái tinh xảo cái bàn, phía bên phải chỗ sâu là một thư phòng bố trí.
Sau bàn đọc sách chỉnh bức tường đều là một cái to lớn giá sách.
Phía trên sách bày rậm rạp chẳng chịt, các loại sách đều có. Nhất là phía trên nhất mấy tầng sách đều đã ố vàng, hiển nhiên niên đại đã rất là rất xưa.
Lưu Lộ Minh ngồi dưới đất, điên cuồng lật xem trên tay sách.
Bên cạnh bày biện một chồng sách thật dày, nhìn cái này chất lượng, hẳn là những sách kia trên kệ tầng sách.
Không phải bản này, không phải, cũng không phải bản này,
hí.
Đến cùng ở chỗ nào?
Lưu Lộ Minh một bản tiếp lấy một bản nhanh chóng đọc qua.
Đứng ở bên cạnh Trân Trọng liếc một cái, những sách vở kia phía trên đại khái đều là vẽ một chút đồ cổ đồ vật hoặc là một chút hình thú đồ án.
Tại đây, Lưu Lộ Minh hưng phấn vô đuổi, tìm được, các ngươi mau tới đây nhìn.
Trân Trọng cùng Điền Giã vội vàng sẽ tới, chỉ thấy Lưu Lộ Minh trên tay quyển sách kia, vừa vặn lật đến một cái đỉnh lô.
Phía trên chiếc kia bụng lớn tròn đỉnh, hai bên trái phải đều có một hai, bốn chân đứng thẳng.
Cái nắp cùng thân đỉnh chung quanh đều điêu khắc mấy cái kỳ quái hình thú đồ án.
Cùng Trân Trọng tại Hồng Nguyệt đoàn kịch thấy giống nhau như đúc.
Thế nào?
Có phải là giống nhau như đúc?
Lưu Lộ Minh hưng phấn hướng Trân Trọng xác nhận nói.
Trân Trọng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tra được tư liệu, cũng là thập phần vui vẻ, vâng, giống nhau như đúc, ngay cả cái này hình thú đồ án đều là giống nhau.
Ừ, đó là đương nhiên. Những này văn kiện tại Lưu gia chúng ta đảm bảo thỏa đáng, dù cho đã nhiều năm như vậy, phía trên cũng có thể thấy rõ ràng.
A, ngươi xem cái này.
Lưu Lộ Minh chỉ vào trang sách bên trên cùng loại đầu hổ hình thú đồ án.
Thấy không, loại này đồ án gọi là ma cô, hổ mặt nữ nhân mắt.
Là cái rất tà tính đồ vật, nghe nói nó là dựa vào nữ nhân đoán nghiệm hình thành, bình thường nó xuất hiện địa phương đều rất tà môn.
Ma cô.
Nữ nhân.
Trân Trọng không khỏi nhớ lại cái kia tại trong hỏa hoạn rẽ rùa con hát, kia ánh mắt tuyệt vọng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt.
Đúng, nữ nhân.
Lưu Lộ Minh tiếp lấy phổ cập khoa học nói, theo ghi chép, tại cổ chút thời gian, có người dùng nữ nhân hiến tế, tươi sống đem bọn hắn thiêu chết tại thanh đồng khí vật bên trong.
Những nữ nhân kia mang theo oán khí chết đi, liền sẽ hình thành ma cô.
Chỉ cần ma cô một xuất hiện, kia phụ cận nhân loại đều sẽ trở nên hết sức kỳ quái, yêu ghét thích chiến háo sắc tốt muốn, tóm lại chính là các loại trong lòng dục vọng bị phóng đại, cuối cùng tàn sát lẫn nhau.
Cái này, quả thực kinh khủng chút. Lại có người biết luyện chế loại vật này, đây là muốn làm cái gì?
Một bên Điền Dã tức giận nói. Hắn vốn cho rằng Trần Trọng gặp phải bất quá là cái thứ đơn giản, không nghĩ tới thế mà phiền toái như vậy. Gia hỏa này cũng thật là, đi đến đâu phiền phức theo tới đâu, hắn đều phục rồi.
Được rồi, vậy cái này đồ chơi hẳn là làm sao đối phó?
Điền Dã không có hỏi Trần Trọng cụ thể ở nơi nào gặp phải, hắn chỉ biết Trần Trọng nhất định là cần giải quyết cái này, cho nên trực tiếp hỏi Lưu Lộ Minh.
Lưu Lộ Minh sững sờ, cái này, ta chỉ biết rõ lý luận tri thức, ta cũng sẽ không đối phó những này a.
Không có việc gì, ngươi nói trước đi, lão Trần bản thân hẳn phải biết nên làm cái gì.
Ồ nha.
Lưu Lộ Minh nhẹ gật đầu, thận trọng nói, kỳ thật cái đỉnh này, nó có cái danh tự, gọi sáu mắt di đỉnh.
Chương 76, sáu cái ma cô.
Sáu mắt di đỉnh. Nghe rất lợi hại dáng vẻ.
Lưu Lộ Minh hắng giọng một cái tiếp tục nói, các ngươi nhìn cái đỉnh này thân, hết thể có sáu khỏa dạng này đầu thú, mà mỗi khỏa đầu thú chính là một cái ma cô.
Sáu cái.
Trân trọng kinh ngạc, nói mình như vậy đêm qua dùng cốt chảo đâm chết chỉ là một người trong đó mà thôi.
Mà cái kia đỉnh đồng thau lô bên trên, giống như thế con mắt, khoảng chừng sáu đôi.
Bây giờ còn không biết cái đỉnh kia đến cùng mở vài đôi, nếu như vẹn vẹn chỉ mở một đôi vẫn còn tốt, đã bị mình giải quyết rồi.
Liền sợ nguyên bản mở rất nhiều, mà bản thân đâm chết chỉ là một người trong đó mà thôi, tình huống kia coi như không ổn.
Vốn chỉ là tiếp cái nhiệm vụ, nhưng bây giờ cảm giác càng ngày càng phức tạp.
Mà lại, Lưu Lộ Minh muốn nói lại thôi.
Mà lại cái gì, ngươi ngược lại là nói a?
Điền Dã cũng là tính nôn nóng, chịu không được Lưu Lộ Minh ấp há ấp úng bộ dáng, thế là tranh thủ thời gian thúc giục nói.
Mà lại, những này đầu thú bây giờ là từ từ nhắm hai mắt, cho nên chúng ta không nhìn thấy.
Nhưng là chỉ cần bọn chúng mở mắt ra, ma cô liền sẽ thức tỉnh.
Làm sáu cái ma cô đều thời điểm thức tỉnh, cái đỉnh này cũng rất lợi hại, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó.
Lưu Lộ Minh một mặt thận trọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn rất là kiêng kỵ.
Cái đồ chơi này lợi hại như vậy đâu?
Điền Dã mười phần ảo não, cái này mẹ nó đều chuyện gì à, Trần Trọng là thế nào trêu chọc phải người này à?
Bất quá Điền Dã cũng không còn hỏi nhiều, lão Trần, ngươi gặp được vài đôi con mắt.
Trước mắt chỉ có thấy được một đôi, nhưng là ta đợi thời gian ngắn, trước đó cũng không hiểu rõ cái đỉnh này, sở dĩ không có cố ý nhìn cái khác con mắt có hay không mở ra.
Trần Trọng đúng cũng không đúng không muốn xem, mà là cái kia cận bắc luôn luôn đề phòng Trần Trọng, không nhường hắn tới gần đỉnh lô.
Liên cái này mấy chương ảnh chụp vẫn là thừa dịp loạn đập đây này.
Nghe Lưu Lộ Minh giảng pháp, cái này sáu mắt di đỉnh thế nhưng là rất tà ác tồn tại.
Có phóng đại người nội tâm dục vọng năng lực.
Mà lại ma cô thức tỉnh được càng nhiều, loại năng lực này lại càng mạnh.
Phải biết, nội tâm của người là đáng sợ nhất.
Dục vọng vốn cũng là vô cùng vô tận.
Nghĩ tới đây Trần Trọng trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, kia cận bắc.
Nửa người đều đen.
Hiển nhiên đã bị ảnh hưởng rất lợi hại, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn dục vọng là cái gì?
Hải Tuyển, kịch nói, nhân vật nữ chính.
Trân Trọng trong mày, thật sự là không cách nào đem Hải Tuyển chuyện này cùng đỉnh lô liên hệ tới.
Vậy nếu như sáu mắt toàn bộ triển khai sẽ như thế nào?
Lại thế nào xử lý mới tốt?
Trân Trọng hỏi nghi vấn của mình.
Sáu mắt toàn bộ triển khai, sáu cái ma cô.
Khó có thể tưởng tượng.
Lưu Lộ Minh lắc đầu, rất là thận trọng.
Phải biết, theo ghi chép, cái này sáu mắt di đỉnh. Chỉ có vừa xuất thế thời điểm từng có một lần sáu mắt toàn bộ triển khai trạng thái, đương thời tạo thành cả một cái làng người tàn sát lẫn nhau, chết thì chết, thương thì thương.
Cuối cùng đã kinh động niên đại đó cửa ngầm, mới bị phong ấn lên.
Bất quá về sau theo cửa ngầm chìm chìm nổi nổi, những cái kia phong ấn đồ vật vậy trôi mất không ít.
Về sau chúng ta đã từng ý đồ đoạt về qua, nhưng là vẫn có số lớn đồ vật lưu lạc bên ngoài.
Mà chỉ sáu mắt di đỉnh, chính là một cái trong số đó.
Nói như vậy, vậy các ngươi cửa ngầm người hẳn là đối với nó hiểu rất rõ, hẳn là có biện pháp khắc chế à?
Trần Trọng nghi ngờ nói.
Đã lúc trước cửa ngầm có thể phong ấn thời kỳ toàn thịnh sáu mắt di đỉnh, như vậy hiện tại cửa ngầm hẳn là cũng có thể à?
Lưu Lộ Minh nhìn một chút Trần Trọng, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, cửa ngầm đã sớm không phải lúc trước cửa ngầm, đến nơi này cái niên đại, trừ gia tộc có đặc thù huyết mạch, cùng chúng ta mấy nhà bên ngoài có lớn sản nghiệp gia tộc, những thứ khác đều chết hết, truyền đều không truyền thừa.
Điền Dã vậy nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, xác thực, cửa ngầm đã sớm xưa đâu bằng nay.
Trước kia cửa ngầm ngược lại là trăm hoa đua nở.
Mặc dù chủ yếu là chút tam giáo cửu lưu, nhưng là cũng không thiếu chân chính cao nhân.
Như loại này phong ấn a cái gì truyền đến chúng ta cái này đời cơ hồ không có người nào biết.
Ừ.
Không đúng, không phải còn có lý ra sao.
Điền Dã vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao đem việc này quên, cửa ngầm Lý gia chuyên công phong ấn chi thuật, hiện nay vô xuất kỳ hữu a.
Ha 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 ha, nói đến cũng thật là xảo, Lý gia không phải có ngươi vị hôn thê sao?
Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả cái này đều quên.
A ha ha ha.
Điền Dã vô vô Lưu Lộ Minh bả vai, cười ha ha.
Lưu Lộ Minh quăng cái bạch ngân cho Điền Dã, một bộ ngươi hết chuyện để nói dáng vẻ.
Lại nói tiểu tử ngươi có thể a, thế mà đính hôn, ngươi gặp qua kia Lý gia tỷ tỷ sao?
Ngươi 20, nàng 23, cũng thật là nữ hơn ba ôm gạch vàng.
Ha 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 ha.
Điền Dã càng nói càng thoải mái, hoàn toàn không cân nhắc Lưu Lộ Minh sắc mặt thay đổi liên tục.
Ai, ta nghe nói Lý gia vị tỷ tỷ kia thế nhưng là nhà bọn hắn cái này đời nhất có mới người a, bất quá giống như ra nước ngoài học trở về đi công ty lớn công tác a, không nghe nói nàng phải thừa kế gia nghiệp đâu.
Ta còn tưởng rằng nàng phải ở bên ngoài câu cái con rể vàng, sau đó sáng tạo một phen sự nghiệp đâu, không nghĩ tới ưu tú như vậy nữ nhân, vậy mà lại đồng ý gia tộc thông gia, hiếm lạ hiếm lạ.
Điền Dã một bên lắc đầu một bên cảm thán.
Lưu Lộ Minh tức giận đến đem trong tay sách dùng sức vỗ, ném xuống đất, hung hăng làm cái hít sâu.
Ta làm sao biết nàng nghĩ như thế nào, rõ ràng không thích còn muốn đồng ý việc hôn sự này, nói không chừng chính là đồng tình ta đây cái ma bệnh đi.
Nhìn xem Lưu Lộ Minh sắc mặt không ngờ, trân trọng cũng không tốt chen vào nói, chỉ là ánh mắt ra hiệu Điền Dã không cần lại kích thích Lưu Lộ Minh.
Không nói thì không nói, ta vẫn là nói cái đỉnh này lô đi, lão Trần ngươi bây giờ định làm như thế nào?
Cái đồ chơi này nghe rất mơ hồ, cũng không phải một mình ngươi có thể giải quyết đi.
Ai, ta cũng không tin tưởng.
Trân trọng trong lòng tỉ mỉ tính toán bên dưới, nếu như mượn dùng cốt trào lực lượng, đến cùng có thể có mấy phần thắng.
Mà lại nếu quả như thật giống Lưu Lộ Minh nói, sáu mắt di đỉnh sáu đôi con mắt toàn bộ triển khai lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu.
Làm không tốt bản thân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhiệm vụ mục tiêu tất cả đều bị sáu mắt di đỉnh hại chết, thậm chí còn có thể dẫn phát càng lớn tai nạn.
Ngay tại trần trọng suy tính thời điểm, một người trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy vào,
thiếu gia, lão gia cùng phu nhân gọi ngươi đến chính sảnh đi, có khách nhân đến.
Đi cái gì đi, khách nhân chẳng phải đang cái này đâu nha.
Lưu Lộ Minh tức giận nói.
Chính hắn một biểu ca Điền Dã, từ nhỏ đã hoa tâm còn chưa tính, còn thích trêu chọc chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, bản thân bởi vì thân thể vấn đề, cũng rất ít đi ra ngoài.
Bởi vì mỗi lần đi ra ngoài đều có thể trông thấy những cái kia kỳ kỳ quái quái quỷ dị, khi còn bé không biết, mỗi lần đều bị dọa cho phát sợ.
Tỷ như đã từng mụ mụ dẫn hắn đi cửa hàng mua đồ, tại mụ mụ thử y phục thời điểm, hắn đã nhìn thấy một đứa bé trai ở bên cạnh chơi.
Tiểu hài tử chơi tâm nặng, không bao lâu liền chơi đến cùng một chỗ.
Kết quả chờ mụ mụ thay quần áo xong ra tới, hỏi hắn vì cái gì một người ở bên kia chơi, Lưu Lộ Minh lúc này mới kịp phản ứng, đối diện tiểu Nam Hải cũng không phải là nhân loại.
Chỉ thấy kia tiểu Nam Hải con mắt nháy mắt trở nên đen nhánh, khỏe miệng liệt thật lớn, buồn máu miệng rộng, trực tiếp đem đương thời còn nhỏ tuổi Lưu Lộ Minh bị hù quá sức.
Về nhà về sau sinh thật lớn một trận bệnh mới tốt.
Như là loại này sự tình xảy ra rất nhiều lần.
Về sau Lưu Lộ Minh dứt khoát tự giam mình ở trong sân, chân không bước ra khỏi nhà.
Bởi vì hắn vừa đi ra ngoài, liền sẽ đụng phải những cái kia đáng sợ đồ vật.
Thiếu gia, không, khách nhân không phải là nói biểu thiếu gia.
Người trẻ tuổi nóng nảy giải thích nói.
Ừ, không phải hắn.
Lưu Lộ Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phải biết bản thân tình huống này cũng không có gì bằng hữu.
Bình thường cũng liền cái này làm người ta ghét biểu ca ngẫu nhiên đến xem bản thân, còn mỗi lần đều đem mình tức giận đến quá sức.
Vậy còn có người nào?
Ngươi thế nhưng là hỏi rõ ràng rồi.
Là Lý gia tiểu thư đến rồi.
Chương 77, Lý Tâm Ngải.
Lý gia.
Điền Dã cùng Lưu Lộ Minh trực tiếp kinh ra tiếng.
Thật sự là nhắc Tào Tháo đến ải, ngày hôm nay thật là nóng náo loạn.
Điền Dã cười cười, hôm nay cũng thật là đuổi kịp thời điểm tốt ta, không chỉ có giúp Trần Trọng tra được tư liệu, còn có thể ăn vào Lưu Lộ Minh cùng Lý gia vị tỷ tỷ kia dưa.
Chuyện này hắn nhưng là hiếu kỳ đã lâu a.
Phải biết, cửa ngầm từ xưa đến nay thì có thông gia thói quen.
Tựa như cha hắn Điền Chính Trung chẳng phải cưới Lưu gia tiểu thư nha.
Đến bọn hắn đời này, khẳng định cũng là không chạy thoát.
Cửa ngầm hiện tại cơ hồ cũng chính là ba nhà độc đại.
Sở dĩ cái này Lý gia tiểu thư Lý Tâm Ngải không phải Lưu Lộ Minh cưới chính là hắn Điền Dã cưới.
Hắn Điền Dã cũng không muốn vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm, mà lại cái này Lý Tâm Ngải hắn lại không phải chưa thấy qua.
Lúc nhỏ, hắn, Lý Tâm Ngải, Lưu Lộ Minh, ba người vẫn là thường xuyên cùng một chỗ chơi.
Lý Tâm Ngải so hai người đều muốn qua loa lớn tuổi một chút xíu, khuôn mặt béo múp míp, một bộ rất là bộ dáng nghiêm túc.
Luôn luôn đem Điền Dã cùng Lưu Lộ Minh giáo huấn ngoan ngoãn, một chút xíu sự tình liền lên cương thượng tuyến, quả thực cùng Lý gia vị kia người cầm quyền giống nhau như lúc. Điền Gia tính tình này không phải có thể chịu được quản, hắn nhà mình cha mẹ đều không quản được, huống chi một cái tiểu thí hải. Vẫn là một cái tiểu nữ hải. Cũng chính là Lưu Lộ Minh cái này tiểu ngốc dưa, mỗi lần Lý Tâm Ngải giáo huấn thời điểm, hắn đều ngơ ngác nghe. Một bộ rất là sợ bộ dáng. Đối với lần này Điền Gia cũng không có thiếu chế rêu hắn. Cũng chính là từ đó trở đi, Điền Gia đã cảm thấy Lưu Lộ Minh tiểu tử này tính cách không quá được. Thế mà có thể bị một nữ nhân bao ở. Kia không thể a. Về sau không phải không tất yếu trường hợp, Điền Gia đều tận lực không cùng Lý Tâm Ngải chơi. Ngã là Lưu Lộ Minh hay là thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa, theo ở phía sau thí điên kêu tỉ tỉ. Nhưng là nghe tới bọn hắn đính hôn, Điền Gia vẫn là thật bất ngờ. Nhìn xem Lưu Lộ Minh biểu hiện hôm nay, cũng không có nhiều thích a. Hí! Có trò hay để nhìn. Nhìn xem Lưu Lộ Minh lung túng sắc mặt, Điền Gia thật vất vả mới nhịn xuống không cười lên tiếng. Đi đi đi, chúng ta đi gặp vị này Lý Gia tỉ tỉ đi, thật nhiều năm chưa từng thấy ải, hiện tại hẳn là trưởng thành đại cô nương đi. Chậc chậc, không biết đạo trưởng kiểu gì, có phải là còn giống khi còn bé mập như vậy hồ hồ, ha ha ha. Điền Gia vô vô Lưu Lộ Minh bả vai, cười ha ha. Muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Lưu Lộ Minh hất ra Điền Gia tay, tức giận nói. Hắn chỗ nào không biết mình vị này Điền Gia biểu ca tổn cái gì tâm ý. Ở đâu là muốn gặp Lý Tâm Ngải, hắn chính là đơn thuần nghĩ cười nhạo mình. Còn có, là hắn kia hoa hoa công tử, nếu như nhìn thấy Tâm Ngải khuôn mặt đẹp, chẳng phải là. Không được không được, Lưu Lộ Minh ở trong lòng không ngừng phủ định bản thân, không thể suy nghĩ lung tung. Lý Tâm Ngải mấy năm này mặc dù xuất ngoại, nhưng là cùng mình liên hệ vẫn chưa giảm bớt. Tương phản so bình thường còn càng nhiều hơn một chút. Ngẫu nhiên hỏi han đơn cần, ngẫu nhiên sẽ còn gửi chút nước ngoài thú vị vật nhỏ trở về. Thì như đặc sản A, bưu thiếp cái gì? Lưu Lộ Minh trong phòng tử đều một đồng lớn. Một lúc sau, Lưu Lộ Minh thậm chí sinh ra một loại đang cùng Lý Tâm Ngải nói một trận xuyên quốc gia yêu qua mạng cảm giác. Bất quá hắn bằng hữu vốn cũng không nhiều, thời gian dài đợi trong phòng viết tiểu thuyết, lại càng đến càng tự bế. Tương phản, Tâm Ngải tỉ tỉ lại là như vậy lóa mắt. Nàng đi qua rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều người. Nàng có thể có được tốt đẹp hơn càng quang minh tương lai. Sở dĩ Lưu Lộ Minh dứt khoát nhấn bản thân tiểu tâm tư, dự định yên lặng chúc phúc là tốt rồi. Lý Tâm Ngải hạnh phúc, hắn liền vui vẻ. Lại nhiều, hắn cũng không cầu xin. Bởi vì Lưu Lộ Minh lãnh đạm cùng tận lực xa lánh, sở dĩ hai người về sau từ từ liền đoạn mất quan hệ. Ngay tại Lưu Lộ Minh đều cho là mình sắp quên thời điểm. Kết quả lại truyền đến Lý Lưu hai nhà thông gia tin tức. Mới đầu Lưu Lộ Minh coi là Lý Tâm Ngải sẽ trực tiếp cự tuyệt. Kết quả vị tỷ tỷ kia lại đồng ý. Làm cho Lưu Lộ Minh trong lòng vui mừng, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng là thích bản thân. Sở dĩ Lưu Lộ Minh trực tiếp liền liên lạc Lý Tâm Ngải. Có hồi phục lại là, hôn nhân của nàng nhưng bằng gia tộc làm chủ. Dựa vào cái gì? Lưu Lộ Minh đương thời tức giận đến đem bàn phím đều đập phá. Nguyên lai tưởng rằng là yêu tình, không nghĩ tới là bản thân tự mình đa tình. Nguyên lai nàng cùng mình thông gia, vẹn vẹn bởi vì quan hệ của gia tộc sao, ha ha. Nghĩ tới đây. Lưu Lộ Minh đều cảm giác tức đến phát run. Nữ nhân này, nàng không có tâm. Nàng cứ như vậy không quan tâm tương lai của mình sao? Hay là nói, nàng làm tỉ tỉ thói quen, chỉ là đồng tình bản thân mà thôi. Bởi vì đồng tình, sở dĩ gà sao? Lưu Lộ Minh tức giận đến siết chặt nắm đấm, không được, không thể để cho Điền Dã chê cười. Người theo ta cha mẹ nói thân thể ta không thoải mái, muốn ngủ, thì không đi được. Không được a thiếu gia, lão gia nói, hôm nay nhắc đều phải đem ngươi nhắc quá khứ a. Người trẻ tuổi lau mồ hôi, nhà hắn thiếu gia cái gì đều tốt, chính là tính cách quá mức bướng bỉnh, cái này tính tình vừa lên đến ai cũng khuyên không được a. Cái này người tuổi trẻ hướng đứng ở một bên Điền Dã ném đi cầu trợ ánh mắt, hắn hiện tại chỉ hy vọng vị này biểu thiếu gia có thể giúp mình. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn nhìn ra được, thiếu gia nhà mình vẫn là rất chân quý Điền Dã biểu thiếu gia. Chí ít biểu thiếu gia mỗi lần tới qua đi, thiếu gia khi đều có thể ăn nhiều hai bát cơm. Đây cũng là vì cái gì nhà mình phu nhân luôn đi tìm Điền Dã mụ mụ khóc lóc kể lể nguyên nhân đi. Ha 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 ha, đi, phải đi. Điền Dã cười ha hả, đối người trẻ tuổi nói, ngươi trước đi cho cậu mợ nói một tiếng, chúng ta dọn dẹp một chút, lập tức liền quá khứ.